Chương 697, hai vị đạo hữu, cho một cái băng gián. Chương 697, hai vị đạo hữu, cho một cái băng gián. Đám người sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Vấn đề này tuyệt đối không có thuần dương thánh tử nói đơn giản như vậy. Có thể hủy diệt toàn bộ Kim Ô cổ tộc, cái này cần cỡ nào cường giả xuất thủ mới có thể làm đến? Chu Thiên thánh tử trầm giọng nói, theo ngươi lời nói, bí cảnh này quỷ dị như vậy, có thể làm cho Kim Ô cổ tộc hủy diệt, thật sự là quá đáng sợ, chúng ta tiến đến, đoán chừng sẽ không có kết quả tử tế. Hắn nhìn chăm chú thuần dương thánh tử, chẳng lẽ thuần dương thánh địa dự định đi tìm chút vật gì đi? Cho nên không thể không tiến vào bên trong. Thuần Dương Thánh Tử cũng không có che giấu, nói thẳng, năm đó Kim Ô cổ tộc cường giả tiến vào bí cảnh kia thời điểm, mang theo một kiện Kim Ô cổ tộc bảo vật, đáng tiếc bọn hắn hủy diệt món bảo vật kia liền di thất tại trong bí cảnh, ta Thuần Dương Thánh Địa muốn nhập bí cảnh, tìm về món bảo vật kia. Các ngươi có cái gì muốn tìm, không thể không tiến vào bí cảnh kia, nhưng là chúng ta tiến đến, sợ là không chiếm được chỗ tốt gì à? Thiên Trần bưng một ly rượu, thần sắc bình tĩnh nếm thử một miếng rượu ngon. Thuần Dương Thánh Tử cười lấy ra một khối kỳ lạ tảng đá, chỉ gặp hắn hướng bên trong rót vào một nguồn lực lượng. Ông, tảng đá chấn động. Phù văn lấp lóe, một đạo u ám quang mang lấp lóe, tạo thành một cái hình ảnh. Trong tấm hình xuất hiện hoàn toàn u ám hải vực, trên hải vực có một tòa hòn đảo thần bí, phía trên lóe ra thần bí quang trạch, đạo vận nồng đậm, hình như có tuyệt thế bảo vật. Sau đó một tôn to lớn chân long hình bóng xuất hiện tại trên hòn đảo, tiếng long ngâm phát ra, chấn động đến thiên khung vỡ nát, uy thế bá đạo. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm hình ảnh, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Trước đó hắn tìm kiếm cái kia Tà Linh Chi Vương ký ức, thấy được hai mảnh to lớn hải vực, trong đó một tòa hải vực chính là cùng trước mắt xuất hiện hải vực hình ảnh tương tự. Đây là. Đám người nhìn chăm chú hình ảnh kia, lại có chân long hình bóng. Đây cũng là không đơn giản. Thuần Dương Thánh Tử giải thích nói, năm đó diệt thương Thuần Dương Thánh Địa nhân vật đáng sợ, đã hủy diệt, Kim Ô cổ tộc cường giả lúc đó tìm tới đối phương hồn, cuối cùng được đến này tấm kỳ lạ hình ảnh. Trong tấm hình hòn đảo cực kỳ kỳ lạ, ngay cả chân long hình bóng đều xuất hiện, phía trên khẳng định cất giấu đồ tốt, các vị nếu là có ý nghĩ, đến lúc đó có thể cùng một chỗ tiến đến thăm dò, trong thiên địa này không có cơm trưa miễn phí, muốn tạo hóa, tự nhiên cũng phải mạo hiểm một phen. Lần này quần anh đến hội, Thuần Dương Thánh Địa chỉ mời các đại thánh địa một chút tiên tri tiêu tử. Bởi vì những tiên tri tiêu tử này mới có tư cách tiến đến thăm dò, về phần những người còn lại, nếu là nghe nói trong đó hung hiểm, tất nhiên sẽ bị dọa lùi. Đám người rơi vào trầm tư. Ngay cả chân long hình bóng đều xuất hiện, tuyệt đối là tuyệt thế bảo địa, đáng giá thăm dò một phen. Về phần nguy hiểm, mọi người ở đây, ai lại là hạng người bình thường? Ai lại sẽ bị một chút nguy cơ dọa lùi? Kim Ô cổ thánh con cần phải tiến về. Trường Sinh thánh tử hỏi. Thuần Dương thánh tử lắc đầu nói, Kim Ô cổ thánh con vừa thức tỉnh, trạng thái không tốt, sẽ không tiến đến, mà lại bí cảnh kia rất kỳ lạ, bây giờ có lực lượng đặc thù phong tỏa. Ngoại giới lưu thông máu sinh, siêu việt khấu cung cảnh đều khó mà tiến vào bên trong. Năm đó bộ tộc Kim Ô cường giả tiến đến thăm dò thời điểm, bí cảnh cũng không có chút nào hạn chế. Nhưng là đến tiếp sau chẳng biết tại sao, xuất hiện to lớn hạn chế, siêu việt khấu cung đều khó mà tiến vào bên trong. Dự định lúc nào tiến đến? Trường Sinh thánh tử tiếp tục hỏi. Rất hiển nhiên, hắn đối với Cửu Vũ Hàn Băng động cảm thấy hứng thú vô cùng, dự định đi thăm dò thăm dò. Chín đại cấm khu, quá nguy hiểm, bọn hắn còn chưa có tư cách đặt chân, nhưng là đối với còn lại bí cảnh, ngược lại là có thể thăm dò một phen. Như vậy cũng có thể mưu đồ một phen tạo hóa. Thuần Dương Thánh Tử cười nhạt nói, cho các vị thời gian nửa tháng chuẩn bị, Cửu Vũ Hàn Băng Động ngay tại Linh Thành, đợi các vị chuẩn bị sung túc đằng sau, lại đến Linh Thành tụ hợp. Cái này Cửu Vũ Hàn Băng Động, tình huống không biết, tự nhiên được thật tốt chuẩn bị một chút. Tốt. Trường Sinh Thánh Tử đứng dậy, liền trực tiếp phi thân rời đi. Trường Sinh Thánh Nữ ý vị thâm trường quét Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm một chút, cũng theo đó rời đi. Nửa tháng sau gặp, những người còn lại cũng không có do dự, nhao nhao rời sân. Tạ Nguy Lâu mấy người cũng theo đó rời đi. Ngoài thành, 10 dặm chi địa. Tứ Nhân Phượng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm, hai vị đạo hữu, ta muội muội này không biết lòng người hiểm ác, các ngươi lần này mượn Tiệt Tiên dạy danh hào hành hung, có thể muốn cho cái bằng hàn dao. Hai người này đều không đơn giản, sao lại cam tâm tình nguyện khi Từ Linh Nguyệt hộ vệ? Rõ ràng là dự định mượn nhờ Từ Linh Nguyệt Tiệt Tiên dạy đệ tử thân phận làm sự tình. Hai người xác thực giúp Từ Linh Nguyệt, nhưng bọn hắn cũng lợi dụng Từ Linh Nguyệt, Từ Linh Nguyệt xem không hiểu trong đó mấu chốt, nhưng hắn làm sao không hiểu đâu? Ca, bọn hắn giúp ta. Từ Linh Nguyệt lập tức ngăn tại Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm trước người. Nàng vị huynh trưởng này tính tình, nàng tự nhiên rõ ràng. Một lời không hợp, liền muốn giết người, nàng lo lắng huynh trưởng đối với hai người đạo thủ. Tứ Nhân Phượng không để ý đến Từ Linh Nguyệt, chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm, như muốn hai người cho cái băng dán. Vô Tâm cười nhạt nói, Tạ Mô không có gì tốt lời nhắn đủ, bất quá ta trong tay bàn thờ Phật tự sẽ cho ra đáp án. Nói, bàn thờ Phật xuất hiện ở trong tay, Tứ Nhân Phượng tôn kia tạo hóa thi hải, xác thực không đơn giản, nhưng hắn bàn thờ Phật cũng không bình thường. Ai mạnh ai yếu, luận bàn một chút liền có thể biết được. Tứ Nhân Phượng nhìn về phía Vô Tâm tế ra bàn thờ Phật, không khỏi nhìn thật sâu Vô Tâm một chút, tôn Phật này bàn thờ sát thực không đơn giản. Hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đạo hữu đâu? Có thể có chỗ dựa gì? Cái này trên người ta đồ vật, ngược lại là không có lấy đạt được tay. Tạ Nguy Lâu vươn tay, vạn hồn tiên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, một cỗ hung uy bộc phát, vùng thiên địa này trong khoảnh khắc hóa thành một vùng tăm tối. Giống. Tà Linh Chi Vương phát ra một đạo tiếng gầm gừ, uy áp tràn ngập, không gian chung quanh không ngừng bặm mèo. Ân. Đây là Từ Nhân Phượng thần hồn rung động, toàn thân run rẩy, kéo một cái Từ Linh Nguyệt, đội vàng lui lại, thậm chí còn đem tạo hóa thi hải đều tế ra. Vô Tâm cũng là sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng lùi về phía sau, trong tay bản thờ Phật không ngừng chấn động, giống như tại e ngại, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt nhiều vẻ hoảng sợ. Rất tà dị. Gia hỏa này tế ra hồn phiên rất tà dị, bên trong có một tôn thượng cổ tà dị đại hung, để hắn cảm thấy rùng mình. Liên đối bản thờ Phật đều đang sợ hãi. Bên trong đại hung nếu là đi ra, mấy người bọn họ đoán chừng đều được xong đời. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng nuốt ve vạn hồn phiên, Phạm Mỗ là cái ôn hòa người, không hiểu cái gì sát phạt quyết đoán, cũng sẽ không một lời không hợp liền mở giết, ta người này hồn phiên, tốt nhất khách vạn hồn phiên. Ngươi là luân hồi giáo người. Tứ Nhân Vương nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Kẻ trước mắt này, so mặt khác cái kia càng thêm tà dị, càng thêm để hắn cảm thấy bất an. Luân hồi giáo người, từ trước đến nay đều rất đáng sợ. Tạ Nguy Lâu khẽ thở dài, Tạ Mộ cũng là không phải cái gì luân hồi giáo người, chỉ là một cái bình thường tán tu, ngày bình thường nhất là đỏ mắt các ngươi những tiên tri tiêu tử này bảo vật trong tay chương 698, hành tẩu Đông Hoang, cũng là huynh đệ chương 698, hành tẩu Đông Hoang, cũng là huynh đệ hưu. Tứ Nhân Vương vẻ mặt nghiêm túc, lập tức mang theo Từ Linh Nguyệt lùi lại trăm mét, cái trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, cảm giác bất an càng phát ra nồng đậm, tựa như một giây sau liền sẽ hủy diệt bình thường. Vô Tâm cũng là như vậy, quả quyết nhanh lùi lại, trong lòng một trận run rẩy. Nghe ra hỏa này ngữ khí, làm sao có chút chua chua? Chẳng lẽ dự định ngăn cướp bọn hắn đi? Loại này âm hiểm sự tình, hắn làm được. Vô Tâm thầm nghĩ một câu, trong lòng tràn ngập cảnh giới, sợ sệt Tạ Nguy Lâu gõ ám côn. Gia hỏa này nếu là xuất thủ, hôm nay hắn sợ là muốn gãy ở chỗ này. Cái gì tình cảm huynh đệ? Không tồn tại gia hỏa này không đúng hắn xuất thủ coi như tốt. Vậy anh. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Từ Nhân Vương, hắn bước ra một bước. Vạn hồn phiên phát ra một đạo chấn áp chi uy, trong nháy mắt đem vùng thiên địa này phong tỏa. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Phạm Mộ hôm nay mặc dù không có làm sao xuất thủ, nhưng dù gì cũng là mở miệng giúp Từ Cô Đường. Đạo Hưu nói thẳng muốn ta cho cái bàn giao, cái này để người ta khó khăn vô cùng. Hiện tại ta cũng muốn ngươi cho cái bàn giao đâu. Tạo hóa thi hải cũng không tệ, không biết có thể hay không ngăn cản ta người này. Hoàng phiên Từ Nhân Phượng hít sâu một hơi, vừa nhìn về phía trong tay mình tạo hóa thi hải, ngưng tiếng nói, vừa mới là từ mẫu ngôn ngữ qua, Đạo Hưu nếu có cần, cứ mở miệng. Từ khi đem hắn sư phụ phản sát đằng sau, hắn cũng rất ít hướng người khác nhận sợ hãi, nhưng là hôm nay hắn không thể không nhận sợ hãi. Cái kia vạn hồn phiên phát ra hắc quang, đồ vật bên trong cũng làm cho hắn cảm thấy rùng mình, trong tay hắn tạo hóa thi hải chưa chắc có thể ngăn cản. Hôm nay nếu là đối phương muốn xuất thủ, hắn cùng muội muội của hắn đều được gây ở chỗ này. Ca Tử Linh Nguyệt cũng là thần sắc đọc lại, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy huynh trưởng cho người ta nhận sợ hãi. Trong lúc nhất thời, nàng có chút hối hận, có lẽ chính mình không nên tới tham gia lần này đến hội, lại để cho huynh trưởng làm khó. Tạ Nguy Lâu nhìn sang Tử Nhân Vượng trong tay tạo hóa thi hải, lạnh nhạt nói, Phạm Mộ yêu nhất sạch sẽ, không thể gặp những tà vật này, trên người đạo hữu có thể có vật gì tốt? Đơn giản cho một kiện, ý tứ đi. Nếu là không cho cái bàn giao, ta có thể cam đoan Từ Cô Nương bình yên vô sự, về phần ngươi cũng có thể nhập chúng ta Hoàng Phiên đến vĩnh sinh. Muốn hắn cho bàn giao, hắn cũng muốn người khác cho cái băng gián. Từ Nhân Vượng trầm mặc một giây, ống tay áo vung lên, đem một cái gỗ mục hộp ném cho Tạ Nguy Lâu, vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được, mặc dù là cái gỗ mục hộp, lại vạn pháp bất xâm, khó mà mở ra, bên trong đồ vật tất nhiên không đơn giản. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận hộp gỗ, cười thu hồi vạn hồn tiên, này mới đúng mà. Hành tẩu Đông Hoang đều là huynh đệ, há có thể bởi vì một đôi lời tổn thương hòa khí. Hắn cũng không phải cái gì thị sát thành tính người, mặc dù đối phương không cho cái gì bằng dao, hắn cũng sẽ không làm cái gì, cũng liền uy hiếp thôi. Theo vạn hồn phiên bị thu hồi, thiên địa khôi phục, trấn áp chi lực tiêu tán. Từ Nhân Vượng, hắn không do dự, lập tức mang theo Tử Linh Nguyệt rời đi. Người này rất tà dị, rời xa là bên trên, mà lại lần này trấn sát đế thị người, được nhanh điểm rời đi mới được, nếu không sợ sẽ có đại phiền toái. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, Vô Tâm đại sư Vô Tâm đắng chát cười một tiếng, Tạ huynh, ta cái này bản thờ phận, đối với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Ngươi nhìn Tạ Nguy Lâu thu hồi gỗ mục hộ, ánh mắt phức tạp nói ra, Vô Tâm đại sư liền không có lấy ta làm người bằng hữu, ngươi coi Tạ Mỗ là cái gì hèn hạ vô sỉ tiểu nhân sao? Người ta huynh đệ, ta ha có thể nhìn chằm chằm đồ vật của ngươi. Vừa rồi cái kia nhân hoàng phiên là dùng đến dọa người, kỳ thật căn bản không có mảy may như thế, cũng may hù dọa cái kia Tử Nhân Vượng. Thì ra là thế. Vô Tâm khẽ miệng giật một cái, ta tin ngươi cái quỷ. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, Vạn Kiếm Thánh Tử hẳn là còn chưa đi xa, ngươi ta hiện tại đuổi theo, nhìn xem có thể hay không đem hắn giết chết. Tốt. Vô Tâm lập tức gật đầu, trong tay lại cầm bản thờ Phật, không dám tùy tiện buông xuống, để phòng Tạ Nguy Lâu đột nhiên hạ sát thủ. Tạ Nguy Lâu kiến Vô Tâm một mực cầm bản thờ Phật, hắn lông mày nhíu lại, thứ này tà dị rất, nhìn xem không ra thế nào cái dễ chịu, ngươi một mực cầm, khẳng định rất thương thân, ngươi đoán chừng nắm chắc không nổi, nếu như không để cho ta bẩn tăng nắm chắc được. Nếu Tạ huynh cảm thấy không thoải mái, vậy ta trước hết thu lại. Vô Tâm quả quyết thu hồi bản thờ Phật, ngươi còn muốn nắm chắc? Ngươi nghĩ gì thế? Tạ Nguy Lâu, Tạ huynh, đi. Vô Tâm lập tức hướng về một cái phương vị phóng đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Sau nửa canh giờ, một mảnh giữa dãy núi, đột nhiên bộc phát hai đạo lực lượng kinh khủng. Một tia chớp vánh sát xuống, đem rất nhiều sơn nhạc quanh bạo, theo sau chính là một trận liệt diễm quét sạch, sơn nhạc trong khoảnh khắc bị đốt thành hư vô. Các ngươi chờ đó cho ta. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, Vạn Kiếm Thánh Tử từ trong liệt diễm lao ra. Giờ phút này hắn tóc thai bù xù, một cánh tay đứt gãy, toàn thân tương thế, máu me đầm địa, nhìn không gì sánh được chật vật. Tại hắn mi tâm vị trí, lơ lửng một thanh kỳ lạ trường kiếm màu trắng, ngăn trở bộ phận uy thế. Nhưng hắn thời khắc này trạng thái cũng không tốt, thần hồn bị thương nặng, đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Nếu không có linh hồn hắn chôn sâu chui này thần kiếm ngăn trở cái kia đạo đáng sợ thần hồn tập sát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. cách đó không xa, Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm xuất hiện, lần này bọn hắn ngược lại là không có mang theo mặt nạ, chỉ là riêng phần mình đổi một tấm tướng mạo thường thường khuôn mặt, dù sao bọn hắn cũng không nguyện ý bị đế thị cường giả nhìn chằm chằm. Hai người giờ phút này trong lòng có chút cảm khái, vừa rồi đuổi kịp Vạn Kiếm Thánh Tử đằng sau, trực tiếp vận dụng sát chiêu, không nghĩ tới vậy mà không có chu sát đối phương. Những này thánh tử, quả nhiên không đơn giản, trên người đổ tốt rất nhiều, còn dám kêu gào, cùng một chỗ làm thịt hắn. Vô Tâm ánh mắt hung lệ, nơi nào còn có nửa điểm dáng vẻ người xuất ra. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, trước đó Vạn Kiếm Thánh đối với hắn triển khai truy sát thời điểm, Vạn Kiếm Thánh tử cũng truy sát qua hắn, để hắn bị thất thế. Trong lòng của hắn kìm nén đầy bụng tức giận, tự nhiên đến tìm về mặt mũi. Hôm nay mặc dù giết không được cái này Vạn Kiếm Thánh tử, cũng phải đem đối phương đánh cho tàn phế mới được. Tốt. Tạ Nguy Lâu vươn tay, 10 viên cựu phẩm đỉnh phong cấm chế ngọc phù xuất hiện ở trong tay. Đây là Vô Tâm nhìn thấy Tạ Nguy Lâu tế ra ngọc phù, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cựu phẩm đỉnh phong cấm chế ngọc phù, vừa ra tay chính là 10 viên. Giàu có như vậy sao? Một người có 10 viên cựu phẩm đỉnh phong cấm chế ngọc phù, đây không đáng gì, nhưng là hắn có thể tùy thời móc ra 10 viên cựu phẩm cấm chế ngọc phù đối địch, vậy liền không đơn giản. Điều này nói rõ trên người hắn còn có càng nhiều ngọc phù, căn bản không thèm để ý điểm ấy nho nhỏ tiêu hao. Chua chua nói hâm mộ bọn hắn, kết quả giá hỏa này mới là giàu đến chảy mỡ a. Đáng chết Vạn Kiếm Thánh tử sầm mặt lại, vội vàng tế ra một bộ chiến giáp, hắn lại móc ra một tấm đùa chú dán tại trên thân, quả quyết đảm bệnh. Hai người này không biết là lai lịch gì, cũng không biết có gì bệnh nặng, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đột nhiên đối với hắn khởi xướng tập sát, để hắn cảm thấy biệt khuất không gì sánh được, còn muốn trốn. Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm lập tức đuổi theo. Trước đó bọn hắn đều bị Vạn Kiếm Thánh người truy sát qua, giờ phút này tự nhiên cũng muốn để Vạn Kiếm Thánh tử cũng cảm thụ cảm giác bị người đuổi giết cảm giác. Chương 699, để hắn chạy trốn, coi như hắn mạng lớn. Chương 699, để hắn chạy trốn, coi như hắn mạng lớn. 3 ngày sau, Hòa Châu trong một cái thành nhỏ, Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm đã đổi về nguyên bản khuôn mặt, hai người tại một cái quán ven đường ăn mặt. Lần này để hắn chạy trốn, tính toán hắn mạng lớn. Vô Tâm thân mang một bộ tăng bào màu trắng, lay một bụng đồ hộ. 3 ngày nay, Tạ Nguy Lâu cùng hắn vượt ngang mấy chục vạn dặm, một đường truy sát Vạn Kiếm Thánh tử, đáng tiếc vẫn là làm cho đối phương chạy trốn. Những cái này thánh tử, thánh nữ, trên thân bảo vật đông đảo, phía sau còn có cường đại hộ đạo, mệnh phi thường lớn, rất khó giết chết. Bất quá lần này bọn hắn hay là đánh cho tàn phế Vạn Kiếm Thánh tử, để Vạn Kiếm Thánh tử bỏ ra giá cả to lớn, trong thời gian ngắn, đối phương hẳn là sẽ không tiếp tục thò đầu ra. Cửu U Hàn Băng động chi hành, hẳn là không gặp được Vạn Kiếm Thánh tử. Còn nhiều thời gian, không đợi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, lột một ngụm đồ hộ, sau đó lại lấy ra một miếng thịt làm nhai đứng lên. Vô Tâm nhanh chóng ăn xong đồ hộ, trầm ngâm nói, "Tạ Minh, ngươi ta mục tiêu quá lớn, tạm thời trước tách ra hành động đi. Đến lúc đó Linh Thành gặp lại." 3 ngày này hai người hợp tác tập sát Vạn Kiếm Thánh tử, nhưng hắn vẫn luôn tại đề phòng Tạ Nguy Lâu, lo lắng gia hỏa này đột nhiên xuống tay với hắn, cũng may gia hỏa này cũng không làm loạn. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ phi thường kiêng kỵ Tạ Nguy Lâu, cảm thấy hay là không thể cùng gia hỏa này một đạo, nếu không dễ dàng lật thuyền. Tạ Nguy Lâu cười nói, "Như vậy cũng tốt. Tạ Minh, cáo tử." Vô Tâm đứng dậy, không chút do dự, bay thẳng thân rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Vô Tâm bóng lưng, yên lặng cười một tiếng, "Hòa thượng này là tại phòng ta à?" Sau một lát, một vị thân mang cầm bảo, cầm trong tay quả xếp nam tử đi tới. Hắn nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, lại phát hiện một cái nhìn không thấu người. Người này chính là Phục Cang Ưu. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp mấy vị sâu không lường được tồn tại. Giờ khắc này, hắn đều đang hoài nghi Đông Hoang trong thế hệ trẻ tuổi, đến cùng còn cất giấu sâu bao nhiêu không lường được tồn tại. Vị đạo hữu này, không biết tại hạ có thể hay không ngồi ở chỗ này? Phục Cang Ưu ôn quyền hỏi. Tạ Nguy Lâu ngẩng đầu nhìn về phía Phục Cang Ưu, thần sắc có chút quái dị, lập tức cười nói, "Tự nhiên có thể." "Đa tạ." Phục Cang Ưu lập tức ở một bên toa hạ, điểm một tô mì. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, tiếp tục ôn quyền nói, "Tại hạ Phục Cang Ưu, không biết đạo hữu cao tính đại danh." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Tại hạ Tạ Nguy Lâu." "Tạ Nguy Lâu?" Phục Cang Ưu kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu, lập tức thấp giọng hỏi, "Tạ không sư, Tạ huynh, trước đó chúng ta cùng một chỗ đi dạo Thanh Lâu, ngươi nhưng còn có ấn tượng?" Từ Bạn Kiếm Thánh truyền ra tin tức nhìn, "Tạ Nguy Lâu, Tạ không sư đều là một người." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Khắc sâu ấn tượng a. Phục huynh là tứ đại đế tộc một trong Phục thị người đi." Phục Cang Ưu thần sắc nói nghiêm túc, "Phục mộ xác thực đến từ Phục thị, đáng tiếc chỉ là con cháu chi nhánh, cũng không cái gì danh khí. Có đúng không? Ta xem Phục huynh khí tức nội liễm, sâu không lường được, sợ là cùng những cái này thánh tử cùng cấp bậc tồn tại đi." Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười không giảm. Cái này Phục Cang Ưu cực kỳ không đơn giản, tuyệt đối là cùng Trường Sinh thánh tử bọn người một cấp bậc tồn tại. Phục Cang Ưu vội vàng khua tay nói, "Không dám so, không dám so. Ta một tiểu nhân vật, tự nhiên không có tư cách cùng bọn hắn tương đối." Ông. Đúng vào lúc này, vùng thiên địa này trong khoảnh khắc bị một cỗ lực lượng thần bí trấn áp, thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, vô hình uy áp tràn ngập, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Một vị thân mang áo xanh nam tử trung niên, chính mang theo 10 vị thân mang chiến giáp màu vàng người thần bí phi thân mà đến. Nam tử trung niên thực lực sâu không lường được, mà cái kia 10 vị thân mang chiến giáp màu vàng người thần bí thì là đế tộc khấu cung cảnh đế kỵ sĩ. Đế Phong, Đế Tranh, tứ đại đế kỵ sĩ chết thảm, đế thị tức giận, liền phái ra một vị trưởng lão, 10 vị đế kỵ sĩ đến đây dò xét việc này. Nam tử trung niên hướng bốn phía nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu cùng Phục Cang Ưu trên thân, một cỗ uy áp tràn ngập, trực tiếp đem hai người khóa chặt. Phục Cang Nưu đứng dậy, đối với nam tử trung niên ôm quyền nói, tại hạ Phục Cang Nưu, gặp qua Đế Quyết tiền bối. Họ nằm. Nam nhà tiểu bối sao? Đế Quyết mặt lộ vẻ trầm tư. Kẻ này nội tàng thần quang, cũng không đơn giản, hẳn là nằm nhà tiểu bối. Bất quá hắn cũng chưa gặp qua kẻ này, nghĩ đến đối phương tại nằm trong nhà cực kỳ địa thấp. Phục Cang Nưu thần sắc nói nghiêm túc, tiền bối khẳng định là đến tra Đế Phong, Đế Tranh cùng tứ đại đế kỵ sĩ tử vong sự tình, bất quá việc này không liên quan gì đến chúng ta, người xuất thủ đến từ Tiệt Thiên dạy, lúc đó chúng ta ngay tại linh thành bên trong, cũng không động thủ, rất nhiều người đều thấy được. Đế Quyết nhìn về phía Phục Cang Nưu, các ngươi đối với người xuất thủ kia, có thể có hiểu rõ. Phục Cang Nưu đạo, giết tứ đại đế kỵ sĩ người là Từ Nhân Phượng, về phần hai người khác, mang theo mặt nạ, khó mà nhìn thấu, bất quá hai người kia là Từ Nhân Phượng muội muội mang đến người, khẳng định cũng là đến từ Tiệt Thiên dạy. Từ Nhân Phượng ngược lại là cái nhân vật hung ác. Đế Quyết thản nhiên nói một câu, liền dẫn 10 vị đế kỵ sĩ phi thân rời đi. Đợi Đế Quyết bọn người rời đi đằng sau, Phục Cang Nưu ý vị thâm trường nhìn xem Tạ Nguy Lâu, trước khi tới đây, nghe nói có hai cái ngoan nhân vượt ngang mấy chục vạn dặm truy sát vạn kiếm thánh tử, Tạ huynh có biết việc này? Tạ Nguy Lâu hơi kinh ngạc, còn có loại chuyện này? Có thể truy sát vạn kiếm thánh tử, này quả không đơn giản. Người xuất thủ này, chẳng lẽ cái nào đại giáo ngoan nhân đi? Phục Cang Nưu cũng không phát hiện Tạ Nguy Lâu có vấn đề gì, hắn trầm ngâm nói, người xuất thủ, xác thực rất quỷ dị, lấy vạn kiếm thánh tử thực lực, có thể đuổi giết hắn người, cực kỳ không đơn giản. Tạ Nguy Lâu hỏi, vạn kiếm thánh tử có thể vẫn? Phục Cang Nưu lắc đầu nói, trốn khỏi một kiếp. Đây cũng là để cho người ta tiếc nuối. Tạ Nguy Lâu khẽ thở dài. Phục Cang Nưu đánh giá Tạ Nguy Lâu, Tạ huynh, còn anh đại hội mở ra thời điểm, ngươi hẳn là không đi tham gia náo nhiệt đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tới chậm một bước, ngược lại là không có vượt qua trận kia tình hội. Phục Cang Nưu cười nói, bỏ qua trận đầu đại hội, cũng không thể bỏ lỡ trận thứ hai. Qua một đoạn thời gian nữa, thế lực khắp nơi Thiên Chi Tiêu Tử muốn đi thăm dò Cửu Lũ Hàn Băng Động, Phục Mộ đối với bí cảnh kia cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết có thể mời Tạ huynh nhất lộ. Cái này Tạ Nguy Lâu sâu không lường được, hắn nếu là có thể cùng đối phương hợp tác một phen, có lẽ Cửu Lũ Hàn Băng Động chi hành sẽ có không sai thu hoạch. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn xem Phục Cang Nưu, cùng ta đồng hành, ngươi không sợ bị Vạn Kiếm Thánh cùng Trường Sinh Thánh Địa để mắt tới? Phục Cang Nưu nhẹ nhàng huy động quạt xếp, thần sắc tự nhiên nói, tu sĩ chúng ta khi không sợ hãi, thử hỏi Đông Hoang Thiên Chi Tiêu Tử, thậm chí những cái kia thành danh đại năng, ai cũng không phải từ vô số phiền phức bên trong giết ra tới. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, Phục huynh ngược lại là nhìn thoáng được, đã như vậy, vậy liền cùng đi Cửu Lũ Hàn Băng Động dạo chơi đi. Tốt. Phục Cang Nưu vẻ mặt tươi cười, lôi kéo được một cái sâu không lường được nhân vật, lần này cũng có một chút nắm chắc. Chương 700, gặp Nhan Như Ý, vào Hàn Băng Động. Chương 700, gặp Nhan Như Ý, vào Hàn Băng Động. Nửa tháng kỳ hạn đến, các đại thế lực người nhao nhao chạy tới linh thành, trong đó còn có bộ phận nghe hỏi đến đây tham gia náo nhiệt tu sĩ, rõ ràng là dự định đục nước béo cò, đối với cái này Vạn Kiếm Thánh Địa giã không có tiến hành xua đuổi. Linh thành bên trong, Thuần Dương Thánh Tử, Trường Sinh Thánh Tử, Trường Sinh Thánh Nữ, Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Trần bọn người tề tụ. Vạn Kiếm Thánh Tử ngược lại là không có đến đây, trước đó bị Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm tập sát, đã chịu trọng thương, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Không hơn Vạn Kiếm Thánh phái tới một vị lưng đeo hộ kiếm nam tử tuổi trẻ. Đế thị bên trong cũng tới một vị nam tử trẻ tuổi. Vị nam tử kia rất kỳ lạ, sắc mặt tái nhợt, mang theo vài phần ốm yếu cảm giác. Hắn ngồi tại trên xe lăn, hai chân tựa hồ là tản tật khí tức trên thân lại không yếu tại trước đó xuất hiện Đế Tranh mảy may. Tại phía sau hắn có một vị tiểu thiếu thị nữ. Trừ cái này tuổi trẻ Thiên Chi Tiêu Tử bên ngoài, các đại thế lực còn phái tới một ít trưởng lão, đều là về với bụi đất cảnh cất bước, trong đó còn có nhiều vị đạt đến khấu cung cảnh. Tạ Nguy Lâu đổi một tấm không có gì lạ gương mặt, cùng Phục Cang Nưu cùng một chỗ xen lẫn trong một đám tu sĩ bên trong, cực kỳ không đáng chú ý. Phục Cang Nưu cho Tạ Nguy Lâu truyền âm giới thiệu nói, Tạ huynh, lần này Vạn Kiếm Thánh đến đây vị nam tử kia, tên là Kiếm Không, về với bụi đất đỉnh phong tu vi, là Vạn Kiếm Thánh thập đại hậu tuyển thánh tử một trong, thực lực bất phàm. Hậu tuyển thánh tử đều là Thiên Chi Tiêu Tử, địa vị tại thánh tử phía dưới, nếu là thánh tử hủy diệt, liền sẽ từ trong bọn họ tuyển ra một vị thánh tử mới, các đại thế lực đều sẽ làm loại chuyện này. Hắn lại nói về phần đế thị người kia, càng thêm không đơn giản, người này tên là Đế Tản, trời sinh tàn tật, nhưng thể chất đặc thù, nghe đồn hắn cùng đế thị đế tử chém giết qua, kết quả không biết, chiến lược tất nhiên không kém. Tạ Nguy Lâu nhìn hai người kia một chút, hai người này xác thực không đơn giản. Tạ Minh, hợp thời, một thanh âm truyền vào Tạ Nguy Lâu lỗ tai. Tạ Nguy Lâu dọc theo thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại, vừa mới bắt gặp Vô Tâm. Đối phương thân mang một bộ áo bào trắng, đổi lại một tấm tướng mạo thường thường khuôn mặt, chính cùng tại một vị thân mang váy dài màu vàng nhạt, thiên chân vô tả nữ tử bên người. Là nàng Tạ Nguy Lâu nhìn thấy vị nữ tử kia thời điểm, thần sắc có chút quái dị. Đây không phải Tiểu Như Ý sao? Nhanh như vậy lại gặp mặt. Không sai, nữ tử kia chính là Nhan Như Ý. Nhan Như Ý liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, có chút ngẩng lên cái cằm, căn bản không nhìn thấy nàng hai cằm. Tạ Minh, ta phát hiện một cái thiên chân vô tả con cừu nhỏ, mới thần đỉnh hậu kỳ tu vi, trên người nàng đồ tốt rất nhiều, để cho người đỏ mắt, cần phải mưu đồ một phen. Vô Tâm tiếp tục cho Tạ Nguy Lâu truyền âm. Cái này con cừu nhỏ là hắn trùng hợp gặp phải, hắn phát hiện trên người đối phương đồ tốt rất nhiều, để hắn không gì sánh được đỏ mắt. Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, Vô Tâm đại sư, lần này ngươi nhìn lầm, cô nương này cũng không phải cái gì con cừu nhỏ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nếu không không chừng lúc nào liền sẽ bị nàng bày một đạo. Vô Tâm nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, hắn vô ý thức nhìn về phía Nhan Như Ý, nàng này có thể được Tạ Nguy Lâu chắc chắn như thế, có lẽ thật thật không đơn giản, chẳng lẽ là mình nhìn lầm. Nhan Như Ý nhìn Vô Tâm một chút, thầm nói, tiểu hòa thượng một cái, tu đại lôi âm kinh, là Tây Hoang Phật tử đi. Vô Tâm vừa lúc nghe được Nhan Như Ý thanh âm, thân thể của hắn run lên, trong lòng đã khơi dậy kinh đảo hải lãng, cô nương này cứ như vậy đem hắn nhìn đấu. Nhìn lầm. Thật nhìn lầm, đây không phải cái gì con cựu nhỏ, đoán chừng là đầu to sói xám, xem ra chính mình nhãn lực kinh, hay là không bằng Tạ Nguy Lâu à. Hiu. Đúng vào lúc này, một vị nam tử tóc trắng phi thân mà đến, người tới chính là Từ Nhân Phượng. Ân. Nhìn thấy Từ Nhân Phượng đến đây, ánh mắt mọi người ngưng tụ. Nghe nói trong khoảng thời gian này, Đế thị cường giả đang tìm Từ Nhân Phượng tung tích, kết quả nhưng căn bản không làm gì được hắn, không nghĩ tới hắn lại còn dám đến Linh Thành, không biết kế tiếp là không sẽ có một trận chiến. Từ Nhân Phượng. Đế Tàn bên người những trưởng lão kia ánh mắt mãnh liệt, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Từ Nhân Phượng. Đế Tàn nhẹ nhàng phất tay, chuyện còn lại tạm thời buông xuống, hôm nay mục tiêu của chúng ta là Cửu Vũ Hàn Băng Động. Từ Nhân Phượng cực kỳ không đơn giản, muốn giết đối phương, độ khó cũng không nhỏ, liền đối phương món kia thi hải binh khí, liền có thể quét ngang bát phương. Tạo hóa không ra, lại há có thể nhẹ nhõm chu sát đối phương. Đế thị những trưởng lão này nghe vậy, cũng thu liễm khí tức trên thân. Thuần Dương Thánh Tử gặp không đánh được, hắn cười nhạt nói, các vị mặc kệ có cái gì mâu thuẫn, tạm thời đều có thể trước để một bên, sau đó trước theo ta đi Cửu Vũ Hàn Băng Động, vào trong đó đằng sau, các vị muốn làm cái gì, bản thánh tử cũng sẽ không ngăn cản. Tốt. Đế thị người gật gật đầu. Thuần Dương Thánh Tử nhìn đám người một chút, các vị đạo hữu, đuổi theo ta Thuần Dương Thánh Địa, hiện tại liền đi Cửu Vũ Hàn Băng Động. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Thuần Dương người của thánh địa hướng lên trời khung bay đi. Đuổi theo. Đám người không do dự, nhanh chóng theo sau. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Mọi người đi tới Linh Thành phía bắc 300 dặm chi địa, dưới chân là một mảnh to lớn băng sơn, băng phong vạn lý, bao phủ trong làn áo bạc, lạnh lẽo dị thường. Vùng thiên địa này, tại thời kỳ cổ lão, là một vùng biển lửa, cùng Lửa Châu còn lại chính là mang giống nhau, nhưng là từ khi Cửu Vũ Hàn Băng Động xuất hiện đằng sau, hàn băng chi lực tràn ra ngoài, dẫn đến toàn bộ Linh Thành triệt để bị băng phong. Thuần Dương Thánh Tử mang theo đám người hướng xuống bay đi. Khoảng khắc, mọi người đi tới một mảnh to lớn vách núi trước đó, vách núi thẳng đứng, hiểm trở dốc đứng, sâu không thấy đáy. Vách núi này cực kỳ không đơn giản, nham tương giống như thác nước to lớn chảy xuôi xuống, kết quả lại bị băng phong, không có chút nào liệt diễm khí tức tràn ra, trung quanh cũng là có đại trận phong tỏa. Thuần Dương Thánh Tử nhìn chăm chú phía trước vách núi, tại cái này bị băng phong nham tương đằng sau, chính là Cửu Vũ Hàn Băng Động, nơi đây rất quỷ dị, các vị phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Yên tâm đi. Trường Sinh Thánh Tử cười nhạt một tiếng. Thuần Dương Thánh Tử lấy ra một khối ngọc phù, tiện tay hướng phía trước ném đi. Ông. Ngọc phù vỡ vụn, một cỗ sức mạnh huyền diệu bộc phát, bốn phía phong tỏa đại trận trong khoảnh khắc tan rã. Tại đại trận tan rã một khắc, kinh khủng hơn hàn băng chi lực đánh tới, liên đối không gian đều kết lên tầng băng băng xương. Thuần Dương Thánh Tử nắm đấm quyết, một trường đánh phía trước bị băng phong nham tương, liệt diễm trường ấn bộc phát, mang theo uy thế kinh khủng. Bành! Bị băng phong thác nước nham tương lập tức bị oanh bạo, một cái cự đại hàn băng cửa hang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cửa hang to lớn, có bạch quang tràn ra, còn có lạnh lẽo xương mù tràn ngập, bên trong có dấu cực kỳ khủng bố hàn băng chi lực. Bành! Kinh khủng hàn khí từ cửa hang bộc phát, hướng về đám người đánh tới. Đám người vội vàng tế ra bảo vật ngăn cản. Thuần Dương Thánh Tử trầm giọng nói, các vị, cửa hang đã hiện, theo ta nhập Cửu Vũ Hàn Băng Động. Nói dẫn đầu mang theo Thuần Dương người của thánh địa xông vào trong đó. Đi. Đám người liếc nhau một cái, nhao nhao theo sau. Chương 701, Băng Phong Hải Vực, Lạnh Băng Thành Tường. Chương 701, Băng Phong Hải Vực, Lạnh Băng Thành Tường. Tiến vào Hàn Băng Động đằng sau, hàn khí đáng sợ hơn, bên trong cũng không đen kịt, mà là một mảnh màu trắng bạc. Phía trước là một đầu to lớn hàn băng thông đạo chung quanh đều là kết lấy thật dày băng tinh, hàn băng thông đạo, không nhìn thấy cuối cùng, không biết thông hướng chỗ nào. Đám người ánh mắt cảnh giới, không dám vọng động. Tiến vào hàn băng động trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác thần hồn có chút không hiểu không thể đứng, hàn băng chi lực bên trong mang theo một cỗ lực lượng kỳ lạ, giống như có thể trấn áp linh hồn. Thuần Dương Thánh Tử trầm ngâm nói, dựa theo Kim Ô Cổ Thánh Con lời nói, đầu thông đạo này cũng không nguy hiểm gì, mọi người tạm thời không cần lo lắng, tiếp tục hướng phía trước liền có thể. Chân chính sắc cơ không ở nơi này, mà là tại trước đó trong tấm hình xuất hiện hải vực, nơi đó mới thật sự là hung hiểm. Sau đó do ta Thuần Dương Thánh Địa mở đường, các vị đuổi theo là được. Thuần Dương Thánh Tử nhanh chóng đi về phía trước, đám người theo sát phía sau cũng không dám có chút chủ quan. Ba ngày sau đó, mọi người tại hàn băng trong thông đạo không ngừng tiến lên, không biết đi bao xa. Càng là hướng phía trước, băng phong chi lực càng là đáng sợ, liên đối linh hồn đều rất giống kết băng, để cho người ta cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Dọc theo con đường này, trừ cái kia đáng sợ hàn băng chi lực bên ngoài, mọi người cũng chưa gặp phải cái gì kinh khủng sắc cơ. Đến cuối cùng, đám người đột nhiên dừng lại bộ pháp. Phía trước thông đạo bị một đạo hàn băng cửa lớn ngăn trở, tựa như đã đến cuối cùng. Thuần Dương Thánh Tử đi về phía trước, hắn dò xét một chút hàn băng cửa lớn, cũng không cảm giác được cái gì chỗ kỳ lạ. Hàn quả quyết đưa tay đặt tại hàn băng trên cửa chính, một cỗ liệt diễm tràn ngập, hàn băng cửa lớn không ngừng hòa tan. Mấy hơi đằng sau, hàn băng cửa lớn biến mất, phía trước 10 mét chi địa, quang mang càng thêm nồng đậm, tựa như thật đến cuối cùng. Theo đạo đại môn này biến mất, hàn băng chi lực trong khoảnh khắc tăng cường gấp 10 lần, không ít người dù cho có bảo vật ngăn cản, trên thân cũng kết lấy một tầng băng xương. Cùng lúc đó, đám người phát hiện thần hồn chi lực của mình trực tiếp bị áp chế ba thành, nơi này áp chế đáng sợ hơn. Các vị, đến cuối cùng Thuần Dương Thánh Tử nói một câu, liền bước nhanh đi về phía trước. Đám người nhao nhao hướng phía trước. Đi 10 mét đằng sau, đám người vội vàng dừng lại bộ pháp, bọn hắn nhìn về phía trước đi, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một tòa to lớn băng phong hải vực vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng, tràn ngập kinh khủng hàn khí. Nước biển bị đóng băng, bóng loáng một mảnh, ẩn ẩn có thể thấy được một chút hòn đảo, vẫn như cũng là một mảnh màu trắng bạc. Giờ phút này đám người chính sự tại một tòa to lớn băng sơn giữa sườn núi, cái gọi là Cửu Vũ Hàn Băng Động, chỉ là thông hướng vùng biển này thông đạo. Hàn Băng Động hàn băng chi lực, cũng là đến từ trước mắt hải vực, nơi này mới là đầu nguồn. Trường Sinh Thánh Tử nhìn thoáng qua, trầm ngâm nói, vùng biển này, tựa hồ không phải trước đó trong tấm hình xuất hiện cái kia một mảnh thuần dương thánh tử nói vùng biển này cũng không đơn giản, chúng ta đi xuống xem một chút đi. To lớn hải vực đều bị băng phong, cái này cần lực lượng cực mạnh mới có thể làm đến. Có lẽ trong vùng biển này cất giấu đáng sợ hàn băng bảo vật, cũng hoặc là có dấu cái gì đặc thù bố cục. Đám người phi thân xuống, trong khoảnh khắc liền tới đến trên mặt băng. Bọn hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, trừ sau lưng băng sơn bên ngoài, còn lại khu vực một chút không nhìn thấy bờ. Thuần Dương Thánh Tử từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên kỳ lạ hạt châu màu đỏ, hắn hướng trong hạt châu rót vào một đạo lực lượng. Ông, hạt châu màu đỏ chấn động, bên trong xuất hiện một mảnh liệt diễm linh vũ xoay tròn, chỉ vào vị trí phía trước. Các vị, hướng phía trước. Thuần Dương Thánh Tử nhanh chóng mang theo thuần dương người của thánh địa xông về phía trước đi, bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu là vì thay Kim Ô cổ thánh con tìm về một vật. Hạt châu này bên trong có Kim Ô cổ thánh con một cây linh vũ, vừa lúc có thể dò xét đến món bảo vật kia tồn tại. Đám người làm sơ trầm tư, cũng phi thân đi theo, đối với mảnh này hàn băng hải vực, bọn hắn cũng không nhiều lắm giải, đành phải tiếp tục nhìn về phía trước nhìn. Tạ Nguy Lâu cùng Phục A Ngưu đi cùng một chỗ. Phục A Ngưu truyền âm hỏi, "Tạ huynh, đối với vùng biển này, có thể nhìn ra manh mối gì?" Tạ Nguy Lâu ngược lại là phát hiện một chút mánh khóe, hắn cảm giác được một cỗ trận đạo khí tức. Nếu là hắn đoán không lầm, vùng biển này bị băng phong, cùng một cái quáng thế đại trận có quan hệ. Loại đại trận kia, đế phủ bên trong cũng có liên quan đến, tên là Cửu Vũ Hàn Băng đại trận. Không nhìn ra manh mối gì, không biết Nam huynh có gì phát hiện. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục A Ngưu. Phục A Ngưu đạo, "Ta từng nghe trưởng bối đề cập qua một loại trận pháp, tên là Cửu Vũ đại trận, trận này kỳ lạ, một khi mở ra, có thể trong nháy mắt băng phong một vùng biển, còn có thể áp chế linh hồn, băng phong hồn thể, loại trận pháp này chỉ có luân hồi giáo người nắm giữ, ta hoài nghi hải vực này bên trong có một tòa Cửu Vũ đại trận." Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, "Ý của ngươi là có luân hồi giáo người tới qua nơi này?" Phục A Ngưu đạo, "Như nơi này thật sự có Cửu Vũ Hàn Băng đại trận, vậy khẳng định có luân hồi giáo người tới qua. Tiếp tục nhìn về phía trước xem đi." Tạ Nguy Lâu nhanh chóng xông về phía trước đi. Nhan Như Ý cùng Vô Tâm ngay tại phía trước. Tại Tạ Nguy Lâu đến gần thời điểm, Nhan Như Ý thả chậm tốc độ, cho Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, "Thiếu niên, một đoạn thời gian không thấy, thực lực lại mạnh lên thôi." Tạ Nguy Lâu truyền âm hỏi, "Công chúa định ra, ngươi là thế nào phát hiện?" Nhan Như Ý trên mặt hiện nồng đậm dáng tươi cười, phệ tinh cây cảm giác được cửu diệu tinh hỏa khí tức Tạ Nguy Lâu lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn hỏi, "Công chúa điện hạ tới đây có thể có mục đích gì?" Nhan Như Ý nữ nhân này rất tà dị, đối phương xuất hiện ở đây, khẳng định là có mưu đồ nào đó. Nhan Như Ý đạo, "Nơi này có không sai tà linh, hương vị rất mỹ vị, ta muốn ăn non nê, chờ chút ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ ăn một bữa, có thể để linh hồn tăng gọn." Thần đình chi cảnh, nặng tại luyện thần, vùng đất này có dấu đáng sợ tà linh, vừa lúc đối với nàng có tác dụng lớn. Nếu là có thể luyện hóa một bộ phận, tất nhiên có thể để tu vi của nàng bước ra một bước dài. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, vô ý thức nghĩ đến vạn hồn phiên bên trong mấy triệu tà linh cùng tà linh chi vương. Hắn tiếp tục hỏi, "Công chúa điện hạ đối với cái này có bao nhiêu hiểu rõ?" Nhan Như Ý đạo, "Chúng ta giờ phút này vị trí hải vực chỉ là ngoại hải, không có gì nguy hiểm, nội bộ hải vực thì là gọi tà linh hải, bên trong tràn ngập vô số tà linh, tương đối nguy hiểm. Ngoại hải có đại trận phong tỏa, cho nên những cái kia tà linh khó mà đi ra, về phần nội hải càng sâu vị trí, vậy liền không đơn giản." Sau khi nói đến đây, nàng cũng không nói tiếp, hình như có điều kiện kỳ gì. Tạ Nguy Lâu cũng không có hỏi nhiều. Đám người tốc độ cực nhanh, không ngừng tại trong vùng biển xuyên thẳng qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, đám người xuyên qua hơn trăm vạn dặm, bọn hắn đã tới vùng biển này cuối cùng. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một bức không nhìn thấy cuối hàn băng thành tường. Tường thanh thẳng vào cựu tiêu, không nhìn thấy cao nhất vị trí, đem mọi người dưới chân hải vực cùng phía trước thiên địa chia cắt ra. Bức tường nặng nề, có cổ lão thần bí đại trận phong tỏa, hàn băng chi lực cực kỳ đáng sợ, trước đó so sánh, trực tiếp tăng cường gấp mấy trăm lần, băng phong vạn vật, đông kết thần hồn, cực kỳ khủng bố. Đám người đến gần thời điểm, thần hồn triệt để bị áp chế, khó mà điều động mảy may. Một chút đến đây đục nước béo cò tu sĩ, tại nửa nén hương trước, đã tại hàn băng chi lực ăn mòn bên dưới, biến thành từng tòa băng điêu, thần hồn tịch diệt, thân tử đạo tiêu. Chương 702, trấn áp tà linh. Vào tà linh hải chương 702, trấn áp tà linh. Vào tà linh hải đám người nhìn chằm chằm phía trước hàn băng thành tường, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vùng biển này hàn băng chi lực chính là bắt nguồn ở đây, trên tường thành này có khoáng thế đại trận phong tỏa. Loại trận pháp này rất kỳ lạ, có thể băng phong hải vực, trấn áp thần hồn, cực kỳ đáng sợ. Đây là Trường Sinh Thánh Tử nhìn chăm chú trên tường thành trận pháp, mặt lộ vẻ trầm tư. Loại trận pháp này, hắn ngược lại là nhận biết, chỉ là không hiểu rõ tại sao lại xuất hiện ở đây. Chu Thiên Thánh Tử nói thẳng, "Đây là Luân Hồi Giáo Cửu Vũ đại trận, năm đó ta từng gặp một cái tương tự trận pháp, trận này một khi mở ra, có thể trong nháy mắt băng phong một mảnh mênh mông hải vực, nó còn có trấn áp thần hồn hiệu quả, có thể đồng kết thần hồn, áp chế rất nhiều hồn thể." Sau khi nói đến đây, hắn lại nói xem ra Luân Hồi Giáo người đã sớm tới qua nơi này, còn bày ra đại trận như thế, bố trí trận này người, đoán chừng là muốn trấn áp vật gì đáng sợ. Nơi đây có Cửu Vũ đại trận phong tỏa, cái này hàn băng thành tường đằng sau, khẳng định có cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố. Thuần Dương Thánh Tử cầm trong tay hạt châu màu đỏ ngòm, bên trong liệt diễm linh vũ chỉ về đằng trước, xem ra bộ tộc Kim Ô đồ vật tại cái này hàn băng thành sau tường vương. Hắn mở miệng nói, Kim Ô cổ thánh con thức tỉnh đằng sau, đề cập qua bộ tộc Kim Ô hủy diệt sự tình, theo hắn lời nói, bộ tộc Kim Ô hủy diệt cùng Tà Linh có quan hệ. Có lẽ cái này Cửu Vũ đại trận muốn trấn áp chính là Tà Linh. Tà Linh. Mọi người đều nhìn về phía Thuần Dương Thánh tử. Thuần Dương Thánh tử giải thích nói, dựa theo Kim Ô cổ thánh con nói như vậy, Tà Linh là một loại cực kỳ kỳ lạ tà dị hồn thể, mang theo lực lượng quỷ dị, thủy hỏa bất xâm, khó mà gạt bỏ, lại có thể phụ thân lưu thông máu sinh linh, phi thường đáng sợ. Kim Ô cổ tộc, sao mà cường đại? Kết quả hay là hủy diệt tại Tà Linh phía dưới, đủ để chứng minh Tà Linh đến cùng khủng bố cỡ nào. Tà Linh khả năng ngay tại cái này Hàn Băng thành tường đằng sau, đã như vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Có người hỏi, Tà Linh ngay cả cổ tộc đều có thể hủy diệt, bọn hắn nếu là tiếp tục hướng phía trước, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Mà lại nơi này có Cửu Vũ đại trận phong tỏa, bọn hắn cũng chưa chắc có thể hướng phía trước. Lui 10. Không được nói, mặc dù bọn hắn phá vỡ đại trận này, Tà Linh bởi vậy thoát khốn, đến lúc đó giết tới ngoại giới, Lựa Châu không chừng muốn chết bao nhiêu người. Thuần Dương Thánh tử nói đã đến đây, tự nhiên không có khả năng không công mà lui. Bất quá cái này Cửu Vũ đại trận phong tỏa nơi đây, chúng ta cũng không có thể tùy ý phá hư, nếu không Lựa Châu có thể sẽ có đại phiền toái. Hắn nhìn về phía Trường Sinh Thánh nữ, theo ta được biết, thánh nữ có một kiện kỳ lạ bảo vật, có thể không xem trận pháp chi lực. Trường Sinh Thánh nữ thần sắc bình tĩnh nói, nếu là dự định tiếp tục hướng phía trước, ta ngược lại thật ra có thể mở ra một con đường, cũng sẽ không phá hư nơi này trận pháp. Thuần Dương Thánh tử nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền làm phiền thánh nữ. Muốn hướng phía trước tự nhiên có thể tiếp tục hướng phía trước, nếu là sợ sẽ người, đường cũ trở về liền có thể. Ông. Trường Sinh Thánh nữ ống tay áo bung lên, một viên thanh đồng tỷ bay về phía trước. Cái này thanh đồng tỷ rất kỳ lạ, tại ở gần trận pháp thời điểm, còn không thèm chú ý trận pháp phong tỏa, trong chốc lát đem trận pháp gạt mở một đạo dài 3 mét lỗ hổng. Bành. Thanh đồng tỷ xuyên thấu qua trận pháp, đánh vào Hàn Băng thành trên tường, Hàn Băng thành tường lập tức bị xuyên thủng, một cái lỗ thủng động xuất hiện. Trường Sinh Thánh nữ bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu Vũ trong đại trận, nàng trầm ngâm nói, nửa khắc đồng hồ thời gian, trận này liền sẽ tự động kết lại, các vị nếu là muốn hướng phía trước tìm tòi hư thực, vậy liền tranh thủ thời gian. Đến đều tới, sát thực không có khả năng không công mà lui, tiếp tục nhìn về phía trước xem đi. Đám người làm sơ trầm tư, liền lập tức xông về phía trước đi. Tới đây người, trừ một chút đục nước béo cò bên ngoài, còn lại đều không đơn giản, đương nhiên sẽ không bị phía trước nguy hiểm hù đến. Sau đó, đám người dọc theo thanh đồng tỷ banh mở lỗ thủng động hướng phía trước. Cái này chắn Hàn Băng thành tường, rộng 20 mét, cực kỳ nặng nề, trước mọi người đi 20 mét, đằng sau đến tường thành một bên khác. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là hoàn toàn u ám hải vực, vẫn như cũng là vô biên vô hạn. Trên hải vực tràn ngập lực lượng tà dị, u ám quang mang lấp lóe, hình như có tà vật giấu tại trong đó, để cho người ta cảm thấy không hiểu bất an. Đây mới là trước đó hình ảnh kia bên trong hải vực, đám người nhìn chăm chú phía trước, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trước đó bọn hắn nhìn thấy hình ảnh kia chính là trước mắt hải vực. Hải vực này bên trong có một tòa hòn đảo thần bí, xuất hiện chân long hình bóng, phía trên khẳng định có đồ tốt. Là nơi này không sai. Thuần Dương Thánh tử ngưng tiếng nói, mục đích đã đến, sau đó liền phải tìm kiếm đồ vật. Trường Sinh Thánh nữ thu hồi thanh đồng tỷ, đợi thêm nửa khắc đồng hồ, đợi trận pháp triệt để khép lại, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Tốt. Đám người gật gật đầu. Trận pháp không có khép lại trước đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không hướng phía trước. Nếu không có vật gì đáng sợ lặng yên xuyên qua trận pháp, vậy thì phiền toái. Tà linh này biển tà linh rõ ràng bị người quét sạch qua. Nhan Như Ý cho Tạ Nguy Lâu truyền âm. Mới vừa vào tà linh hải, theo lý thuyết hẳn là nhưng nhìn đến rất nhiều tà linh, nhưng là giờ phút này bọn hắn nhưng không có thấy cái gì tà linh. Có thể khẳng định, nơi đây tà linh đã bị người thanh lý qua, liên hệ đến hậu phương Cửu Vũ đại trận, liền có thể minh bạch, xuất thủ nhất định là luân hồi giáo người. Luân hồi giáo những tên kia thủ đoạn quỷ dị, thường xuyên cùng hồn thể liên hệ, đối phó loại này tà linh, đúng là rất có nghề. Tạ Nguy Lâu cũng không hồi phục, chỉ là yên lặng nhìn về phía trước. Nửa khắc đồng hồ sau, hậu phương Cửu Vũ đại trận triệt để khép lại, bị thanh đồng tỷ xuyên thủng tường thành, cũng theo đó khôi phục, trong lúc đó cũng không phát sinh cái gì kỳ lạ sự tình. Thuần Dương Thánh tử ống tay áo vung lên, thế ra một chiếc thanh đồng chiến thuyền, hắn phi thân đạp vào chiến thuyền, các vị, lên thuyền. Đám người thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại trên chiến thuyền. Ông, chiến thuyền bay xuống, đi vào trên mặt biển. Thuần Dương Thánh tử nhìn một chút trong hạt châu linh vũ chính chỉ vào một cái phương vị. Hắn lập tức khống chế chiến thuyền dọc theo linh vũ chỉ phương vị phóng đi. Rời đi Hàn Băng thành tường khoảng cách nhất định đằng sau, Hàn Băng chi lực tiêu tán, đám người bị áp chế thần hồn cũng triệt để khôi phục. Bất quá đám người không dám có chút lười biếng, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Đối với trước đó Hàn Băng hải vực mà nói, trước mắt u ám hải vực rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Nhan Như Ý tiếp tục cho Tạ Nguy Lâu truyền âm, thiếu niên, chờ chút ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Tạ Nguy Lâu hỏi, trước đó ta nhìn thấy một cái hình ảnh, hải vực này bên trong tựa hồ có một tòa kỳ lạ hòn đảo, nhưng là muốn đến đó. Nhan Như Ý truyền âm nói, nơi đó xác thực rất kỳ lạ, bất quá chúng ta tạm thời không đi chỗ đó. Nàng tựa hồ đối với tà linh này biển rất tin tưởng. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Như Ý, truyền âm hỏi, tiểu Như Ý, ngươi biết sự tình cũng không phải ít, tới qua. Nhan Như Ý lắc đầu, ta chưa từng tới, nhưng trong cơ thể ta một vị tới qua đối với người khác mà nói, tà linh hải tràn ngập vô số sắc cơ, nhưng là đối với nàng mà nói, nơi này chỉ là một cái cất giấu món ăn ngon bảo địa thôi. Chuyến này thuận lợi, nàng hẳn là có thể tấn cấp động huyền cảnh. Tạ Nguy Lâu đánh giá Nhan Như Ý, tiểu Như Ý, chân thần bí. Nhan Như Ý ngược lại là gặp qua mấy lần, ngược lại là Nhan Như Ngọc, tình huống không biết. Chương 703, chiến thuyền hoàng kim, tà linh thi hải. Chương 703, chiến thuyền hoàng kim, tà linh thi hải. Sau 7 ngày, thanh đồng chiến thuyền vẫn tại u ám trong vùng biển không ngừng xuyên thẳng qua, không biết vượt ngang bao xa, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cũng là không nhìn thấy tòa kia trong tấm hình xuất hiện kỳ lạ hòn đảo. Nói đến quỷ dị, cái này 7 ngày thời gian, mọi người cũng chưa gặp phải cái gì sắc cơ, tà linh cái gì, căn bản cũng không có xuất hiện. Thuần Dương Thánh Tử cầm trong tay hạt châu màu đỏ, đứng ở đầu thuyền bên trên chăm chú quan sát. Ong ong ong. Đột nhiên, trong tay hắn hạt châu màu đỏ điên cuồng chấn động, bên trong linh vũ phát ra kinh khủng liệt diễm chi lực. Mau nhìn, phía trước có chiếc chiến thuyền. Đám người vội vàng nhìn về phía trước đi, phía trước vạn mét chi địa, xuất hiện một chiếc cổ lão thần bí chiến thuyền hoàng kim. 7 ngày thời gian, bọn hắn có khả năng nhìn thấy chỉ là mênh mông nước biển, căn bản không có nhìn thấy còn lại đồ vật, chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà gặp được một chiếc chiến thuyền hoàng kim. Thuần Dương Thánh Tử lập tức nhìn chằm chằm chiếc kia chiến thuyền hoàng kim. Giờ phút này sợi linh vũ kia chính chỉ vào chiến thuyền hoàng kim, bộ tộc Kim Ô đồ vật, ngay tại chiếc kia chiến thuyền hoàng kim bên trên. Đi qua nhìn một chút. Thuần Dương Thánh Tử ống tay áo vung lên, thanh đồng chiến thuyền tốc độ tăng vọt, nhanh chóng hướng về phía trước chiến thuyền hoàng kim phóng đi. Sau một lát, thanh đồng chiến thuyền đi vào chiến thuyền hoàng kim tốc 100m chi địa. Đám người nhìn chăm chú phía trước chiến thuyền hoàng kim. Chiếc này chiến thuyền hoàng kim cực kỳ cổ lão, bao trùm lấy rất nhiều phù văn thần bí cấm chế, bộ phận khu vực đã dị xét, hiện ra xích đồng chi sắc. Thuần Dương Thánh Tử trầm ngâm nói, đây là bộ tộc Kim Ô thuyền, ta Thuần Dương Thánh Địa muốn tìm đồ vật ngay tại trên chiếc chiến thuyền này, hôm nay ta chỉ lấy một vật, như trên chiến thuyền này còn có còn lại đồ vật, các vị đạo hữu đều có thể lấy đi. Đám người gật gật đầu. Bọn hắn tiếp tục quan sát phía trước chiến thuyền hoàng kim, chiếc chiến thuyền này bị lực lượng thần bí phong tỏa, thần hồn khó mà dò xét nội bộ tình huống. Bất quá lấy mắt thường nhìn sang, ngược lại là không nhìn thấy bóng người nào, tựa như là một chiếc vứt bỏ cổ chiến thuyền. Thuần Dương Thánh Tử lập tức bay về phía trước kia chiến thuyền hoàng kim. Trường Sinh Thánh Tử bọn người thấy thế, quả quyết đuổi theo. Tạ Nguy Lâu bọn người ngược lại là không có tiến lên. Nhan Như Ý cho Tạ Nguy Lâu truyền âm, cái này chiến thuyền hoàng kim trên có một tôn tà linh, những người này hẳn là không đối phó được, trong nước biển còn có một tôn tồn tại lợi hại. Tạ Nguy Lâu bung ra thần hồn, dò xét tình huống phía dưới. Một giây sau, hắn thấy được lít nha lít nhít dây leo màu đen, dây leo bao trùm phương viên 3 mét, phía trên che kín rất nhiều phù văn thần bí, để cho người ta cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Nước biển phía dưới có một gốc cực kỳ đáng sợ đại thụ màu đen. Nhan Như Ý truyền âm nói, đó là tử linh thụ, trên người ngươi dị hỏa có thể khắc chế, bất quá không cần thiết ở đây lãng phí thời gian, chờ chút cùng ta rời đi liền có thể. Tốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Chiến thuyền hoàng kim bên trên, Thuần Dương Thánh Tử bọn người hướng nhìn bốn phía, chiến thuyền trống rỗng, cũng không thấy người nào ảnh. Bất quá bong thuyền cực kỳ lộn xộn, thậm chí còn có mấy đạo bị cự lực chấn khai vết rách, nơi này phát sinh qua đánh nhau. Thuần Dương Thánh Tử nắm lấy hạt châu màu đỏ, vẻ mặt nghiêm túc quan thuyền lối vào. Nơi đó bị một khối mang theo phong cấm chi lực tấm kim loại phong tỏa, mặt trên còn có xích sắt trói buộc, linh vũ giờ phút này chỉ vị trí chính là khoang thuyền lối vào. Bốn phía cũng không thấy cái gì đồ vật, nếu là cái này cổ trên chiến thuyền có đồ vật gì, nhất định là tại khoang thuyền này bên trong. Thuần Dương Thánh Tử trầm giọng nói, các vị đạo hữu, các ngươi cẩn thận một chút, ta đến mở ra khoang thuyền. Đám người nghe vậy, lập tức lui lại. Thuần Dương Thánh Tử vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kinh khủng liệt diễm chi lực, hắn một trường đánh phía khối kim loại kia tấm. Ầm ầm, xích sắt bị chấn đoạn, tấm kim loại cùng theo đó bạo liệt. Ngay tại tấm kim loại bạo liệt trong nháy mắt, trong khoang thuyền, một cỗ lực lượng tà dị lan tràn ra. Giống. Một đạo bén nhọn tiếng gào thét vang lên, trong khoang thuyền, trong nháy mắt xông ra một bóng người, đạo nhân ảnh này đối với Thuần Dương Thánh Tử chính là một quyền. Thuần Dương Thánh Tử lập tức huy quyền lên chiến. Bành! Song quyền đụng nhau, Thuần Dương Thánh Tử lập tức bị đánh bay mười mấy mét, một cánh tay nổ thành huyết vụ, trong miệng phun một ngụm máu tươi. Một chiêu đụng nhau, trực tiếp bại trận. Đây là Trường Sinh Thánh Tử bọn người lại lần nữa lui ra phía sau, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia. Đó là một bộ khô gầy hài cốt trên người huyết nhục đã khô cạn, bộ phận mục nát xương cốt lộ ra, bên hông treo một tôn nho nhỏ kim tháp. Hắn hai con ngươi huyết hồng, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, trên thân tràn ngập đáng sợ tà dị linh hồn ba động. Tạo hóa cảnh. Thứ nhân vượng lông mày nhíu lại. Thi hài này trên thân tán phát khí tức, chính là tạo hóa cảnh, so với hắn bộ thi hài kêu binh khí còn kinh khủng hơn mấy phần. Thuần Dương Thánh Tử ổn định thân thể đằng sau, hắn vội vàng lấy ra một viên đan dược căn bảo, ngưng tiếng nói, đây cũng là Kim Ô cổ tộc cường giả, năm đó nhập vùng biển này, cuối cùng bị tà linh chiếm cứ nhục thân khoang thuyền lối vào có cấm chế phong tỏa. Nghĩ đến là Kim Ô cổ tộc còn lại cường giả cách làm. Hắn vừa nhìn về phía bộ thi hải kia bên hông tiểu tháp màu vàng, vật này chính là mục tiêu của hắn. Kim Ô thánh tháp. Dựa theo Kim Ô cổ thánh con lời nói, cái này Kim Ô thánh tháp nội tạng có 3 món đồ, nhất định phải mang về. Một tôn tạo hóa cảnh tà linh thi hải, khó đối phó. Thuần Dương Thánh Tử nói một câu, lập tức cùng Trường Sinh Thánh Nữ lui xuống đi. Trên chiến thuyền này nhìn cũng không vật gì tốt, không đáng bọn hắn mạo hiểm. Chu Thiên Thánh Địa mấy người cũng không do dự, quả quyết lui ra, bọn hắn tới đây tìm cơ duyên, nhưng không có nghĩa vụ muốn giúp Thuần Dương Thánh Địa tìm đồ vật. Thuần Dương Thánh Tử gặp Từ Nhân Phượng còn chưa lui ra, hắn ngưng tiếng nói, "Từ đạo hữu, giúp một chút như thế nào? Thay ta hơi ngăn cản một chút tôn này Tà Linh Thi Hải, ta bằng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt bên hông hắn tiểu tháp màu vàng, điều kiện ngươi mở ra." Sau khi chuyện thành công, mượn Thuần Dương Thánh Địa Thuần Dương Chân Hỏa dùng một lát. Từ Nhân Phượng nói thẳng, "Chỉ là đơn giản ngăn cản Tà Linh này Thi Hải, đây cũng là không có vấn đề quá lớn." "Có thể." Thuần Dương Thánh Tử trực tiếp đáp ứng. Từ Nhân Phượng cũng không có nói nhảm, lập tức đem Thi Hải binh khí tế ra đến. "Giống." Thi Hải binh khí vừa ra, gào thét một tiếng, trong nháy mắt nào về phía trước Tà Linh Thi Hải. Ầm ầm, Tà Linh Thi Hải cùng Thi Hải binh khí chém giết cùng một chỗ, uy thế cường đại bộc phát, chiến thuyền hoàng kim nứt ra, nước biển bạo tạc, sóng biển vẩy ra mà lên. Đơn giản đụng nhau một chiêu sau, Từ Nhân Vượng thi hải binh khí bị đánh bay, không phải cỗ này Tà Linh thi hải đối thủ. Từ Nhân Vượng thấy thế, lập tức năng ấn quyết. Thi hải binh khí đột nhiên phóng tới Tà Linh thi hải, hai tay duỗi ra, một cỗ trấn áp chi lực bộc phát, trực tiếp đem Tà Linh thi xương cốt thân thể giam cầm. Thuần Dương Thánh Tử xem thời cơ sẽ đến, thân ảnh khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại Tà Linh thi hải bên người, hắn một phát bắt được tôn kia tiểu tháp màu vàng, dùng sức kéo một cái. Giống. Tà Linh thi hải hai con ngươi khát máu, uy áp kinh khủng bộc phát, đem Thuần Dương Thánh Tử cùng thi hải binh khí đánh bay. Từ đạo hữu, rút lui. Thuần Dương Thánh Tử vẻ mặt nghiêm túc nói một câu, vội vàng mượn lực rời đi chiến thuyền Hoàng Kim, nhanh chóng đi vào thanh đồng trên chiến thuyền. Từ Nhân Vượng cũng không có do dự, thu hồi thi hải binh khí, phi thân nhảy xuống chiến thuyền Hoàng Kim. Giống. Tà Linh thi hải bước ra một bước, vọt thẳng ra chiến thuyền Hoàng Kim, hướng về thanh đồng chiến thuyền nào tới. Chương 704, kỳ lạ khu vực, màu đen cổ thành. Chương 704, kỳ lạ khu vực, màu đen cổ thành không tốt. Thanh đồng trên chiến thuyền đám người gặp Tà Linh thi hải nào tới, không khỏi biến sắc. Bọn hắn vội vàng xuất thủ, lực lượng cường đại bộc phát, đem thanh đồng chiến thuyền phong tỏa. Thuần Dương Thánh Tử một tay nắm ngân quyết, thanh đồng chiến thuyền lập tức hướng về một cái phương vị phóng đi. Ầm ầm. Tà Linh thi hải một bàn tay vung sát xuống, mặt biển bạo liệt, nước biển bẩy ra mà lên, sóng lớn quét sạch bốn phương tám hướng, uy thế khủng bố. Thanh đồng chiến thuyền còn chưa đi xa, liền bị lực lượng cường đại dư ba tung bay hơn ngàn mét, chiến thuyền ở trên mặt biển xoay tròn mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Giống. Tà Linh thi hải phát ra ngập trời gầm thét, chân lướt mặt biển, tiếp tục bồ giết về phía thanh đồng chiến thuyền. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, các loại binh khí pháp bảo tế ra đến. Liên tại bọn hắn vừa dự định chém giết thời điểm, Tà Linh kia thi hải lại tại cách thanh đồng chiến thuyền trăm mét vị trí ngừng lại, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì, không dám tiếp tục hướng phía trước. Ân, hắn làm sao dừng lại? Trong mắt mọi người lộ ra một vòng dị sắc. Không đúng, phía dưới này có cái gì? Tà Linh kia thi hải tại kiêng kỵ phía dưới đồ vật. Thuần Dương Thánh Tử tựa hồ cảm giác được cái gì, con ngươi co rụt lại, thần hồn rung động. Hắn vừa dứt lời bên dưới, một cây dây leo màu đen từ đáy biển bắn ra, bình một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng thanh đồng chiến thuyền. Ầm ầm, chiến thuyền lay động, vết rách đông đảo, nước biển rót vào trong đó, không ngừng chìm xuống. Trên chiến thuyền đám người phản ứng cực nhanh, thân ảnh khẽ động, nhao nhao rời đi chiến thuyền. Ầm ầm, cây kia dây leo màu đen chấn động, phù văn lấp lóe, uy áp bộc phát, thanh đồng chiến thuyền trong khoảnh khắc bị chấn thành mảnh vỡ, nước biển chung quanh bị cuốn lên, đánh phía bốn phương tám hướng. Đây là bốn phía đám người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cây kia dây leo màu đen, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Dây leo này tràn ngập khí tức, tựa hồ so Tà Linh kia thi hải còn muốn đáng sợ. Bọn hắn vừa nhìn về phía dưới, đông cảm giác tê cả da đầu. Giờ phút này đang có lít nha lít nhít dây leo màu đen toát ra mặt biển, những dây leo này bao trùm phương viên 3 mét, giống như mạng nện bình thường, để con mồi không chỗ có thể trốn. Giống. Cô kia Tà Linh thi hải phát ra một đạo tiếng gào thét, lập tức bay trở về chiến thuyền Hoàng Kim, khống chế chiến thuyền hướng về nơi xa phóng đi, những dây leo kia cũng không đối với hắn phát động công kích. Các vị trốn. Thuần Dương Thánh Tử hít sâu một hơi, lập tức mang theo Thuần Dương Thánh Địa đám người đảm bệnh. Mau trốn. Những người còn lại cũng nhao nhao đảm bệnh, phóng tới bốn phương tám hướng, căn bản không có mảy may do dự. Phía dưới dây leo cực kỳ đáng sợ, so cái kia tạo hóa cảnh Tà Linh thi hải còn kinh khủng hơn, giờ phút này không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Nguy Lâu, đi. Nhan Như Ý đối với Tạ Nguy Lâu nói một câu, thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng về một cái phương vị phóng đi. Vô Tâm cùng Phục A Ngưu đồng thời cho Tạ Nguy Lâu truyền âm, Tạ huynh, đảo mệnh quan trọng, đến lúc đó tại tòa kia kỳ đảo thượng tụ hợp. Nói xong, liền phóng tới nơi xa. Tạ Nguy Lâu cũng không có do dự, bước ra một bước, vượt ngang 3 mét, trong nháy mắt đuổi theo Nhan Như Ý hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất nơi đây. Ầm ầm. Mấy ngàn cây dây leo đồng thời xông ra, hướng về đám người bành sát mà đến, uy thế hung mãnh, nhấc lên vạn khoảnh sóng lớn. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một số người không tránh kịp lúc, trong khoảnh khắc bị dây leo màu đen vành thành huyết vụ, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Các đại thế lực đến đây, những cái kia khấu cung cảnh trưởng lão một bên bảo mệnh, một bên phát động công kích. Kết quả bọn hắn công kích đánh vào dây leo màu đen bên trên, ngay cả một đạo nhỏ xíu vết tích đều khó mà lưu lại. A, sau đó lại là một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Có khấu cung cảnh vẫn đối mặt dây leo màu đen, không có chút nào sức chống cự, thân thể bị xuyên thủng, thần hồn bị thôn phệ, chết thảm tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Tà Linh Hải bên trong, Tạ Nguy Lâu cùng Nhan Như Ý đang không ngừng xuyên thẳng qua. U ám trong vùng biển, ngược lại là xuất hiện một chút tà linh, bất quá số lượng cũng không nhiều, mà lại tràn ngập khí tức cực kỳ bình thường, đối với hai người cũng không quá lớn uy hiếp. Tiếp qua 2 canh giờ, chúng ta liền sẽ tới gần một tòa cổ thành, nơi đó chính là mục đích. Nhan Như Ý trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Cổ thành. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ý, Nhan Như Ý thần sắc nói nghiêm túc, toàn bộ Tà Linh Hải bên trong, cổ kiến trúc vô số, cũng có rất nhiều thần bí bố cục, ta nói tới tòa thành cổ kia, bảo tồn hoàn chỉnh, bố cục càng thêm bất phàm, bên trong tề tụ lấy rất nhiều tà linh, nếu là luyện hóa một phen, tất nhiên có thể để tu vi tăng vọt. Tạ Nguy Lâu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hai người tiếp tục xông về phía trước đi. Lại qua 2 canh giờ, hai người tới Tà Linh Hải một cái kỳ lạ khu vực. Nơi đây có một mảnh lơ lửng ở trên mặt biển màu xám lục địa, trên lục địa đứng lặng lấy 9 tòa ngọn núi lớn màu đen. Núi lớn hiện ra vây quanh hình dạng, tại sơn nhạc đang bao vây ương vị trí, có một tòa thần bí tòa thành cổ màu đen, tường thành cao ngất nặng nề, phía trên kèm theo lấy trận pháp, lóe ra u quang, cửa thành đóng chặt, kín không kẽ hở. Vùng đất này tà dị chi lực càng thêm nồng đậm, tà linh số lượng gia tăng, những này tà linh có chừng hơn ngàn tôn, chính tới gần màu xám lục địa, không ngừng gào thét. Nhan Như Ý nhìn chằm chằm phía trước cổ thành, phía ngoài những ngày tà linh, số lượng có ít, thực lực cũng rất bình thường, không đáng giá nhắc tới, ngược lại là trong tòa cổ thành này, tối thiểu nhất có vài chục vạn tà linh, nếu là toàn bộ luyện hóa sau khi nói đến đây, trong mắt của nàng hiện lên một đạo màu đỏ tươi qua mang, tựa như đối với mỹ vị đồ ăn thèm nhỏ dãi. Mấy chục vạn tà linh, nàng cùng Tạ Nguy Lâu toàn bộ luyện hóa nói, tất nhiên có thể để thần hồn tăng gọn, tu vi tăng nhiều. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, công chúa điện hạ, tà linh này đáng sợ như thế, ngươi có bản lĩnh luyện hóa, nhưng ta không có bản sự kia à. Nhan Như Ý như vậy lòng tin 10 phần, khẳng định có luyện hóa tà linh chi pháp, hắn phải xem nhìn có thể hay không từ nhỏ Như Ý nơi này lại làm điểm đồ tốt. Hắn có vạn hồn tiền, tự nhiên có thể luyện hóa tà linh, bất quá đồ tốt, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Nhan Như Ý ngẩng lên cái cằm nói yên tâm. Trước vào thành, chờ chút truyền cho ngươi một môn bí pháp, bản công chúa mang ngươi tới đây, há có thể để cho ngươi đi không được gì. Đa tạ công chúa điện hạ. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười ôn quyền. Hừ, ai bảo bản công chúa sủng ngươi đây? Nhan Như Ý kiểu hừ một tiếng. Hai người thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới trên lục địa. Giống. Liên tại bọn hắn vừa tới đến trên lục địa thời điểm, chung quanh hơn ngàn tà linh lập tức gào thét nhào tới. A. Nhan Như Ý thần sắc giọng điểm ai, nàng ống tay áo vung lên, một cây quyển trượng màu đen xuất hiện ở trong tay. Quyền trượng dài 7 thước, chỉnh thể hiện ra màu đen kịt, bao trùm cổ lao thần bí đồ đằng phù văn. Tại quyền trượng đỉnh chót là một cái tà dị đầu lâu màu đen, bên trong khảm nạm lấy một viên đá quý màu đỏ ngỏm, tràn ngập một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị. Vâng. Ngay tại những này tà linh nhào tới thời điểm, Nhan Như Ý một thanh nắm chặt quyền trượng, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ quyền trượng bên trong bộc phát, những này tà linh lập tức bị đánh bay xa mấy chục thước, hồn thể ảm đạm, tà dị lực lượng tản 7 phần. Tạ Nguy Lâu, đuổi theo ta. Nhan Như Ý không nhìn những này tà linh, nàng trực tiếp nắm lấy quyền trượng đi hướng tòa thành cổ màu đen cửa lớn. Chương 705, trong cổ thành, quan tài thần bí. Chương 705, trong cổ thành, quan tài thần bí. Tới gần cửa thành thời điểm, Nhan Như Ý đối với cửa thành đánh ra một trường. Ầm ầm, trường ấn đánh vào trên cửa thành bị chấn khai, một cỗ lực lượng tà dị trong nháy mắt từ bên trong bộc phát. Giống. Trong thành phát ra một trận gào thét chói tai âm thanh, chỉ thấy nhiều tà linh đột nhiên lao ra. Tà linh hai mắt huyết hồng, khát máu dữ tợn, gào thét không ngừng, uy áp kinh khủng ép hướng Nhan Như Ý. Nhan Như Ý dưới chân một chút, lùi lại 20 mét, nàng ổn định thân thể, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía những cái kia đánh giết mà đến tà linh. Chỉ gặp nàng nắm chặt quyền trượng, đặt ở trước người, cái tay còn lại duỗi ra, bắt lấy quyền trượng. Ông. Lập tức nàng hai tay kéo một cái, quyền trượng tua tay, trong nháy mắt xoay tròn, hắc quang không ngừng lấp lóe, quyền trượng cuối cùng bảo thạch màu đỏ ngòm hiện hiện huyết quang chói mắt, một cỗ thần bí uy áp khôi phục. Ầm ầm. Nhan Như Ý ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên nắm chặt quyền trượng, nhanh chóng đánh vào mặt đất. Mặt đất bạo liệt, quyền trượng phát ra một đạo huyết sắc hủy diệt của sáng, hung mạnh hướng về những cái kia tà linh ánh sát mà đi. Những cái kia đánh giết mà ra tà linh, trong khoảnh khắc bị cột ánh sáng màu máu vênh thành một biển, liền mảy may bọt nước đều không có lật lên. Nhưng là trong thành còn có vô số tà linh. Hừ. Nhan Như Ý nắm chặt quyền trượng, trên thân hiện hiện đạo đạo đường vân màu máu, quyền trượng uy áp cực kỳ khủng bố, tựa hồ có thể áp chế những cái kia tà linh. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, uy thế quét sạch, trong thành tà linh nhao nhao lui lại, căn bản không dám tiếp tục giết ra đến. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ý, cảm khái nói, "Tiểu Như Ý vừa rồi một chiêu này rất đẹp trai, ngươi quyền trượng này tựa hồ có thể khắc chế những này tà linh." Nhan Như Ý trên mặt hiện hiện một nụ cười đắc ý, những này tà linh rất khó giết chết, đó là bởi vì bọn chúng dính qua một chút lực lượng kỳ lạ, vừa lúc ta cây quyền trượng này có thể áp chế loại lực lượng kia. Nàng cây quyền trượng này thật không đơn giản, quyền trượng cuối cùng bảo thạch, nhưng thật ra là một viên tam sinh thạch, đối với tà linh có tự nhiên áp chế hiệu quả. Lợi hại. Tạ Nguy Lâu rỗi ra ngón tay cái. Vào thành. Nhan Như Ý nắm lấy quyền trượng vào thành. Tạ Nguy Lâu cười theo sau. Ầm ầm. Ngay tại hai người vào thành trong nháy mắt, cửa thành lại lần nữa đóng lại. Giống. Trong thành xuất hiện lít nha lít nhít tà linh. Những này tà linh số lượng khổng lồ, có vài chục vạn, con mắt thần hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu hòa Nhan Như Ý. Nhan Như Ý nắm chặt quyền trượng, những này tà linh số lượng quá nhiều, ta quyền trượng này cũng không thể hoàn toàn trấn nhiếp, bất quá có thể mở ra một con đường, sau đó ta dẫn ngươi đi trong thành một cái nơi kỳ lạ. Nói xong, nàng ôm đồm lấy Tạ Nguy Lâu cổ tay. Hiu. Nhan Như Ý lập tức mang theo Tạ Nguy Lâu xông về phía trước đi, chung quanh tà linh không ngừng gào thét, cũng không dám tùy tiện tới gần, ngược lại chủ động tránh ra một lối. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Nhan Như Ý mang theo Tạ Nguy Lâu đi vào trong thành vị trí. Nơi đây tà linh số lượng càng nhiều, thực lực cũng càng là đáng sợ. Trong thành có một bức cao 10 mét hình tròn huyết sắc tường thành, đem nội bộ khu vực vây quanh, mà tại trong vòng vây chính là một cái quảng trường. Huyết sắc tường thành không có cửa lớn, rất nhiều tà linh chính phóng qua tường thành, tiến vào bên trong. Nhan Như Ý thân ảnh khẽ động, mang theo Tạ Nguy Lâu phóng qua tường thành, đi vào trên quảng trường. Tòa quảng trường này phi thường kỳ lạ, phía trên dày đặt rất nhiều thần bí cổ lao trận pháp, còn có 18 cây huyết sắc trụ tử đứng lặng. Mà tại quảng trường vị trí trung tâm thì là có một cái huyết sắc cái bàn, trên bàn trưng bày một ngụm màu xanh đồng pha tạp quan tài thần bí. Quan tài cổ lão thần bí, phía trên che kín phủ văn kỳ lạ đồ đằng, lóe ra u quang, tràn ngập âm trầm chi khí. Giờ phút này đang có rất nhiều tà linh tới gần quan tài, những này tà linh xa so với địa phương còn lại càng thêm hung manh khủng bố. Tại bọn chúng tới gần quan tài thời điểm, quan tài tựa hồ truyền ra một cỗ thôn vệ chi lực, những này tà linh thân thể nhan sắc dần dần ảm đạm, khí tức không ngừng yếu bớt, cuối cùng bị quan tài triệt để thôn vệ. Nhưng là vẫn như cũ có tà linh liên tục không ngừng tới gần quan tài, tựa hồ quan tài này bên trong có cái gì để bọn chúng thèm nhỏ dãi đồ vật. Giống. Trung quanh một chút tà linh gặp Tạ Nguy Lâu hòa Nhan Như Ý xuất hiện, lập tức phát ra một đạo tiếng gào rú, liền muốn bổ giết tới. Vâng. Nhan Như Ý nắm chặt quyền trượng tràn ngập uy áp đáng sợ. Những cái kia tà linh bị quyền trượng uy áp chấn nhiếp, lập tức dừng bước, không có phát động công kích, bọn chúng ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Nhan Như Ý cùng Tạ Nguy Lâu, tựa hồ dự định thăm dò một phen. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trung quanh tà linh, những này tà linh cũng không tính yếu, nhưng là không bằng hắn bạn hồn viên cái kia một tôn tà linh chi vương, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hắn lại đánh ra chiếc kia màu xanh đồng pha tạ quan tài, trầm ngâm nói, quan tài này không đơn giản, bên trong sợ là có một tôn đại hung Nhan Như Ý đạo, nơi đây có đặc thù bố cục, cũng không có thể đến gần cố quan tài kia, bất quá chúng ta tại bốn phía lấy ra tà linh, ngược lại là không có có vấn đề quá lớn. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy tà linh, bất quá là tà linh hải một góc của băng sơn thôi. Tà linh này biển tà linh sẽ không triệt để diệt tuyệt, mặc dù diệt một nhóm lại một nhóm, vẫn như cũ sẽ có vô số tà linh xuất hiện. Giống. Nhưng vào lúc này, có vài tôn cường đại tà linh nhịn không được, đột nhiên giết đi lên. Nhan Như Ý huy động quyền trượng, đem quyền trượng cắm vào mặt đất, huyết quang hình thành hộ thuẫn, đem bọn hắn bảo vệ. Vâng. Cái kia vài tôn tà linh đối với hộ thuẫn phát động công kích, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, lại khó mà công phá hộ thuẫn. Nhan Như Ý đạo, bọn chúng trong thời gian ngắn khó mà đánh mở hộ thuẫn này, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi. Ta hiện tại truyền cho ngươi một môn luyện hóa tà linh công pháp. Nàng đối với Tạ Nguy Lâu mi tâm vươn tay, một đạo kỳ lạ lạc ấn vào nhập Tạ Nguy Lâu mi tâm. Phệ linh. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn. Nhan Như Ý truyền môn công pháp này, đặc biệt nhằm vào hồn thể, bằng vào pháp này, có thể thôn phệ hồn thể, luyện hóa hồn thể, lớn mạnh chính mình thần hồn, được cho một môn tà dị chi pháp. Nhan Như Ý đạo, có pháp này, ngươi cũng có thể luyện hóa bộ phận hồn thể, sau đó chúng ta liền trực tiếp luyện hóa đi. Ầm ầm. Huyết sát hộ thuẫn bên ngoài, tà linh vẫn tại không ngừng phát động công kích, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua chung quanh tà linh, bọn chúng quá ổn bất lợi cho chúng ta tu luyện, ta để bọn chúng an tĩnh một chút. Vâng. Ống tay áo của hắn vung lên, vạn hồn phiên trong nháy mắt bay ra ngoài, một cô cực kỳ khủng bố chấn áp chi uy một phát, bao phủ toàn bộ thành cổ, trực tiếp đem trọn tòa cổ thành chấn áp. Trong cổ thành, mấy chục vạn tà linh trong khoảnh khắc bị áp chế, khó mà động đậy mảy may. Huyết sát hộ thuẫn bên ngoài cái kia vài tôn cường đại tà linh cũng bị chấn áp, triệt để yên tĩnh trở lại. Nhan Như Ý nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thế ra vạn hồn phiên, nàng nhanh chóng phản ứng lại, hai tay chống nạnh, trừng mắt Tạ Nguy Lâu nói không biết xấu hổ, gạt ta công pháp. Gia hỏa này có vạn hồn phiên, tự nhiên có thể chấn áp, luyện hóa tà linh, không công lừa nàng một môn công pháp. Tạ Nguy Lâu vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạn một chút Nhan Như Ý đầu, ngoan. Thử. Không muốn để ý đến ngươi. Nhan Như Ý nắm lấy quyền trượng hướng một cái không sai vị trí đi đến, có vạn hồn phiên chấn áp, đây cũng là càng đơn giản hơn nhất định phải chọn lựa một cái không sai khu vực luyện hóa tà linh. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền hướng một cái khác vị trí đi đến. Chương 706, luyện hóa tà linh, bốn tòa thần kiểu. Chương 706, luyện hóa tà linh, bốn tòa thần kiểu. Tạ Nguy Lâu tại cách quan tài 100 mét vị trí quanh chân ngồi xuống, hắn nhìn về phía Nhan Như Ý nói trong thành này tà linh gần có 800, chúng ta một người một nửa đi. Hắn có vạn hồn phiên nơi tay, ngược lại là có thể đem những này tà linh toàn bộ ăn. Bất quá nếu Nhan Như Ý cũng ở nơi đây, hắn tự nhiên không thể ăn ăn một mình. Nhan Như Ý nữ nhân này rất tà dị, thôn phệ tà linh, tất nhiên cũng có thể để tu vi tăng gọn. Tốt. Nhan Như Ý ngồi tại cách Tạ Nguy Lâu 200 mét vị trí. Ông. Nàng không do dự nữa, ấn quyết nắn, huyền diệu khí tức tự thân bên trên lan tràn ra. Màu vàng nhạt váy dài, trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ như máu, một cỗ tà sát chi khí, một cỗ lực lượng hắc ám bộc phát. Nàng hai con ngươi phát sinh quỷ dị biến hóa, một con mắt hiện ra huyết sắc, một cái hiện ra u ám chi sắc. Luyện. Nhan Như Ý trong mắt lóe ra lạnh lẽo khí tức, chung quanh một chút tà linh bị lực lượng thần bí dẫn dắt, điên cuồng hướng về nàng vào tới. Những này tà linh tới gần nàng thời điểm, trực tiếp bị đánh tan, hóa thành một đạo tà dị hồn thể, liên tục không ngừng tràn vào đầu góc của nàng bên trong, nhanh chóng lớn mạnh thần hồn của nàng. Nàng bây giờ đã là thần đình hậu kỳ, lần này luyện hóa những này tà linh, nàng hẳn là có thể bước ra một bước dài, thẳng vào động huyền. Có chút đường, nàng sớm đã đi qua, cũng là không cần làm từng bước lại đi, có thể trực tiếp vượt qua đi. Tạ Nguy Lâu gặp Nhan Như Ý tại luyện hóa tà linh, hắn cũng không có nhàn rỗi, ấn quyết nắn, khống chế vạn hồn phiên, điên cuồng thôn phệ trong thành tà linh. Vạn hồn phiên thôn phệ tốc độ cực nhanh, xa so với Nhan Như Ý luyện hóa nhanh hơn trăm lần, trong chớp mắt liền có hơn vạn tà linh bị đặt vào vạn hồn phiên. Tạ Nguy Lâu hai mắt nhắm lại, nhanh chóng kết ấn, thần hồn điên cuồng chấn động. Những cái kia bị vạn hồn phiên thôn vệ tà linh, trong khoảnh khắc hóa thành không gì sánh được thuần túy linh hồn chi lực, nhanh chóng tràn vào Tạ Nguy Lâu linh hồn, không ngừng đối với Tạ Nguy Lâu linh hồn tiến hành lớn mạnh. Nửa tháng sau, Nhan Như Ý trên thân phát ra một cỗ uy áp kinh khủng, nàng thần hồn điên cuồng tăng vọt, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa bốn màu thần tiểu, tu vi từ thần đỉnh hậu kỳ, trực tiếp bước vào thần đỉnh đỉnh phong chi cảnh. Thời gian nửa tháng, nàng luyện hóa 100,000 tà linh, thần hồn trở nên đáng sợ hơn. Nhưng là cái này còn không đạt được yêu cầu của nàng, nàng không có đi củng cố tu vi, mà là tiếp tục luyện hóa tà linh. Nàng còn có 300,000 tà linh không có luyện hóa, nhất định phải tranh thủ trong 3 tháng triệt để luyện hóa. Thần đình đỉnh phong, thư luyện hai đại cảnh. Đệ tứ cảnh, thần tiểu, đệ ngũ cảnh, bờ bên kia. Chỉ có luyện thành đệ ngũ cảnh, mới có thể cảm ngộ đại đạo quy tắc, từ đó tấn cấp động huyền chi cảnh. Giờ phút này trong thành tà linh, cũng chỉ có 300,000, còn lại 400,000, đã sớm bị Tạ Nguy Lâu đặt vào vạn hồn phiên. Thời gian nửa tháng, Tạ Nguy Lâu luyện hóa tà linh tốc độ càng nhanh, hắn trực tiếp luyện hóa 300,000 tà linh, thân hồn càng là điên cuồng tăng vọt. Thân hồn chi hồ lớn mạnh một vòng, chín đầu thần hà tốc độ chạy càng nhanh, càng thêm rộng lớn, khí thế bằng bạc, tụ hợp vào hải vực. Thức Hải chi vực cũng theo đó lớn mạnh một vòng, từ nguyên bản một vùng biển, hóa thành hai mảnh hải vực lớn nhỏ. Nhưng vẫn như cũ chỉ là vực, còn không thể xưng là chân chính biển. Thần đỉnh đệ tứ cảnh, thần kiều. Thức Hải, chưa chắc không phải khổ hải vô nhai, bay đầu là bờ, chỉ có dựng thần kiều mới có thể vượt qua khổ hải, bình thường mà nói, tu sĩ thần kiều chính là một tòa. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Thần đỉnh đệ tứ cảnh bậc cửa hắn đã cảm giác được, sau đó chính là diễn hóa thần kiều, vượt ngang Thức Hải. Chỉ có diễn hóa xuất thần kiều mới có thể luyện thành thần đỉnh đệ tứ cảnh. Tạ Nguy Lâu nhìn Nhan Như Ý một chút, hắn làm sơ suy tư, liền huy động ống tay áo, mấy viên ngọc phù xuất hiện, trực tiếp hình thành cựu phẩm đỉnh phong cấm chế phòng ngự, đem hắn bao phủ. Hắn diễn hóa thần kiều, động tĩnh sợ là không nhỏ, đoán chừng sẽ ảnh hưởng đến nữ nhân này. Nhan Như Ý cảm giác được Tạ Nguy Lâu động tác, tựa hồ biết được Tạ Nguy Lâu suy nghĩ, nàng từ từ mở mắt, không cần để ý tới ta, đường ta đã sớm đi qua, chỉ là trái lại nhìn xem. Lớn hơn nữa động tĩnh, cũng không ảnh hưởng tới ta. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp vận chuyển Niết Bàn Kinh. Oeng. Một giây sau, thần hồn của hắn bộc phát, to lớn màu vàng thần hồn chi hồ, màu vàng chín đầu thần hạ, mênh mông Thức Hải chi vực đồng thời xuất hiện. Thần hồn của hắn đã vậy còn quá mạnh, Nhan Như Ý nhìn thấy Tạ Nguy Lâu kinh khủng thần hồn, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nhưng cũng không có quá mức chấn kinh. Loại trình độ này còn không đến mức để nàng chấn kinh. Một chút thượng cổ tu sĩ thần hồn, đáng sợ hơn, giống như vượng tên núi tôn kia vượng hoàng chi hồn, đây mới thực sự là khủng bố. So sánh cùng nhau, Tạ Nguy Lâu thời khắc này thần hồn mặc dù cũng không bình thường, nhưng còn không đạt được thượng cổ tu sĩ loại kia tình trạng. Vâng. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa năng ấn quyết, lục đại huyền tương đồng thời lao ra, bốn phía trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít mở bên kia hoa, vô số thi hải chồng chất ở trong đó. Ân, đây là 6 tôn huyền tương. Nhan Như Ý nhìn thấy Tạ Nguy Lâu lục đại huyền tương thời điểm, nàng con ngươi co rụt lại, trong mắt khó mà bảo trì trấn định. Nếu nói Tạ Nguy Lâu thần hồn còn không đến mức để nàng khiếp sợ nói, như vậy giờ phút này Tạ Nguy Lâu huyền tương thì là để nàng cảm thấy khó có thể tin. 6 tôn huyền tương, số lượng này có hơi nhiều. Cái này 6 tôn huyền tương đều cực kỳ không đơn giản, nhất là trong đó 2 tôn càng là quỷ dị, nàng khó mà nhìn thấu mảy may, cũng không dám đi thăm dò. Trong lúc vô hình, hình như có một đôi con mắt quỷ dị đang ngó chừng nàng, nàng như thăm dò Tạ Nguy Lâu cái kia 2 tôn huyền tương, tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn. Tôn kia huyền tương lại mang theo ánh sáng âm chi lực, Nhan Như Ý nhìn màu vàng huyền tương một chút, trong lòng lại là chấn động. Thời gian chi lực, tự nhiên rất đáng sợ, gia hỏa này huyền tương vậy mà mang theo loại lực lượng này. Đây chẳng phải là nói, Tạ Nguy Lâu gia hỏa này còn nắm giữ lấy thời gian chi lực. Gia hỏa này, chân thần bí. Nhan Như Ý thầm nghĩ một câu, nàng không còn đi nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu huyền tương cùng thần hồn, mà là hai mắt nhắm lại, tiếp tục luyện hóa tà linh. Ông, Tạ Nguy Lâu nhanh chóng kết ấn, tứ đại huyền giống nhau lúc mở to mắt, không ngừng tôi diễn, giữa thiên địa tràn ngập huyền diệu chi lực. Huyền tương khí tức bộc phát, bốn đạo lực lượng cổ sáng phóng lên tận trời, rót vào Thức Hải chi vực phía trên, đang điên cuồng thôi diễn thần kiều. Sau nửa canh giờ, Thức Hải chi vực phía trên xuất hiện bốn tòa thần kiều hư ảnh, một tòa xích hoàng sắc, một tòa màu đen nhánh, một tòa màu đỏ như máu, một tòa u ám chi sắc. Bốn tòa thần kiều hư ảnh đã xuất hiện, đây chỉ là hình thức ban đầu, cần để cho nó ngưng thực, hóa thành chân chính thần kiều. Tạ Nguy Lâu cảm giác được bốn tòa thần kiều có chút ngoài ý muốn, nhưng không có chấn kinh. Hắn tình huống vốn là không giống bình thường, thần kiều nhiều một chút tựa hồ cũng rất bình thường. Hắn khống chế vạn hồn tiên, rút ra vạn hồn tiên bên trong tà linh, không ngừng đặt vào thần hồn của mình, điên cuồng tăng cường thần hồn. Muốn để thần kiều ngưng thực, vậy liền cần không ngừng tăng cường thần hồn, khi thần hồn đủ cường đại thời điểm, thần kiều có thể tự ngưng thực. Chương 707, bị ngạn chi cảnh, cái gì là bị ngạn? Chương 707, bị ngạn chi cảnh, cái gì là bị ngạn? Lại là nửa tháng trôi qua. Tòa thành cổ màu đen bên trong, cường đại thần hồn ba động tràn ngập, kim quang thẳng vào cửu tiêu, quang mang chói mắt, khiến người ta run sợ. Nhan Như Ý khí tức trên thân không ngừng tăng vọt, nàng dùng thời gian nửa tháng, lại lần nữa luyện hóa 100.000 tà linh, thần đỉnh đệ ngũ cảnh, bờ bên kia chi cảnh đã thành. Thần đỉnh đệ ngũ cảnh, thành. Nhan Như Ý thầm nghĩ một câu. Nàng dùng thời gian một tháng, luyện hóa 200.000 tà linh, dưới mắt còn lại 200.000 chỉ cần đem còn lại cái này 200.000 tà linh triệt để luyện hóa, nàng có nắm chắc tấn cấp động huyền cảnh. Nhan Như Ý liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút. Gia hỏa này luyện hóa rất nhiều tà linh, tứ đại thần kiều đã triệt để ngưng thực, thần đỉnh đệ tứ cảnh đã thành. Tứ đại thần kiều, một tòa hiện ra xích hoàng chi sắc, một tòa màu đen kịt, một tòa màu đỏ như máu, một tòa ưu ám chi sắc. Trên thần kiều, dây đặc cổ lão hoa văn thần bí, quang mang lấp lóe, sáng chói chói mắt, tràn ngập khí tức cực kỳ kinh khủng. Mỗi một tòa thần kiều đều to lớn vô cùng, vượt ngang to lớn Thức Hải chi vực, khí thế như hồng, chấn áp Thức Hải, uy thế bá đạo, khiến người ta run sợ. Tiếp tục tu luyện, Nhan Như Ý không còn quan tâm Tạ Nguy Lâu, nàng nhắm mắt lại, pháp quyết vận chuyển, chung quanh tà linh không ngừng hướng nàng vọt tới. Một bên khác, Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, hai con ngươi thâm thúy, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng đất trời, khí tức càng thêm hùng hồn. Đến tiếp sau cái này thời gian nửa tháng, hắn lại lần nữa luyện hóa 400.000 tà linh, bốn tòa thần kiều, triệt để ngưng thực. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn bước vào thần đỉnh đệ tứ cảnh, thần kiều chi cảnh, tu vi thành công tấn cấp thần đỉnh đỉnh phong. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc. Thần kiều đã thành, sau đó khi nhất cổ tác khí, diễn hóa thần hồn bờ bên kia, là thần cầu cung cấp điểm chống đỡ, nếu là không có điểm chống đỡ, thần kiều có đổ sụp khả năng. Thần đỉnh đệ ngũ cảnh, bờ bên kia chi cảnh. Phật biết, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, nhưng thần kiều dựng mới có thể vượt qua khổ hải, đang lâm bờ bên kia thành tựu vô thượng thần đỉnh. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Bờ bên kia chi cảnh ở vào thức hải cuối cùng, mỗi cái tu sĩ diễn hóa bờ bên kia đều có chỗ khác biệt, thần hồn mạnh yếu cũng quyết định bờ bên kia lớn nhỏ. Cần diễn hóa dạng gì bờ bên kia đều xem tu sĩ chính mình. Cổ tu sĩ để lại cho hậu thế không ít điển tịch. Có người nói bờ bên kia là hòn đảo, cần tại thức hải cuối cùng thôi diễn một hòn đảo. Cũng có người nói bờ bên kia là một mảnh đại lục, bờ bên kia là chứng đạo đang lâm bờ bên kia mới có thể thoát khỏi công xiềng, chứng được đại đạo. Còn có người nói bờ bên kia là tinh không, là vũ trụ, là vô biên vô tận hỗn độn thiên địa, khổ hải vô nhai, bờ bên kia không có cuối cùng. Nhưng đương đại tu sĩ lại hiếm có thể đạt tới cổ tu sĩ lời nói bên trong cảnh giới. Bình thường tu sĩ, trong mệnh suối bắt đầu cũng chỉ là một cái nho nhỏ tuyển nhãn, thần hà cũng chỉ là một dòng suối nhỏ, vào thức hải chi cảnh, liều chết chính là một tòa hồ nước nhỏ. Thần kiêu chi cảnh cũng chỉ là bình thường cầu nhỏ, về phần bờ bên kia, vậy liền thật chỉ là một tòa nho nhỏ hòn đảo, căn bản không đạt được cổ tu sĩ lời nói cảnh giới. So ra mà nói, Tạ Nguy Lâu thời khắc này thần hồn đã coi như là phi thường đáng sợ. Trước đó hắn nhập qua Phượng Tê Sơn, được chứng kiến Phượng Hoàng thần đỉnh thiên địa, Phượng Hoàng mệnh tuyển, thần hà, thức hải, thần kiêu đều cực kỳ bất phàm. Nhưng nó bờ bên kia lại cũng chỉ là một tòa to lớn hòn đảo bạch cốt, rõ ràng còn chưa thôi diễn đến cực hạn, cũng không có đạt tới một mảnh đại lục, vũ trụ tinh không tình trạng. Ta bờ bên kia nên bộ dáng gì đâu? Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, trong đại não đang không ngừng suy tư. Dưới mắt hắn vạn hồn phiên bên trong còn có 700,000 tà linh, toàn bộ luyện hóa nói, hẳn là có thể trợ hắn diễn hóa xuất bờ bên kia. Bất quá bờ bên kia là cái dạng gì, đây quả thật là đến suy nghĩ một phen. Bình thường tới nói, bờ bên kia một khi thành hình, đến lúc đó liền khó mà sửa đổi. Như thế nào bờ bên kia? Phật gia có mây, siêu thoát sinh tử, chứng kiến luân hồi, mới là bờ bên kia không đúng. Bờ bên kia là chúng sinh truy đuổi chi địa, là chỗ của đạo chi địa, đại đạo ngàn vạn đều có khác biệt. Bờ bên kia tập đạo chỗ, như vậy nó liền không nên câu nệ vù mỗ một hình thái, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, nó hẳn là có tính trưởng thành, tập vạn hóa làm một thể, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, đại đạo ngàn vạn không thể chấp nhất tổ tiên nói như vậy, cũng không có thể bị khốn ở trong đó. Tạ Nguy Lâu trong đại não hiển hiện vô số ý nghĩ. Nửa canh giờ trôi qua, hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía mình thần hồn, lẩm bẩm nói, một giọt nước, một viên hạt giống, có vô hạn trưởng thành không gian, nước dục vạn vật, có thể diễn thương hải tam điển, có thể diễn đại đạo sinh cơ, sinh sôi không ngừng. Hạt giống này mầm, phá đất mà lên, biến thành mầm cây, khỏe mạnh trưởng thành, biến thành đại thụ, xuân sinh thu khô, hạ thịnh đông suy, trải qua luân hồi. Sau khi nói đến đây, Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra mình ngộ chi sắc. Có lẽ không nên cực hạn tại cổ tu sĩ tư duy bên trong, cổ tu sĩ cho là bờ bên kia hiện ra đằng sau, có thể không ngừng tăng cường, nhưng khó mà sửa đổi, bất quá hắn lại cảm thấy, bờ bên kia hẳn là có vô số biến hóa. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu vận chuyển Niết Bàn Kinh, lực lượng cường đại bộc phát. Tứ đại huyền tướng điên cùng tôi diễn, tại Thức Hải chi vực cuối cùng diễn biến ra một giọt nước. Ông vạn hồn phiên bên trong, rất nhiều tà linh lao ra, điên cuồng tuôn hướng giọt nước kia, không ngừng hóa thành cường đại linh hồn chi lực, dung nhập trong giọt nước này. Và anh. Cùng lúc đó, thiên thư cùng chấn thiên bi chấn động, tại Tạ Nguy Lâu thể nội thôi diễn, hai đạo cực kỳ sức mạnh huyền diệu bộc phát, trực tiếp rót vào giọt nước kia bên trong. Tạ Nguy Lâu tứ đại huyền tương hòa cái kia hai tôn thần bí nhất màu trắng huyền tương hòa màu vàng huyền tướng tự hành kết ấn, lực lượng cường đại nhanh chóng rót vào giọt nước kia bên trong. Nước vô sắc vô vị, nhưng là theo thiên thư, chấn thiên bi cùng sáu tôn huyền tướng lực lượng rót vào, giọt nước này có nhan sắc màu ngà sữa bên trong, kèm theo lấy một sợi kim hoàng chi sắc, khí tức kinh khủng hơn, giống như một viên áp xúc tinh thần, bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Và anh, thiên thư cùng chấn thiên bi lại lần nữa bộc phát một cỗ kinh khủng hơn lực lượng, hai cỗ lực lượng rót vào đáy nước bên trong, không ngừng đan xen, thôi diễn. Sau đó hai cỗ lực lượng biến thành một viên màu tuyết trắng hạt giống hình thức ban đầu, hạt giống hình thức ban đầu trên có từng đạo hoa văn màu vàng, uy áp càng bá đạo hơn hung mãnh. Ông, giọt nước bên trong bao vây lấy một viên kỳ lạ hạt giống, giọt nước cùng hạt giống truyền ra kinh khủng thôn vệ chi lực, mấy bạn tà linh trong khoảnh khắc bị thôn vệ. Giọt nước thể tích bắt đầu dần dần bị lớn. Hai tháng sau, tòa thành cổ màu đen bên trong, một cỗ cường đại khí tức bộc phát. Nhan Như Ý đem còn lại tà linh toàn bộ luyện hóa, tu vi thành công bước vào động huyền sơ kỳ. Động huyền sơ kỳ, thành. Nhan Như Ý mở to mắt, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Nàng nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, kết quả hai mắt trong nháy mắt ngủ. Trước mắt chỉ có một vùng tăm tối, một mảnh hỗn độn, cái gì đều không nhìn thấy, như có một cỗ lực lượng thần bí ngay tại ngăn cản nàng thăm dò. Không đơn giản hai mắt nhìn không thấy, liên đối thần hồn của nàng đều bị áp chế khó mà cảm giác Tạ Nguy Lâu tình huống. Vậy mà nhìn không thấy. Nhan Như Ý mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tạ Nguy Lâu ra hỏa này đến cùng tại thôi diễn dạng gì bờ bên kia? Lực lượng thần bí này, vậy mà có thể ngăn cản nàng dò xét cùng cảm giác. Chương 708, Thần Đình Ngũ Cảnh, Bị Ngạn Đảo. Chương 708, Thần Đình Ngũ Cảnh, Bị Ngạn Đảo. Tạ Nguy Lâu vạn hồn phiên bên trong tà linh, trừ tôn kia tà linh chi vương bên ngoài, còn lại toàn bộ bị luyện hóa. Thời gian 3 tháng, 140 vạn tôn tà linh, toàn bộ bị luyện. Thức Hải chi vực cuối cùng, giọt nước kia đã trở nên không gì sánh được to lớn, giống như một cái cỡ lớn thủy cầu. Mà viên kia kỳ lạ hạt giống, khí tức càng đáng sợ hơn, lớn nhỏ nhưng không có biến hóa quá lớn. Giang rắc, thủy cầu xuất hiện đạo đạo vết rách, nước từ trong vết rách lao ra, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Nguyên bản Thức Hải chi vực cuối cùng chỉ là một mảnh hư vô chi địa, hoàn toàn u ám. Nhưng là giờ khắc này, theo trong thủy cầu nước trôi đi ra, hư vô chi địa trong nháy mắt biến thành một mảnh chỗ nước cạn, thổ nhưỡng hiện hiện, chỗ nước cạn diện tích đang không ngừng mở rộng. Sau nửa canh giờ, nguyên bản chỗ nước cạn biến thành một tòa u ám đảo nhỏ chung quanh xuất hiện từng đóa màu đỏ như máu bờ bên kia hoa. Trừ cái đó ra, tòa này u ám trên đảo nhỏ cũng không còn lại thảm thực vật, chỉ có một chút u ám nham thạch. Mà tại đảo nhỏ đỉnh chót thì là có một cái đầm nước, viên kia kỳ lạ hạt giống ngay tại trong đầm nước, không lúc đích. Hòn đảo nhỏ này cực kỳ kỳ lạ, nó ẩn chứa sức mạnh huyền diệu, tựa hồ đã có được sinh mạng, có thể không ngừng trưởng thành tiếp. Nó sẽ theo Tạ Nguy Lâu tu vi tăng cường, thần hồn lớn mạnh, không ngừng trưởng thành. Ông. Cùng lúc đó, bốn tòa thần tiểu quang mang lấp lóe, lại lần nữa kéo dài, trực tiếp dựng tại tòa này u ám đảo nhỏ bên bờ. Oanh. Tạ Nguy Lâu thể nội phát ra một đạo tiếng oanh minh, lực lượng trong cơ thể điền cuồng tăng vọt, uy áp kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, tu vi trở nên kinh khủng hơn. Thần đình đệ ngũ cảnh, thành. Giờ khắc này, tiện ý vị hắn thần đình đỉnh phong, mới xem như triệt để hoàn thành. Tạ Nguy Lâu nắm ấn quyết, thần hồn, huyền tương hồi trở về cơ thể bên trong, trong cổ thành dị tượng hoàn toàn biến mất. Thần đình đệ ngũ cảnh, thành. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Lần này luyện hóa 140 vạn tà linh, mới có như vậy biến hóa cực lớn, ngược lại là cực kỳ tốt. Hắn lập tức kiểm tra thân thể của mình. Lần này tấn cấp, linh lực tăng gọn, cường độ nhục thân càng thêm bất phàm, phương diện chiến lực tự nhiên đáng sợ hơn, trong lúc phất tay, hình như có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng càng thêm mấu chốt chính là thần hồn. Tứ đại thần kiều, kỳ lạ bờ bên kia đã biến hóa ra, thần hồn của hắn so trước đó mấy chục lần, lấy thần hồn nghiền sát về với bụi đất cảnh, tuyệt đối không có vấn đề chút nào, thậm chí có thể càng cao cấp hơn nghiền ép. Đương nhiên, cụ thể mạnh bao nhiêu, vẫn là câu nói kia, cần tìm được tham khảo, cần cùng cường giả giao phong qua mới có thể biết. Lần này diễn hóa bờ bên kia, không tầm thường, có vô hạn trưởng thành không gian, giờ phút này có thể là hồn đạo, tương lai lại có thể diễn biến thành còn lại đồ vật. Mà viên hạt giống kia, đồng dạng bất phàm, nó càng giống là một cái đạo chủng, cất giấu vô hạn khả năng. Lần này coi như thuận lợi. Tạ Nguy Lâu mở hai mắt ra, một đôi mắt thâm thúy không gì sánh được, lóe ra thần quang, giống như một ý niệm, liền có thể trực tiếp gạt bỏ cường địch. Thần đỉnh đỉnh phong đã thành, đến tiếp sau nên làm cái gì? Tấn cấp động huyền cảnh sao? Cũng không phải là như vậy. Đến tiếp sau muốn tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7, dựa theo tình huống trước đến xem, mỗi tu luyện thành một tầng vạn kiếp lôi phạt thể, thân thể đều sẽ có biến hóa cực lớn. Nếu là có thể đem vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7 tu luyện thành công, thân hồn của hắn tất nhiên sẽ còn phát sinh càng thêm biến hóa cực lớn. Dưới mắt bờ bên kia, chỉ là một hòn đảo nhỏ, loại trình độ này còn chưa đủ, hòn đảo nhỏ này còn có vô hạn trưởng thành không gian. Không đơn giản bờ bên kia, có lẽ thần hồn chi hồ, thần điểu, thức hải, thần điểu cũng còn có trưởng thành không gian, có lẽ cũng còn chưa đạt tới chân chính cực hạn. Cùng lúc đó, Nhan Như Ý hai mắt cùng thần hồn khôi phục, nàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, quái gì nói, ngươi cái tên này làm cái gì? Vừa rồi lại có sức mạnh huyền diệu ngăn cản ta, nhìn ngươi từ Tạ Nguy Lâu giờ phút này tán phát khí tức đến xem, gia hỏa này còn chưa tấn cấp động huyền cảnh, hẳn là đạt đến thần đỉnh đệ ngũ cảnh. Luyện hóa nhiều như vậy tà linh, vẫn còn chưa tấn cấp động huyền, gia hỏa này lực lượng thần hồn thật sự là quá mức đáng sợ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ta cũng không biết ta. Ống tay áo của hắn vung lên, đem vạn hồn phiên thu lại. Lần này tiêu hao hơn 140 vạn tà linh, tiêu hao này ngược lại là khủng bố, cũng may tiến triển cũng là thần tốc. Bên trong tà linh chi vương ngược lại là không có bị hắn luyện hóa, đây chính là hắn cậy vào, tự nhiên không có khả năng tùy ý đi luyện hóa. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ý, động bên cạnh. Tự nhiên, Nhan Như Ý nắm lấy quyền trượng đứng dậy, ngẩng lên cái cằm. Tạ Nguy Lâu cảm khái nói, không hổ là công chúa điện hạ, quả nhiên lợi hại. Yên tâm đi, ngươi rất nhanh cũng có thể bước vào động nguyên cảnh. Nhan Như Ý kiều tiếng nói. Đối với cái này nàng ngược lại là không có hoài nghi, dĩ tạ lầu cao thiên phú, tấn cấp động nguyên cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Có chút đường, nàng là đi qua, cho nên không cần tận lực đi vững chắc căn cơ cái gì. Mà Tạ Nguy Lâu khác biệt, hắn là vừa đi con đường này, mỗi một bước đều vô cùng vững chắc, tự nhiên cũng càng là cứng hãn. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi, trong cùng cảnh giới, đoán chừng không người là Tạ Nguy Lâu đối thủ. Tạ Nguy Lâu cũng không có xoắn xuýt vấn đề này, hắn hỏi, tà linh này biển, có thể có cái gì lôi đỉnh khu vực? Hắn định tìm cái lôi đỉnh chi địa tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể, nhất định phải đem vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7 tu luyện thành công. Dạng này hắn có thể không hề cố kỵ đi tấn cấp động huyền cảnh. Lôi đỉnh khu vực. Nhan Như Ý suy tư một chút. Nàng chấm ngâm nói, trước đó ngươi lời nói hòn đảo kia, liền có đáng sợ lôi đỉnh chi lực, nếu là ngươi muốn kinh khủng hơn lôi đỉnh chi lực, vậy thì phải đi một cái khác đáng sợ hơn khu vực a. Đáng sợ hơn khu vực? Là cái gì khu vực? Tạ Nguy Lâu tới một tia hứng thú. Nhan Như Ý thu hồi quần trượng, hai tay chống nạnh, có thể từng nghe qua Luân Hồi Chi Hải. Luân Hồi Chi Hải, chín đại cấm khu một trong Luân Hồi Chi Hải. Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng tụ. Đông Hoang chín đại cấm khu, hắn chỉ đặt chân qua Quang Âm Lĩnh, cảm giác qua nơi đó quỷ dị cùng đáng sợ. Còn lại tám đại cấm khu, tất nhiên cũng không đơn giản, tuyệt đối hung hiểm khó lường, nếu là ngông cuồng bước vào trong đó, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Nhan Như Ý ý vị thâm trường nói ra, tà linh này biển, có một đầu vào Luân Hồi Chi Hải thông đạo, Luân Hồi Chi Hải liền có đáng sợ hơn Lôi Đỉnh. Nói thật cho ngươi biết, nơi này tà linh kỳ thật đến từ Luân Hồi Chi Hải, bọn chúng dính qua Luân Hồi Chi Hải lực lượng, cho nên mới rất khó giết chết. Nàng không đơn giản đối với Tà Linh Hải có hiểu rõ, đối với Luân Hồi Chi Hải đồng dạng có rất nhiều hiểu rõ, bởi vì nàng bước vào qua trong đó. Sát thực tới nói, là trong cơ thể nàng một tôn thần kỳ nhập qua Luân Hồi Chi Hải. Tạ Nguy Lâu trầm mặc một giây, đi trước trên hòn đảo kia đi. Luân Hồi Chi Hải quá đáng sợ, tạm thời không cần thiết đi mạo hiểm. Nhan Như Ý nữ nhân này biết đến sự tình rất nhiều, thậm chí ngay cả luân hồi chi hải tình huống cũng biết một chút, cực kỳ thần bí. Bất quá tạm thời không có khả năng đi theo đối phương đi mạo hiểm, trải qua quang âm lĩnh sự tình, hắn mới hiểu được những cấm khu này quỷ dị, tự nhiên không có khả năng làm loạn. Chương 709, đặt vào hòn đảo, một vùng phế tích. Chương 709, đặt vào hòn đảo, một vùng phế tích được chưa? Đi trước hòn đảo kia. Nhan Như Ý nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn thoáng qua trước kia vết dỉ loang lổ quan tài. Quan tài này ở chỗ này thời gian quá lâu, đồ vật bên trong, trong thời gian ngắn không sẽ hỏi thế. Bọn hắn lần này luyện hóa trong thành tà linh, cũng không ảnh hưởng tới đồ vật trong này mảy may. Vạn cổ tuyết nguyệt, mấy chục vạn tà linh đối với quan tài này bên trong đồ vật mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Tạ Nguy Lâu cũng nhìn về phía cố quan tài kia, ta đột nhiên trước tiên đem nó vác đi, quan tài này ném ra bên ngoài nệ người, tất nhiên có tuyệt thế thần uy. Hắn nghĩ tới Nhan Như Ngọc kia ngụm máu quan tài, đồng dạng bất phàm, ném ra bên ngoài nệ người, một đập một cái chuẩn. Nhan Như Ý chừng Tạ Nguy Lâu một chút, ngươi là muốn khiêng cái nàng dâu trở về đi. Đừng đánh nơi này chủ ý, ngươi nếu là ưa thích quan tài, ta đến lúc đó dẫn ngươi đi thiên phần, nơi đó quan tài rất nhiều, nói không chừng ngươi còn có thể tìm được Nhan Như Ngọc tung tích. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi hiếp, đánh giá Nhan Như Ý, trưởng công chúa tung tích. Nhan Như Ý hứng hờ nói, nhỏ như ngọc cố quan tài kia thật không đơn giản, đến từ tiên phần, cất giấu đại bí mật. Nếu ta không có suy đoán sai, nàng nếu vào đồng hoàng, hẳn là sẽ được đưa tới tiên phần, về phần cuối cùng là kết cục gì, ta ngược lại thật ra không biết. Tiên phần, chín đại cấm khu một trong, có người xưng nó là đáng sợ nhất cấm khu, bên trong tự nhiên hung hiểm vô cùng, nội nhập trong đó, một con đường chết. Bất quá Nhan Như Ngọc huyết quan đến từ tiên phần, nếu là trùng hợp vào trong đó, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Dù sao kia ngụm máu quan tài liền xuất từ tiên phần, từng rời đi tiên phần, bằng không mà nói, há lại sẽ rơi vào Nhan Như Ngọc trong tay. Không nói, rời khỏi nơi này trước đi. Nhan Như Ý thân ảnh khẽ động, hướng về bên ngoài bay đi. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng theo sau. 7 ngày sau đó, Tạ Nguy Lâu cùng Nhan Như Ý gặp được một tòa đứng lặng tại Tà Linh Hải bên trong hòn đảo. Hòn đảo phi thường to lớn, cùng trong tưởng tượng hòn đảo, từ đảo khác biệt, phía trước hòn đảo có vô số thảm thực vật màu xanh lá, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Trong hòn đảo có sông núi, hồ nước, rừng rậm, đầm lầy chờ chút. Tà Linh này biển vốn là tà dị không gì sánh được, tà sát chi khí cực kỳ nồng đậm, nhưng là ở chỗ này lại xuất hiện một tòa tràn ngập nồng đậm sinh cơ hòn đảo, cái này cực kỳ kỳ lạ. Phía trước hòn đảo chính là trước đó trong tấm hình xuất hiện tòa kia, còn có long ảnh hiện hiện, rất là bất phàm. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú phía trước hòn đảo, trầm ngâm nói, hòn đảo này rất kỳ lạ, tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, cảm giác giống như là vật sống. Nhan Như Ý mở miệng nói, đảo này nhưng thật ra là một kiện binh khí, có cường đại khí linh, cho nên xác thực được cho vật sống. Một kiện binh khí? Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn. Lớn như vậy hòn đảo, lại là một kiện binh khí, cũng không đơn giản. Bất quá loại chuyện này, lúc trước hắn cũng đã gặp, Đế thị Đế Táng Sơn cũng là một tòa to lớn sơn nhạc, mà đó càng là một kiện cực đạo đế khí. Thần cơ bách luyện bên trong, đối với thần binh lợi khí giảng thuật cũng rất nhiều, đừng nói là một hòn đảo thành binh, cho dù là một tòa thành, một mảnh đại lục, một ngôi sao, cũng có thể thành binh. Nhan Như Ý giải thích nói, thời kỳ thái cổ, từng có chứng đạo cường giả tới đây, muốn lấy long thi muốn rèn đúc tuyệt thế đế binh, đáng tiếc chỉ luyện thành bán thành phẩm, cuối cùng liền đem vật này lưu tại nơi này, dùng cho trấn áp một đầu thông đạo luân hồi chi hải thông đạo. Phía trước hòn đảo, trấn áp một đầu thông đạo thần bí. Thông đạo kia có thể thông hướng luân hồi chi hải, rất nhiều tà linh bắt đầu từ trên hòn đảo này một cái khe hở bên trong xuất hiện. Bất quá đảo này mang theo đáng sợ trấn áp chi lực, bình thường tà linh trốn tới đằng sau, căn bản không dám ở trên hòn đảo lưu lại, đành phải nhanh chóng thoát ly đảo này, tiến vào tà linh hải. Chỉ có một số nhỏ cường đại tà linh có thể ký phụ ở đây ở trên đảo. Đây cũng là hòn đảo này nhìn sinh cơ bừng bừng nguyên nhân. Nếu là những cái kia tà linh toàn bộ ở đây ở trên đảo, hòn đảo này cũng sẽ bị tà dị chi lực ăn mòn, sinh cơ hoàn toàn không có. Tạ Nguy Lâu nói, dành trước đảo đi. Chúng ta tại trong cổ thành chờ đợi 3 tháng, nghĩ đến trong khoảng thời gian này đã có không ít người lên đảo. Tốt. Nhan Như Ý nhẹ nhàng gật đầu, dẫn đầu xông về phía trước hòn đảo. Tạ Nguy Lâu tùy theo sau. Cũng không lâu lắm, hai người tới hòn đảo một cái phương vị, nơi này có rất nhiều mục nát thuyền. Vạn cổ tuyết nguyệt, từng có không ít sinh linh đến qua vùng đất này, bất quá chỉ có một số nhỏ sinh linh có thể sống rời đi. Đây là chiến thuyền Hoàng Kim. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trong đó một chiếc chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền này cũng là hoàng kim chi sắc, cùng lúc trước cái kia một chiếc kim ô chiến thuyền giống nhau như lúc, xem ra đây cũng là bộ tộc kim ô chiến thuyền. Trước đó chiến thuyền hoàng kim bên trên chỉ có một tôn tạo hóa tà linh, bộ tộc kim ô nhập tà linh hải cường giả, khẳng định không chỉ một vị, nghĩ đến có một ít đi tới trên hòn đảo này. Nhan Như Ý nói hòn đảo này không đơn giản, trải rộng sắc cơ, còn phải cẩn thận một chút. Cho dù là cường đại tà linh, ở vào trên hòn đảo này cũng sẽ nhận to lớn áp chế, những cái kia tà linh muốn thời gian dài đợi ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể ký sinh tại huyết nhục sinh linh thể nội. Tháng năm dài đằng đẵng đến nay, tới đây tu sĩ khẳng định không ít, trong đó không thiếu cường giả, nếu là bị ký sinh lời nói, tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Gặp phải loại kia bị ký sinh tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể né tránh. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ý, đảo này hung hiểm, nghĩ đến cũng có dấu đại tạo hóa, không biết tiểu Như Ý có gì chỉ điểm. Nhan Như Ý khỏe miệng có chút dương lên, yên tâm, sẽ không để cho ngươi tay không mà về, vừa lúc ta nghĩ đến trên hòn đảo này có một gốc tuyệt thế bảo dược, chúng ta đi trước nhìn xem, về phần ngươi muốn tìm Lôi Đỉnh chi địa, đến lúc đó lại nói. Công chúa điện hạ, xin dẫn đường. Tạ Nguy Lâu vươn tay, đuổi theo ta. Nhan Như Ý tuyển một cái phương vị, bay thẳng thân tiến lên. Tạ Nguy Lâu cười đuổi theo. lâu chừng đốt nửa nén nhang. Nhan Như Ý mang theo Tạ Nguy Lâu đi vào hòn đảo một cái khu vực, nơi đây có một mảnh màu xám phế tích, mà tại giữa phế tích vị trí thì là có một gốc to lớn huyết sắc cổ thụ. Cổ thụ dây leo cắm rễ mặt đất, giống như mãng xà chiếm cứ, thân cây, lá cây đều là màu đỏ như máu, có đạo đạo huyết sắc tơ hồng xen lẫn, huyết mang lấp lóe, sáng chói lóa mắt. Huyết sắc trên cổ thụ kết lấy từng mai cự hình huyết quả che kín hoa văn thần bí, tản ra nồng đậm mùi thơm, linh lực vô cùng dồi dào, nhìn cực kỳ không đơn giản. Giờ phút này có một đám tu sĩ đứng cách huyết sắc cổ thụ 100 mét chi địa, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm huyết sắc trên cổ thụ trái cây. Bọn hắn không biết trái cây này đến cùng có gì bất phàm, nhưng là từ mùi thơm này đến xem, trái cây này cực kỳ không đơn giản, bên trong ẩn chứa không gì sánh được bàng bạc lực lượng. Nếu là có thể đến một viên luyện hóa, nói không chừng có thể cho tu vi tăng gọn. Nơi đây đã bị ta Vạn Kiếm Thánh chiếm cứ, các ngươi nhanh chóng rời đi. Vạn Kiếm Thánh kiếm không, lưng đeo hồ kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía tu sĩ. Vạn Kiếm Thánh còn lại tu sĩ trên người uy áp tràn ngập, đem bốn phía tu sĩ khóa chặt. Ai nếu là không rời đi, ngấp nghé nơi này trái cây, bọn hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Vạn Kiếm Thánh bá đạo như vậy sao? Trong đám người, Phục An Nhu nhàn nhạt mở miệng. Bọn hắn nhập hòn đảo này cũng có một đoạn thời gian, cũng là đạt được một chút tạo hóa. Dưới mắt vừa lúc tới chỗ này, gặp được cây này kỳ lạ cổ thụ, trái cây kia không đơn giản, hắn muốn cướp đoạt một viên. Bá đạo thì như thế nào? Lại không lăn, giết không tha. Kiếm Không ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phục An Nhu, phần lưng hộ kiếm chấn động, kiếm khí tràn ngập, tùy thời dự định xuất kiếm. Vạn Kiếm Thánh bá đạo như vậy, đây là không đem ta đế tộc phục thị để vào mắt. Hợp thời, một đạo không vui thanh âm vang lên. Chương 710, đế tộc phục thị, thật bá đạo a. Chương 710, đế tộc phục thị, thật bá đạo a. Đế tộc phục thị. Ở đây chúng tu sĩ nghe vậy, thần sắc giật mình, lập tức hướng một cái phương vị nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mang áo bào đen, tướng mạo thường thường nam tử đang cùng một vị thân mang váy dài màu vàng nhạt nữ tử đáng yêu phi thân mà đến. Người tới tự nhiên là Tạ Nguy Lâu hỏa nhan Như Ý Tạ Minh. Phục An Nhu nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, vội vàng truyền âm chào hỏi. Đế tộc phục thị kiếm không cùng bạn kiếm thánh địa đám người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu hỏa nhan Như Ý. Không khỏi lông mày nhíu lại, hai vị này là đế tộc người. Kiếm Không đánh giá Tạ Nguy Lâu, hờ hững nói, ngươi là phục thị người, không biết cao tính đại danh. Phục thị chính là tứ đại đế tộc một trong, nội tình tự nhiên rất đáng sợ, phục thị một chút thiên chi tiêu tử, hắn cũng nhận biết, ngược lại là chưa từng gặp qua người trước mắt. Người này tướng mạo thường thường, nhìn rất là bình thường, có thể là lợi hại gì tồn tại. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Kiếm Không cùng bạn kiếm thánh địa những người còn lại, ta chính là phục thị, nam bát hoang. Chỉ là bạn kiếm thánh địa, cũng dám ngay trước ta phục thị mặt độc chiếm cơ duyên. Nghĩ như thế nào? Nam bát hoang. Kiếm Không cùng bạn kiếm thánh địa những người còn lại mặt lộ vẻ suy tư, bọn hắn ngược lại là chưa từng nghe qua dạng này nhân vật số 1. Phục An Nhu khẽ miệng giật một cái, đông cảm giác một tia không ổn, hắn cảm giác Tạ Nguy Lâu tựa hồ muốn gây sự, hơn nữa còn là mượn phục thị tên gây sự. Hắn ẩn ẩn minh bạch, vì sao gia hỏa này trước đó phải đáp ứng cùng hắn cùng nhau, đoán chừng đối phương từ vừa mới bắt đầu liền định mượn dùng phục thị tên làm việc. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục An Nhu, "An Nhu, nói cho những sâu kiến này, ngươi là ai?" Phục An Nhu kiên trì, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, "Phục thị bản chi, Phục An Nhu." Thật đúng là phục thị lệnh bài. Kiếm Không nhìn về phía Phục An Nhu lệnh bài trong tay, đây đúng là phục thị lệnh bài, hắn ngược lại là không ngờ rằng người này vậy mà đến từ phục thị. Bất quá chỉ là một cái bằng chi, lại có thể thế nào đâu. Tạ Nguy Lâu cười lạnh nói, Phục An Nhu là tiểu đệ của ta, ngươi một cái vạn kiếm thánh địa dự khuyết thánh tử, cũng dám đối với hắn nói năng lô mãng, đơn giản không biết sống chết, hôm nay nơi này cơ duyên, ta phục thị muốn độc chiếm, vạn kiếm thánh địa người cút ngay lập tức, dám can đảm không lăn, giết không tha. Luận bá đạo. Ta đế tộc phục thị chẳng lẽ liền không bá đạo sao? Phục An Nhu, hắn rất muốn nói, Tạ huynh, ngươi nếu là lại gọi ta tiểu đệ, ta muốn sáng cỡ lớn. Đế tộc phục thị, thật bá đạo a. Người ta là đế tộc, có thể không bá đạo sao? Bất quá bá đạo một chút cũng tốt, nếu là có thể nhìn thấy vạn kiếm thánh địa người ăn quả đắng, vậy thì càng tốt hơn. Trung quanh tu sĩ thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Vừa mới vạn kiếm thánh địa bá đạo xua đuổi bọn hắn, không nghĩ tới phục thị người tới, ngôn ngữ càng bá đạo hơn, không chút nào đem vạn kiếm thánh địa người thả ở trong mắt. Kiếm Không ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, phục thị thì như thế nào? Hôm nay nơi này tạo hóa, chỉ thuộc về ta vạn kiếm thánh địa, ai dám nhúng chàm, ta liền giết hay, không tin có thể thử một chút. Thứ không biết chết sống, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Hôm nay liền chém ngươi. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, một cỗ uy áp bộc phát, hắn quét kiếm không một chút, một đạo thần hồn công kích bộc phát. Bành! Kiếm Không còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác đại não một trận nhói nhói, thần hồn trực tiếp bị thương nặng, cả người trong nháy mắt bị đánh bay 10 mét. Phúc! Kiếm Không ổn định thân thể đằng sau, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần hồn công kích, người này vừa rồi dùng thần hồn công kích, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. T. Cái này phục thị người thật đáng sợ, vậy mà một ánh mắt liền đánh lui về với bụi đất cảnh đỉnh phong Kiếm Không. Đường đường về với bụi đất cảnh đỉnh phong, không chịu được như thế sao? Mọi người thấy Kiếm Không bị đánh lui, còn thổ huyết ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phục An Nhu vẻ mặt nghiêm túc, hắn vừa rồi cũng không bắt được Tạ Nguy Lâu thần hồn công kích, thậm chí liền mảy may thần hồn ba động đều không có cảm giác được. Chỉ có một khả năng, đối phương thần hồn ở vào tuyệt đối nghiền ép vị trí, cho nên hắn khó mà bắt mảy may. Ở đây bạn kiếm thánh địa người, có 4 vị là khấu cung cảnh sơ kỳ trưởng lão, bọn hắn nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, trong mắt hàn mang lấp lóe. Người này có thể trong nháy mắt bị thương Kiếm Không, cũng không đơn giản. Kiếm Không trà sát một chút khỏe miệng máu tươi, ánh mắt khát máu, nghiêm nghị nói, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Hắn lập tức nắm ngân quyết, mi tâm vị trí xuất hiện một đạo phù văn lấp lóe, đem thần hồn bảo vệ. Lên kiếm. Kiếm không vung tay lên, phần lưng hộp kiếm bay vào trước mặt, hắn một thanh đặt tại trên hộp kiếm. Giang giác hộp kiếm trong khoảnh khắc mở ra, kinh khủng kiếm khí bộc phát, bảy chuôi đen kịt trường kiếm bắn ra, xé rách thiên địa, hung lệ không gì sánh được. Cái này bảy thanh kiếm đều không đơn giản, đều là trung phẩm đạo khí, mang theo lăng lệ sát phạt chi khí. Giết. Kiếm không ngữ khí lạnh lẽo, ngón tay khẽ động, thất kiếm hóa thành tàn mang, trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Trường kiếm phá không, giống như thiểm điện đánh tới, kiếm khí ngập trời, uy thế không gì sánh được bá đạo. Hừ. Bảy thanh trường kiếm oanh sát mà đến thời khắc, Tạ Nguy Lâu hừ lạnh một tiếng, một cỗ trấn áp chi uy từ hắn trên người bộc phát. Bảy chuôi đạo khí trong khoảnh khắc bị trấn áp, lơ lửng tại trước người hắn nửa mét vị trí, khó mà hướng phía trước mảy may. Cái gì? Kiếm không con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bảy chuôi đạo khí, cực kỳ bất phàm. Hắn quanh năm lưng meo ở trên người, lấy linh lực ôn dưỡng, thất kiếm sớm đã nhận hắn làm chủ. Nhưng là giờ khắc này, thất kiếm trực tiếp gây mất cùng hắn liên hệ, liên đối hắn lưu lại thần hồn là cấn, đều cảm giác không đến mảy may, thật giống như bị trực tiếp xóa đi, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mặt thất kiếm, chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ gặp hắn đối với ở giữa thanh kiếm kia nhẹ nhàng bắn ra. Bành! Ở giữa thanh kiếm kia lập tức chấn động, một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát, trên thân kiếm xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, còn lại 6 thanh kiếm chịu ảnh hưởng, cũng theo đó nứt ra. Ầm ầm. Một giây sau, thất kiếm đồng thời bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ bay vụt bốn phía. A kiếm không ôm đầu, thần sắc vô cùng thống khổ. Thất kiếm bên trên thần hồn lạc ấn vừa rồi lại xuất hiện, nhưng là theo thất kiếm vỡ vụn, dấu ấn kia triệt để tiêu tán. Mà hắn cũng nhận phản vệ, thần hồn lại lần nữa nứt ra, một cỗ máu tươi phun ra ngoài. Chỉ là vạn kiếm thánh địa sâu kiến, có đạo khí nơi tay, cũng không biết như thế nào sử dụng, đơn giản chính là lãng phí. Tạ Nguy Lâu mà không thay đổi nói ra, tay không hủy bảy kiện đạo khí, phục thị trong thế hệ trẻ tuổi, còn có ngoan nhân như vậy, khủng bố như vậy, quả nhiên là khủng bố như vậy a. Đám người thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Đạo khí chất liệu đặc thù, được cho không thể phá vỡ, không phải càng cao phẩm cấp bảo vật, khó mà phá hủy, không nghĩ đến người này trong nháy mắt liền hủy bảy kiện, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Giết hắn kiếm không ôm đầu, phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Xuất thủ. Vạn kiếm thánh địa cái kia bốn vị khấu cung cảnh trưởng lao không do dự, lập tức xuất thủ. Bốn chuôi thượng phẩm đạo khí hóa thành tàn mang, kiếm khí xé rách bát phương, phát ra một tràng tiếng xé gió, đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Chương 711, Phệ Tinh Chi Uy, chấn sát khấu cung. Chương 711, Phệ Tinh Chi Uy, chấn sát khấu cung chấn. Bốn chuôi đạo kiếm chấn sát mà đến, Tạ Nguy Lâu đại thủ rối ra, một cỗ chấn áp chi uy bộc phát, bốn chuôi đạo kiếm trong nháy mắt bị chấn áp, khó mà hướng phía trước. Cái kia bốn vị khấu cung cảnh trưởng lão phản ứng cực kỳ cấp tốc, bọn hắn thân ảnh khẽ động, đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Nắm đấm vung dậy, quyền ấn quét ngang mà ra, quang mang chói mắt, mang theo hủy diệt chi uy, khiến cho chung quanh mặt đất không ngừng bạo liệt. Hừ. Tạ Nguy Lâu bên người Nhan Như Ý hừ lạnh một tiếng, nàng vươn tay, phệ tinh cây xuất hiện ở trong tay. Cổ thụ phát ra một cỗ uy áp kinh khủng, tinh hào quang màu xanh lam tràn ngập, hình thành một cái thuẫn phòng ngự, đưa nàng cùng Tạ Nguy Lâu vây quanh. Bốn vị trưởng lao năm đấm đánh vào thuẫn phòng ngự bên trên, lại khó mà đem cái này tinh màu lam thuẫn phòng ngự đánh nát. Vâng. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, bốn chuôi đạo kiếm thay đổi phương vị, đột nhiên chém về phía bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão một cái xoay người, tránh đi trường kiếm, bọn hắn nhanh chóng vươn tay, trường kiếm bay vào trong tay. Bốn người nắm kiếm quyết, trường kiếm chấn động, phù văn lấp lóe, kiếm khí tăng vọt gấp trăm lần, nghiền nát bát phương, khí thế như hồng, đồng thời chém về phía Tạ Nguy Lâu hòa Nhan Như Ý để ta giải quyết bọn hắn. Nhan Như Ý nói một câu, hướng phía trước bước ra một bước, vừa lúc có thể thử một chút vệ tinh cây chân chính uy thế. Ông, trong tay vệ tinh cây chấn động, tinh phù văn màu làm không ngừng lấp lóe, kinh khủng hơn uy áp bộc phát, bốn vị trưởng lão kiếm khí lập tức bị đánh tan, thân thể bị đẩy lui. Vệ tinh cây hung uy cuồn cuộn, tinh quang chói mắt, một cỗ chấn áp chi uy tràn ngập, đem bốn vị trưởng lão phong tỏa. Bốn đầu tinh thần dây leo tùy theo nổ bắn ra mà ra, giống như sao băng bình thường, xuyên thủng không gian, đồng thời đâm về bốn vị trưởng lão. Không tốt, bốn vị trưởng lão cảm giác được phệ tinh cây bị áp, không khỏi biến sắc, vô ý thức muốn né tránh, nhưng căn bản tránh không khỏi. Bọn hắn vội vàng nắm kiếm quyết, trên thân riêng phần mình xuất hiện một cái kiếm khí cương cháo. Đáng tiếc bọn hắn còn đánh giá thấp phệ tinh cây đáng sợ. Xoẹt xẹt. Phệ tinh cây bốn đầu dây leo cực kỳ hung lệ, kiếm khí cương cháo giống như vỏ trứng bình thường, bị trong nháy mắt xuyên thủng. Bốn vị trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, phệ tinh cây đã đâm vào mi tâm của bọn họ. Điên cuồng thôn phệ thần hồn của bọn hắn, huyết đủ. A bốn vị trưởng lão phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, trước mặt bầm mèo, thần sát thống khổ, không ngừng dãy rủa, lại khó mà tránh thoát. Phệ tinh cây dây leo giống như giỏi trong xương, ăn mòn sinh linh huyết đủ, không đem sinh linh thôn phệ hầu như không còn, căn bản sẽ không trở về. Mấy hơi đằng sau, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Bốn vị trưởng lão huyết đủ tan tán, thần hồn câu diệt, hóa thành bốn cỗ khô cạn xương cốt ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Bốn vị khấu cung cảnh, trong khoảnh khắc công phu, liền trực tiếp vẫn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Nhan Như Ý vốn cho rằng vừa rồi cái kia nằm bắt hoang trong nháy mắt hủy đạo khí, đã không gì sánh được đáng sợ. Không nghĩ tới nữ tử này càng thêm hung tàn, vậy mà tế ra một gốc cây nhỏ, liền trực tiếp nghiền sát bốn vị khấu cung cảnh. Đây chính là khấu cung cảnh a. So về với bụi đất cảnh kinh khủng hơn tồn tại. Kết quả đối mặt gốc cây nhỏ kia dây leo, lại không có chút nào sức chống cự, cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Không sai. Nhan Như Ý cười híp mắt thu hồi phệ tinh cây. Đây chỉ là phệ tinh cây mầm non, nhưng nó có thể thông qua không ngừng thôn vệ trưởng thành. Một khi nó trưởng thành, đừng nói là giết cái khấu cung cảnh, dù là hủy một mảnh đại lục, diệt một ngôi sao, cũng không phải là không thể được. Cái này đây là trong truyền thuyết vệ tinh cây phục Ang Nhu chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vô ý thức lui lại, nhìn Nhan Như Ý ánh mắt, tựa như là nhìn một con quái vật. Đúng vậy, giờ phút này Nhan Như Ý trong mắt hắn chính là một con quái vật. Hắn từng tại trong điện tịch thấy qua liên quan tới vệ tinh cây ghi chép. Vệ tinh cây chính là một loại tuyệt thế hung cây, sinh ra trong tinh không, dựa vào thôn phệ tinh thần bản nguyên mà sống. Không đơn thuần là tinh thần bản nguyên, thiên địa vạn vật, nó đều có thể thôn phệ, thuộc về ai đến cũng không có cự tuyệt khủng bố hung cây. Trên một ngôi sao, nếu là mọc ra một gốc thành niên vệ tinh cây, như vậy ngôi sao này liền sẽ triệt để chết hết, phía trên căn bản sẽ không sinh ra còn lại sinh mạng thể. Nói chung, nếu là gặp phải vệ tinh cây, các phương cường giả đều sẽ xuất thủ, dốc hết toàn lực đi diệt trừ. Nếu là diệt trừ không được, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem nó rời nhập xa xôi khu vực cùng tinh không, nếu không một khi để nó trưởng thành đứng lên, vậy tuyệt đối có diệt thế chi uy. Nếu nói nơi đây xuất hiện một gốc vệ tinh cây, để hắn cảm thấy da đầu run lên lời nói cũng khó có thể tin nói. Như vậy giờ phút này nữ tử trước mắt nắm giữ lấy một gốc vệ tinh cây, thì là kinh thế hai tục, làm bỡ nát hắn tam quan. Vệ tinh cây, sao mà hung lệ? Nó có thể thôn vệ vạn vật, ai có thể đi nắm giữ? Ai dám đi nhung chạm? Dù cho là những đại năng kia, nâng lên vệ tinh cây vì danh, đều là sắc mặt đổi biến, né tránh ba phần, căn bản không dám nhúng chạm mảy may. Trong truyền thuyết, từng có thế lực cổ lão đếm thử đi nắm giữ vệ tinh cây, kết quả lại là rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Đừng nói là Đông Hoàng, dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hoàng, đoán chừng cũng không có người có thể chân chính nắm giữ vệ tinh cây. Nhưng mà nữ tử trước mắt, nhìn tiên chân mô tả, giống như một cái con cừu nhỏ, lại có thể trực tiếp nắm giữ lấy một gốc vệ tinh cây, còn không có bị phản vệ, đây không phải quái vật là cái gì? Trưởng lão kiếm không nhìn thấy bốn vị khấu cung cảnh trưởng lão bị tru sát, hắn thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không chút do dự, quay người liền thoát đi, ngay cả khấu cung cảnh đều bị thuần sát bốn vị, hắn như lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn đi đâu? Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm không trước người, hắn nâng lên đầu gối, đột nhiên đánh phía kiếm không lực. Vạn kiếm thánh thập đại hậu tuyển thánh tử một trong. Hôm nay liền đem đổ. Kiếm không biến sắc, khó mà tránh đi, hắn lập tức huy động một cánh tay ngăn tại ngực. Bành! Tạ Nguy Lâu đầu gối đánh vào kiếm không trên cánh tay, kiếm không cánh tay này bị vênh thành huyết vụ, lực tức thì bị một cỗ cường đại lực phản chấn vênh bạo, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện tại kiếm không bên người, hắn một phát bắt được kiếm không bả vai, hung mãnh đem nón đện ở trên mặt đất. Ầm ầm. Kiếm không thân thể đện ở trên mặt đất, đem mặt đất vênh bạo. Hắn máu thịt be bét nằm tại trong hồ lớn, nội tạng bạo liệt, xương gãy đâm xuyên thân thể, trực tiếp lộ ra, cực kỳ làm người ta sợ hãi. A kiếm không nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê lương, miệng mũi không ngừng phun máu. Tạ Nguy Lâu một cước giẫm tại kiếm không lực, hờ hững nói, thứ không biết chết sống, ngay cả ta nằm thị cũng dám đắc tội, hôm nay liền đưa ngươi xuống địa ngục. Phục Ang Nhu, kiếm không đau đến khuôn mặt và mẹo, thần sắc hắn oán độc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ta chính là Vạn Kiếm Thánh thập đại hậu tuyển thánh tử một trong, ngươi nếu là dám đụng đến ta, từ nay về sau, Vạn Kiếm Thánh tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp nói như vậy, buồn cười đến cực điểm. Thập đại hậu tuyển thánh tử một trong tính là gì? Ta vẫn là nằm thị tứ đại thiên kiêu một trong đâu. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng cười một tiếng, dưới chân lực lượng có chút tăng lớn. A kiếm không thân thể run rẩy, cực hạn thống khổ đánh tới, máu tươi nào ạt ứa ra. Dù sao cũng là Vạn Kiếm Thánh thập đại hậu tuyển thánh tử một trong, hẳn là còn có chút bảo mệnh át chủ bài đi. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, trên thân tràn ngập ra sát ý kinh khủng, mấy cái này thiên chi tiêu tử, khẳng định có vật bảo mệnh, đến đem nó triệt để phá hủy. Vâng. Đột nhiên, kiếm không trên thân bộc phát một cỗ kinh khủng kiếm khí, trung quanh thiên địa điên cuồng bạo liệt. Tạ Nguy Lâu sớm có sở liệu, thân ảnh khẽ động, lùi lại 20 mét. Chương 712, không chết không thôi. Người tính là cái gì? Chương 712, không chết không thôi. Người tính là cái gì? Vâng. Kiếm không thân thể lơ lửng mà lên, trên thân kiếm khí điên cuồng tăng vọt, thẳng vào cửu tiêu, chấn động thiên cung. Một viên cổ lão thần bí huyết sắc kiếm phù xuất hiện ở trước mặt hắn. Hôm nay ta tất sát ngươi. Kiếm không ánh mắt oán độc nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Hắn một phát bắt được huyết sắc kiếm phù, trên người huyết dịch điên cuồng tràn ra tới, không ngừng rót vào viên kiếm phù này bên trong. Kiếm phù chấn động, kinh khủng hơn kiếm khí tràn ngập, quét sạch bốn phương tám hướng. Ông. Huyết sắc kiếm phù xuất hiện vết rách, huyết quang tàn phá bừa bãi, một tôn to lớn bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện tại kiếm không phía trên. Tôn này bóng người màu đỏ ngòm thân thể bao trùm lấy lít nha lít nhít phù văn màu máu, tràn ngập một cỗ tạo hóa chi uy, toàn thân kiếm khí bá đạo không gì sánh được, cầm trong tay một thanh huyết sắc cự kiếm, kiếm khí hoành tuyệt cửu tiêu, hung uy chấn nhiếp bát phương. Kiếm không nghiêm nghị nói, giết hắn. Đây là Vạn Kiếm Thánh tạo hóa cường giả cho hắn bảo mệnh pháp bảo, bên trong phong tồn lấy vị kia tạo hóa cường giả một đạo thần hồn cùng công kích, phù này vừa ra, tạo hóa phía dưới đều có thể tru sát. Bóng người màu đỏ ngòm trên người huyết quang trong nháy mắt tăng đột gấp trăm lần, huyết sắc bao phủ thiên địa, một cỗ huyết sát chi khí tràn ngập. Hai tay của hắn nắm chặt huyết sắc cự kiếm, cự kiếm đứng lặng cửu tiêu, hạ xuống từ trên trời, đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Ông, cự kiếm chém xuống, huyết mang bao trùm mắt phương, thiên địa hóa thành màu đỏ tươi chi sắc. Kiếm khí hùng hồn, thiên cung bị bổ ra, tầng mây đánh sơ xác, mặt đất điên cuồng nứt ra, đổ sụp, chìm xuống, rất nhiều đá vụn bị chấn thành bột mịn. Không tốt mau lui lại, trung quanh tu sĩ sắc mặt đột biến, vội vàng lui lại 3000 mét. Một kiếm này uy thế quá mức đáng sợ, giống như một tôn tạo hóa cảnh tuyệt thế kiếm tu xuất thủ, hung uy ngập trời, bá đạo tuyệt luân, bọn hắn nếu là bị tác động đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Cự kiếm trong nháy mắt rơi xuống, to lớn phế tích bị một kiếm bổ ra, trên mặt đất xuất hiện một đạo 3 vạn mét dáng dấp vết rách to lớn, giống như vực sâu, bên trong tràn ngập nồng đậm kiếm khí. Trung quanh mặt đất nhao nhao bạo liệt, phá thành mảnh nhỏ, khe rãnh tung hoành, vô số phiến đá, kiến trúc trực tiếp bị ép thành một biển. Khói đặc quần quần phóng lên tận trời, che lấp phế tích, để cho người ta khó mà thấy rõ tình huống bên trong. 3000 mét bên ngoài, đám người thần sắc hoảng sợ nhìn xem phá thành mảnh nhỏ phế tích, vừa rồi nếu không phải bọn hắn lui phải kịp thời, tất nhiên cũng sẽ bị một kiếm ép thành huyết vụ. Tạo hóa một kiếm, sao mà khủng bố? Chứ những cái kia thánh tử, thánh nữ bên ngoài, ai có thể ngăn cản? Vừa rồi cái kia nằm bắt hoang tựa hồ không có chạy ra một kiếm kia phong tỏa, đoán chừng treo. Viên kia kiếm phủ bên trong, ẩn chứa tạo hóa cường giả một đạo tuyệt thế công kích, trong thế hệ trẻ tuổi, ít có người có thể ngăn cản. Những thánh địa này thiên chi tiêu tử, bị thánh địa trọng điểm chiếu khán, trên thân trên cơ bản đều có đòn sát thủ. Đám người cái chán che kín mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Phục An Nhu nhìn về phía trước khói đặc, mặt lộ trầm tư. Vừa rồi một kiếm này sát thực rất hung lệ, bất quá Tạ Nguy Lâu cũng không đơn giản, chưa chắc liền sẽ bị gạt bỏ. Tạo hóa một kiếm, ngươi như thế nào ngăn cản? Trêu cho ta, Hôi Phi Yên Diệt hạ tràng. Kiếm công nữ khí lạnh lẽo không gì sánh được, đối mặt tạo hóa một kiếm, hắn không cho rằng cái kia nằm bắt hoang còn có thể sống được. Kiếm phù này vốn là hắn tại Tà Linh này biển ỷ trượng lớn nhất, nhưng là giờ phút này vì giết một cái phục thị người, sớm bận rộn. Về sau nếu là gặp phải cái gì đại sát cơ, vậy thì phiền toái. Tạo hóa một kiếm, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Đúng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu thanh âm đạm mạc tại kiếm không sau lưng vang lên. Kiếm không con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, tạo hóa một kiếm, cũng không có đem người này giết chết. Xong, kiếm không trong đại não vang lên hai chữ. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu cánh tay trong nháy mắt từ kiếm không ngực nhô ra đến, trong lòng bàn tay nắm lấy một viên tàn khuyết không đầy đủ trái tim. A kiếm không khuôn mặt dữ tợn, thân thể run không ngừng. Oeng. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, kiếm không quả tim này trực tiếp bị hắn bóp nát, hắn đột nhiên rút ra cánh tay, một phát bắt được kiếm không đầu. Tiểu bối, thả hắn, nếu không bản tọa cùng ngươi không chết không nứt. Phía trên cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, đây chỉ là một đạo thần hồn chỗ ngưng tụ, phát khởi một đạo công kích, đã không có cái gì vì thế. Không chết không thôi. Ngươi tính là cái gì? Nếu là không phục, cứ việc giết tới ta phục thị. Tạ Nguy Lâu buông tay ra, lập tức một bàn tay chụp về phía kiếm không đầu. Bành. Kiếm không thân thể giống như đạn pháo, trong nháy mắt đánh vào mặt đất, đem mặt đất oanh ra một cái hố to. Thân thể của hắn tại trong hố lớn nổ thành huyết vụ, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Ngươi muốn chết? Bóng người màu đỏ ngòm phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Một đạo thần hồn, ngươi còn có thể lật trời phải không? Tạ Nguy Lâu một trường đánh phía bóng người màu đỏ ngòm, trực tiếp đem đạo huyết này sắc bóng người đánh bạo. Xa xa đám người kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu, người này thật hung tàn, thật đáng sợ a. Tạo hóa một kiếm, vậy mà đều khó mà đem hắn chu sát. Không hổ là đế tộc người, quả nhiên sâu không lường được. Bất quá bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vừa rồi Tạ Nguy Lâu là như thế nào tránh đi một kiếm kia. Theo lý thuyết tạo hóa một kiếm rơi xuống, đã đem đối phương khóa chặt, ứng tránh cũng không thể tránh mới đối. Trừ phi gia hỏa này có thể trong nháy mắt trốn vào hư không, dạng này ngược lại là có thể tránh thoát một kiếm này. Phiền phức a. Phục An Nhu đắng chát cười một tiếng. Tạ Nguy Lâu gia hỏa này là đánh lấy phục thị khẩu hiệu giết người, mà lại hôm nay còn như thế nhiều người nhìn xem, hắn Phục An Nhu cũng móc ra phục thị lệnh bài, trực tiếp vô giải. Vạn kiếm thánh nếu là muốn đòi lại mặt mũi, chỉ có thể tìm hắn phục thị phiền phức. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, năm ai nhẫn chữ vật hướng hắn bay tới. Hắn thu hồi nhẫn chữ vật, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, ta đế tộc phục thị, không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Hiện trường ứng còn có vạn kiếm thánh địa chi người, nếu có khương phục, tùy thời có thể trở lên đến tìm cái chết, nếu là sợ sệt, cũng có thể đem vạn kiếm thánh đại năng tìm đến, ta đế tộc phục thị phụng đổi tới cùng. Ai bị người hố Phục An Nhu trong lòng thở dài. Bất quá cũng không quan trọng, người tuổi trẻ tranh đấu, chết mấy người không phải rất bình thường sao? Thập đại hậu tuyển thánh tử, chết một cái thôi, cũng không phải toàn bộ đều đã chết. Mặc dù chết hết thì như thế nào? Vạn kiếm thánh cũng không phải không ai chống đi tới. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ý chỗ phương vị, truyền âm nói, "Tiểu Như Ý, đối với những trái cây kia có thể cảm thấy hứng thú?" Nhan Như Ý trả lời, "Gốc này huyết sắc cổ thụ, chính là huyết thi cây, giờ phút này còn tại chỉ minh bên trong, một khi nó phát động công kích, không phải tạo hóa cảnh, khó mà ngăn cản. Về phần những trái cây kia, đó là huyết thi quả, bên trong là từng bộ tử thi, không có gì dùng chân chính tạo hóa, ở phía dưới." Tạ Nguy Lâu nghe đến đó, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Phục An Nhu, "Tiểu đệ, hiện tại nên chia cắt tạo hóa, phía trước gốc kia huyết sắc cổ thụ, cực kỳ bất phàm, phía trên trái cây cũng không đơn giản, ngươi nếu mà muốn, có thể lên tiến đến hái." Phục An Nhu nghe vậy, vội vàng nói, "Hôm nay ra đại lực chính là ngươi, ngươi trước hết mời cây kia huyết sắc trên cổ thụ trái cây." Quả thật làm cho hắn có chút tâm động, nhưng hắn lẩn lẩn cảm giác không đúng kỉnh. Cây kia huyết sắc cổ thụ, tất nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nơi đây khẳng định còn cất giấu to lớn sắc cơ. Mà lại ra hỏa này để hắn trước ngắt lấy trái cây, sợ là phải chờ đợi hắn ngày hố. Tạ Nguy Lâu nói, "Ngươi tới trước, ngươi trước ngắt lấy." Ta Phục An Nhu vừa muốn cự tuyệt, một thanh âm liền truyền tới. "Tạo hóa trái cây ngay ở chỗ này, nếu hai vị không nguyện ý ngắt lấy, nếu như không để cho Thiên Mộ thử một chút." Thiên Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, phi thân mà đến. "Đúng vậy, bản thánh tử cũng nghĩ thử một chút." Chu Thiên Thánh Tử theo sát mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại trên phế tích, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm huyết thi quả. Chương 713, ta muốn năm ai, có gì dị nghị không? Chương 713, ta muốn năm ai, có gì dị nghị không? Chu Thiên Thánh Tử mọi người thấy Chu Thiên Thánh Tử thời điểm, không khỏi biến sắc, trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Mỗi một cái thánh địa, đại giáo thánh tử, thánh nữ đều là đại khí vận hạng người người tiên, thiên phú dị bẩm, chiến lược ngập trời. Bọn hắn tại trong đồng cấp, hiếm thấy địch thủ, mỗi một cái đều là ngàn chọn và tuyển, trải qua các loại sát phạt mới thành thánh tử, cũng có chứng đạo chi tư. Mới vừa rồi bị Tạ Nguy Lâu chu sát kiếm không, thuộc về vạn kiếm thánh thập đại hậu tuyển thánh tử một trong, luận đến thiên phú và chiến lược cũng không yếu, nhưng là tại Chu Thiên thánh tử người như vậy trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Thiên Trần nhìn về phía Chu Thiên thánh tử, trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Chu Thiên thánh tử có được Chu Thiên bá thể, thể chất vi thiên, chiến lược cực kỳ đáng sợ. Phóng nhan các đại thánh địa, đế tộc bên trong, cũng liền những thánh tử thánh nữ kia, đế tử đế nữ có thể cùng một trận chiến. Chu Thiên thánh tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, đạo hữu là đế tộc phục thị người. Phục thị? Thiên Trần ánh mắt cũng rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, tứ đại đế tộc thiên chi tiêu tử, hắn trên cơ bản đều biết, ngược lại là chưa từng gặp qua người trước mắt. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, phục thị, phục Bát Hoang. Phục Bát Hoang? Cái tên này ngược lại là bá khí, toàn bộ Đông Hoang, dám lấy Bát Hoang làm tên người, chỉ có một vị, đó chính là Đông Hoang hoàng triều Bát Hoang hầu. Chu Thiên thánh tử cười nói, đúng vậy, ta chính là vị thứ hai. Tạ Nguy Lâu hứng hở nói, có ý tứ. Chu Thiên thánh tử cười cười, hắn nhìn về phía trước gốc kia huyết thi cây, trên gốc cây này kết lấy 9 mai trái cây, ta muốn 5 mai, các vị có gì dị nghị không? Ta muốn 3 viên. Thiên Trần chậm rãi mở miệng, Chu Thiên thánh tử muốn 5 mai trái cây, vậy liền khẳng định có thể lấy đi 5 mai trái cây. Mọi người ở đây, ai có thể ngăn cản Chu Thiên thánh tử? Khẩu vị của các ngươi cũng không nhỏ. Phục Giang Nưu lông mày nhíu lại, mở miệng liền chia cắt 8 viên trái cây, cái này khiến bọn hắn còn như thế nào phân? Thiên Trần nhìn về phía Phục Giang Nưu, khẩu vị lớn nhỏ quyết định bởi tại thực lực mạnh yếu, ngươi như đủ mạnh, nơi này trái cây ngươi toàn bộ lấy đi, chúng ta cũng sẽ không có dị nghị. Phục Giang Nưu trong mắt hơi híp, phải liều mạng một cái thực lực sao? Ngược lại là có thể thử một chút. Tạ Nguy Lâu lạnh nhạt nói, nói cũng không có vấn đề. Hai vị thực lực đủ mạnh, vậy liền chính mình đi ngắt lấy đi, cho chúng ta lưu lại một mai trái cây liền có thể. Ân. Phục Giang Nưu sửng sốt một giây, thần sắc quái dị nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Hắn thấy, vị này cũng không phải cái gì tốt tính, đối phương như vậy chia cắt trái cây, hắn có thể chịu. Hay là nói, trong này cất giấu môn đạo gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Tạ Nguy Lâu để hắn đi ngắt lấy trái cây thời điểm, trong này đoán chừng có hô to. Phục Bát Hoang vậy mà nhượng bộ. Không có cách nào, Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần đều không đơn giản, hắn thực lực mặc dù bất phàm, nhưng khẳng định ngăn không được hai vị này. Bên cạnh hắn vị nữ tử kia không phải ngay cả khấu cung cảnh đều có thể trấn sát sao? Thì sợ gì hết thảy? Đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ngược lại là không ngờ rằng, thời khắc thế này, cái này phục thị người sẽ nhận sợ hãi. Đạo hữu thông thấu. Chu Thiên Thánh Tử cười nhạt một tiếng, không chút do dự, lập tức phóng tới huyết thi cây. Thiên Trần tốc độ cũng không chậm, nhanh chóng tiến lên. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nhìn xem hai người, nhan như ý trên mặt hiện hiện nồng đậm dáng tươi cười, có trò hay để nhìn. Sau khi nói đến đây, nàng kéo một cái Tạ Nguy Lâu tay, phi thân rời khỏi ngàn mét. Dám ngắt lấy huyết thi cây trái cây, đây không phải muốn chết sao? Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần tới gần huyết thi cây đằng sau, cũng không dị biến gì xuất hiện. Bọn hắn cũng không có làm loạn, mà là trước quan sát một chút, xác định không có vấn đề đằng sau, liền quả quyết ngắt lấy trái cây. Giang giác, hai người tốc độ cực nhanh, riêng phần mình ngắt lấy thêm một viên tiếp theo to lớn huyết thi quả. Huyết thi quả bị hái xuống, hai người trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trong trái cây này mặt lực lượng không gì sánh được bằng bạc, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy dị quả, nếu là luyện hóa, nhất định để bọn hắn tu vi tăng vọt. Hai người lập tức đem trái cây đặt vào nhận chữ vật, kết quả chuyện quỷ dị phát sinh, trái cây này trang không vào nhận chữ vật. Ân, trang không vào đi. Chu Thiên Thánh Tử lông mày nhíu lại. Nói như vậy, bình thường nhận chữ vật không có khả năng trang vật sống. Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần đồng thời nhìn về phía trong tay trái cây. Trái cây bên trong có một cỗ không gì sánh được bằng bạc, khí tức vô cùng cường đại đang tràn ngập, trái cây bề ngoài xuất hiện từng đạo huyết sắc hoa văn, từng đạo vết rách dọc theo hoa văn xuất hiện. Đây là không tốt, hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, lập tức bước xuống trái cây, phi thân lui ra phía sau. Ầm ầm. Hai viên trái cây trong nháy mắt bạo tạc, huyết quang phóng lên tận trời, nồng đậm huyết sát chi khí tràn ngập, lực lượng cường đại dư ba quét sạch bốn phương tám hướng, mang theo đáng sợ hủy diệt chi uy. Thiên địa chấn động, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, phương viên ngàn mét phế tích mảnh vỡ, trong khoảnh khắc bị nổ tung lực lượng oanh thành một mịn, khói đặc quần quần dâng lên. Cái này 3000 mét bên ngoài đám người thấy vậy một màn, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trái cây nổ tung. Từ vừa rồi nguồn lực lượng này dư ba đến xem, sợ là có thể đem bình thường về với bụi đất cảnh tu sĩ ép thành một mịn. Còn tốt Phục Cang Nưu thấy vậy một màn, lòng còn sợ hãi, cái trán che kín mồ hôi lạnh. Hắn vô ý thức liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút. Gia hỏa này trước đó để hắn trước ngắt lấy trái cây, đoán chừng đã sớm ngờ tới một màn này. Gia hỏa này quá âm hiểm, thua thiệt chính mình mở miệng một tiếng Tạ Minh Tê, hắn vậy mà muốn hô chính mình. Mấy hơi đằng sau, trái cây bạo tạc lực lượng dư ba tán đi, khói đặc tản bụi mịn, Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này hai người toàn thân máu me đầm địa, nhìn cực kỳ chật vật. Chu Thiên Thánh Tử khá tốt, mặc dù máu me đầm địa, nhưng hắn nhục thân bá đạo, chỉ là chịu chút da ngoại thương, cũng không thiếu cánh tay chân gãy. Mà Thiên Trần liền không giống với lúc trước, thân thể đứt ra, một cánh tay trực tiếp bị tạc thành huyết vụ. Khu khu. Thiên Trần một trận ho khan, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vừa rồi bạo tạc cực kỳ đáng sợ, hắn còn chưa tới kịp tế ra bảo vật ngăn cản, đã bị tác động đến, nội tạng đều hứng chịu tới một chút tổn thương. Chu Thiên Thánh Tử trà sát một chút bộ mặt máu tươi, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm giọng nói, đạo hữu, đã sớm ngờ tới một màn này đi. Mẹ nó, khó trách người này sẽ để cho bọn hắn trước ngắt lấy trái cây, đối phương khẳng định đã sớm liệu đến sẽ như thế. Đây chính là một cái hố, gia hỏa này chờ lấy bọn hắn ngày đâu. Đám người cũng là mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Tạ Nguy Lâu, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng người này nhận sợ hãi, hiện tại xem ra, người ta ở đâu là nhận sợ hãi. Rõ ràng chính là muốn cho Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần làm bia đỡ đạn. Gia hỏa này thật là âm hiểm a. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, muốn trước ngắt lấy trái cây chính là bọn ngươi, hiện tại xảy ra vấn đề, có quan hệ gì tới ta sao? Chu Thiên Thánh Tử không phản bắt được, hắn hướng phía trước nhìn lại, lại là trong lòng ngưỡng tụ. Phía trước xuất hiện hai tôn quỷ dị huyết thi. Chương 714, Chu Thiên Bá Thể, cực kỳ bất phàm. Chương 714, Chu Thiên Bá Thể, cực kỳ bất phàm. Huyết thi cao 2 mét, toàn thân màu đỏ như máu, thân thể chỉnh thể như hình người hình dạng, hai con ngươi lóe ra màu đỏ tươi chi quang, trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít nhỏ bé huyết sắc dây leo, giống như mạch máu bình thường. Ngực vị trí có một viên huyết sắc trái tim, tim đập mang theo bàng bạc lực lượng, ở tại phần lưng mọc ra 9 đầu bén nhọn dây leo, thoạt nhìn như là chi chu chân, vô cùng sắc bén. Giờ phút này hai bộ huyết thi, con mắt thần hung lệ nhìn chằm chằm Chu Thiên Thánh Tử cùng Tiên Trần. Khấu cung cảnh, Chu Thiên Thánh Tử thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn căn bản không có ngờ tới, trái cây này bên trong vậy mà lại cất giấu huyết thi này khí tức rất đáng sợ, rất khó đối phó. Thiên Trần vội vàng lấy ra đan dược căn bảo, đứt gãy cánh tay nhanh chóng mọc ra, hắn nhìn chăm chú hai bộ huyết thi, lập tức tế ra một thanh trường mâu. Trái cây bên trong vậy mà cất giấu huyết thi này khí tức thật đáng sợ, so trước đó mấy vị kia khấu cung cảnh còn muốn đáng sợ. Đám người nhìn về phía hai bộ huyết thi, không khỏi con ngươi co rụt lại. Trái cây nổ tung, bên trong vậy mà cất giấu huyết thi, mà lại huyết thi này khí tức còn đáng sợ như vậy. Trái cây bên trong huyết thi đều đáng sợ như vậy gốc kia huyết sắc cổ thụ đâu? Kết lấy thi thể trái cây, liền rất kỳ dị. Nhan Như Ý nói huyết thi này quả còn chưa thành thục, cũng đã rơi xuống, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều, nếu chúng nó thành thục, đến có tạo hóa cảnh thực lực. Chu Thiên Thánh Tử cùng Tiên Trần, không thể nghi ngờ là hỏng cái này hai tôn huyết thi tạo hóa, sau đó tất nhiên là không chết không thôi. Cái này hai bộ máu cũng không tốt đối phó, huyết thi cây sẽ liên tục không ngừng vì chúng nó cung cấp lực lượng. Huyết thi cây không hủy diệt, bọn chúng liền có thể bất diệt, cho dù là bị ép thành cho bụi, đều có thể khôi phục nhanh chóng, liền rất biến thái. Giống. Hai bộ huyết thi phát ra tiếng gào rú, trong nháy mắt thẳng hướng Chu Thiên Thánh Tử cùng Tiên Trần, bọn chúng tốc độ cực nhanh, trên thân mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng. Xuất thủ. Chu Thiên Thánh Tử cùng Tiên Trần không do dự, đồng thời đối với huyết thi xuất thủ. Chu Thiên Thánh Tử đối đầu một bộ huyết thi, nắm đấm vênh sát mà ra, mang theo bàng bạc lực lượng, hắn đối với mình nhục thân cực kỳ có lòng tin, có thể nhất lực chấn vạn vật. Cố kia huyết thi cũng quả quyết vung đầu nắm đấm, cánh tay của nó cực kỳ kỳ lạ, mang theo huyết đục, cũng có rất nhiều dây leo xen lẫn, tích chứa lực lượng cũng rất khủng bố. Ầm ầm. Chu Thiên Thánh Tử cùng Cố kia huyết thi đụng nhau một quyền, một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát, mặt đất trong nháy mắt bạo tạc, bụi đất vẩy ra, khói đặc quét sạch. Một quyền đằng sau, Chu Thiên Thánh Tử đổ 20 mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mà Cố kia huyết thi thì là lùi lại 3 bước, dây leo xen lẫn cánh tay, xuất hiện đạo đạo vết rách, nhưng không có nổ tung. Lực lượng thật mạnh. Huyết thi này cường độ, đoán chừng cũng đạt tới thượng phẩm đạo khí phạm chủ. Chu Thiên Thánh Tử ổn định thân thể đằng sau, thần sắc có chút nghiêm trọng. Thể chất của hắn đặc thù, nhục thân trải qua thiên truy bách luyện, càng là tu luyện bá thể chi pháp, tay không có thể ngạnh kháng thượng phẩm đạo khí, không nghĩ tới cùng huyết thi này một chiêu đụng nhau, vậy mà không có nghiền ép. Giống. Cố kia huyết thi gào thét một tiếng, nứt ra cánh tay trong khoảnh khắc khép lại, trên người nó khí tức tăng vọt một phần, lại lần nữa giết đi lên. Hừ. Chu Thiên Thánh Tử hừ lạnh một tiếng. Song quyền một nắm, trên thân chiến ý tăng vọt, khí huyết phóng lên tận trời, khí thế bằng bạc, hắn bước ra một bước, giống như một tôn thái cổ cùng lòng, đột nhiên thẳng hướng Cố kia huyết thi. Khấu cung cảnh thì như thế nào? Hắn cũng không phải không có đấu qua. Ầm ầm. Chu Thiên Thánh Tử cùng huyết thi điên cuồng chém giết, tàn ảnh không ngừng hiện, uy thế cực kỳ khủng bố. Cái này Chu Thiên Thánh Tử nhục thân cực kỳ bất phàm, đơn thuần nhục thân chi lực so đấu, sợ là đều có thể cùng ta phân cao thấp. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Chu Thiên Thánh Tử, đối phương nhục thân chi lực cực kỳ bá đạo, tuyệt đối có thể so sánh thượng phẩm đạo khí. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người hay là không có khả năng nết ngồi đáy giếng. Hắn có thể đem nhục thân rèn luyện đến cực kỳ cường hãn tình trạng, ngoại nhân đồng dạng có thể làm được. Nhất là mấy cái này thánh tử thánh nữ, thể chất huyết mạch không gì sánh được đặc thù, còn có rộng lượng tài nguyên cung cấp, há có thể không mạnh? So ra mà nói, hắn tựa hồ càng giống là một cái khổ tu sĩ, một kẻ tán tu. Thánh địa thiên tiêu bên trong, có người đem nhục thân rèn luyện đến cường độ như thế. Như vậy là có phải có người đem thần hồn cũng rèn luyện đến vô cùng kinh khủng tình trạng? Nhan Như Ý trầm ngâm nói, Chu Thiên Bá Thể, cực kỳ bất phàm, loại thể chất này thuộc về trời sinh, đại thành bá thể, có thể tay không đọ sức rồng, xé rách thiên địa, đánh nổ tinh thần. Thời kỳ cổ lão, từng sinh ra một tôn tuyệt đại đại đế, đối phương liền có được Chu Thiên bá thể vừa ra, đồng cấp vô địch, có thể quét ngang thiên địa, chinh chiến vạn cổ, cực kỳ hung hãn. Phục An Lưu đánh giá Chu Thiên Thánh Tử, trừ thể chất đặc thù bên ngoài, cảnh giới của hắn cũng không đơn giản, từ thần đình bắt đầu đến về với bụi đất, hắn đồng đều bước vào cực cảnh, cho nên cho dù là đối mặt khấu cung cảnh, cũng có thể nghịch chiến. Cực cảnh mà nói, đến từ điện tịch cổ lão ghi chép. Trong điện tịch có lời, có thiên phú dị bẩm hạng người, nhưng tại luyện đạo chi cảnh, đem mỗi một cảnh giới đều bước vào cực hạn chi cảnh. Cực cảnh cũng không phải là bước ra nửa bước, cũng không phải bước ra một bước, mà là cảnh giới bên trong cực hạn chi cảnh, cũng không cảm giác được cảnh giới tiếp theo lực lượng, lại đem ngay sau đó cảnh giới tu luyện tới cực hạn, trạng thái mạnh nhất. Tỷ như thần đỉnh chi cảnh, tu sĩ phổ thông, nhập thần đỉnh đỉnh phòng, chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, liền muốn lấy tay động huyền sự tình. Có người nếm thử đột phá, nếu là thuận lợi, đó chính là một bước động huyền, trực tiếp bước ra đi. Có người nếu là không thuận lợi, chỉ là cảm giác được một tia nhỏ xíu động huyền chi lực, miễn cưỡng thăm dò đến động huyền mở cửa, lại khó mà chân chính bước ra đi, loại tình huống kia, chỉ có thể xưng là nửa bước động huyền, miễn cưỡng cưỡng nắm giữ một chút xíu động huyền cảnh chi lực. Thiên phú dị bẩm hạng người, thì là sẽ ở thần đỉnh đỉnh phong đằng sau, không ngừng áp chế, bọn hắn sẽ không lập tức đi đột phá cảnh giới lớn tiếp theo, mà là tiếp tục luyện thần, truy cầu thần đỉnh cực cảnh. Một khi vào cực cảnh, vậy liền mang ý nghĩa tại thần đỉnh trong cảnh giới này, thuộc về vô địch tồn tại. Nói như vậy, có thể tại luyện đạo cảnh nhập cực cảnh tu sĩ, thuộc về trăm vạn giảm chọn một tồn tại, đều không ngoại lệ, đều là giống phượng trong loài người. Chu Thiên Thánh Tử chính là người như vậy. Không đơn giản Chu Thiên Thánh Tử, còn lại thánh địa, đế tộc, cổ giáo một chút thánh tử, thánh nữ, đế tử, đế nữ các loại, cũng đồng dạng bước vào qua cực cảnh. Cho nên sức chiến đấu của bọn họ đều là rất khủng bố, tại trong đồng cấp hiếm thấy địch thủ, không bằng bọn hắn a. Dạ Nguy Lâu chua chua nói một câu, mấy cái này thánh tử như vậy bất phàm, để cho người ta ước ao ghen tị. Thật muốn tế ra nhân hoàng tiên, toàn bộ đem bọn hắn đặt vào trong hồn tiên, để bọn hắn biến thành chính mình tay chân. Nhan Như Ý nghe vậy không khỏi liếc mắt, vào cực cảnh thật chính là đồng cấp vô địch sao? Sự thật cũng không phải là như vậy, chỉ có thể nói vào cực cảnh có thể nhẹ nhõm nghiền ép không có nhập cực cảnh đồng cấp tu sĩ. Cực cảnh chỉ là chính mình cực cảnh có phân chia mạnh yếu, không có nghĩa là ngươi vào cực cảnh người khác liền tuyệt đối sẽ bị ngươi nghiền ép. Nếu là người khác cũng vào cực cảnh, cuối cùng muốn liều vẫn như cũng là tự thân chiến lực, cực cảnh mạnh yếu. Người khác cực cảnh như thế nào, nàng không biết, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, đó chính là Tạ Nguy Lâu thần hồn tuyệt đối so với những này thánh tử thánh nữ cường hãn. Một bên khác, Thiên Trần cùng mặt khác một tôn huyết thi chém giết, chiến lực của hắn cũng không yếu, bảo vật đều xuất hiện, ngược lại là có thể cùng huyết thi kia chém giết một phen. Nhưng là đám người lại có thể rõ ràng phát hiện, Thiên Trần chiến lực không bằng Chu Thiên Thánh Tử, hắn cùng huyết thi chém giết trong quá trình, ở vào bị áp chế vị trí. Chương 715, Chân Long Thánh Dược, như thế nào cấp đoạn? Chương 715, Chân Long Thánh Dược, như thế nào cấp đoạn? Tạ Nguy Lâu cho Nhan Như Ý truyền âm, "Tiểu Như Ý, hiện tại chúng ta đi tìm chân chính tạo hóa đi." "Tốt, đi theo ta." Nhan Như Ý trả lời một câu, lập tức hướng về trước đó bị tạo hóa một kiếm bổ ra cái khe kia bay đi. Chân chính đồ tốt, không phải huyết thi này tây, cũng không phải huyết thi quả, mà là phía dưới đồ vật. Đó là một gốc tuyệt thế bảo dược. Nếu có được đến, nhất định có vô thượng công hiệu. Tạ Nguy Lâu không do dự, lập tức đuổi theo Nhan Như Ý phục cang lưu thấy thế, hắn liếc mắt Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần một chút, cũng nhanh chóng đuổi theo Tạ Nguy Lâu hòa Nhan Như Ý. Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần đã nhận ra ba người động tác, bọn hắn lông mày nhíu lại, muốn theo sau, lại bị huyết thi ngăn trở. Dưới vực sâu ngàn mét, là mặt khác một mảnh to lớn tòa thành cổ màu đỏ ngòm ao phế tích. Phế tích cổ thành, bức tường vỡ nát, trong thành chất đống lít nha lít nhít thi hài, mặt đất đều là bạch cốt cửa hàng, dẫm lên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Những thi hài này số lượng đạt đến ngàn vạn số lượng, mỗi một bộ hài cốt, mỗi một khối xương, đều lóe ra bạch quang, uy áp tràn ngập, vạn cổ bất hủ, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Thành trì phía trên thì là lít nha lít nhít huyết thi dễ cây cần, dây leo, tựa như những sợi dễ này, dây leo bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Mà trong thành vị trí thì là có một cái huyết trì, trong huyết trì có một gốc che kín phù văn thần bí huyết sắc bảo dược. Gốc này bảo dược rất kỳ lạ, phiến lá giống như bảy cá, ẩn có long ảnh hiện hiện, mùi thơm nồng đậm, tràn ngập một cỗ bàng bạc uy áp. Nhan Như Ý mang theo Tạ Nguy Lâu đi vào trong thành, giờ phút này hai người cách huyết trì kia 300 mét. Nhan Như Ý vươn tay ra hiệu Tạ Nguy Lâu dừng lại. Đây là Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trong huyết trì bảo dược, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Gốc này bảo dược cùng hắn trước đó tại Bát Hoang Hải Bộ Long Thi kia bên trên gặp phải long hồn cỏ tương tự, nhưng cái này cũng không hề là long hồn cỏ, mà là một loại khác cùng rồng có liên quan bảo dược, Chân Long bảo dược. Tạ Nguy Lâu trong Đại Nao Đan Đạo Điện tịch ghi chép, trong đó có một loại cực kỳ kỳ lạ bảo dược, chính là Chân Long bảo dược. Loại bảo dược này cần chân long vẫn lạc, long huyết bất hủ, từ đó đản sinh ra Chân Long bảo dược. Chân Long bảo dược bên trong ẩn chứa chân long lực lượng cường đại, có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân, gia tăng thọ nguyên, còn có thể dùng cho tu luyện, công hiệu nghịch tiên. Một gốc Chân Long bảo dược hoàn toàn có thể cho tu sĩ trực tiếp cất cánh. Nhan Như Ý lắc đầu nói, sắp thực tới nói, nó không phải thật sự rồng bảo dược, mà là càng cao cấp hơn Chân Long thánh dược. Nó đã ra đời linh trí năm đó gốc này Chân Long thuốc, sắp thực chỉ là bảo dược, nhưng là có cường giả ở chỗ này bố cục qua, lấy ngàn vạn thi hải chi lực bồi dưỡng gốc này bảo dược, để kỳ thành vị thánh dược. Thánh dược Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, hắn đánh giá trong huyết chỉ Chân Long thánh dược, vừa nhìn về phía trên huyết thi dễ cây tu đàm mạn. Nơi này có đáng sợ bố cục, huyết chỉ chung quanh có thượng cổ trận pháp, cấm chế, tuyệt đối siêu việt cửu phẩm. Nếu là ngông cuồng vượt qua, cho dù là tạo hóa cảnh tới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà phía trên huyết thi cây, càng giống là gốc thánh dược này người canh giữ, nếu có người muốn cướp đoạt thánh dược, tất nhiên sẽ để nó từ chỉ minh bên trong thức tỉnh. Nhan Như Ý nói ngươi nghĩ không sai, nơi này có đặc thù bố cục, huyết thi cây chính là người canh giữ, một khi tới gần huyết chỉ, liền sẽ đưa nó từ chỉ minh bên trong bừng tỉnh. Gốc thánh dược này cũng không tốt đọ sức. Chân Long thánh dược, lại là Chân Long thánh dược. Đúng vào lúc này, Phục Ang Lưu Phi thân xuống, nhìn thấy trong huyết chỉ thánh dược thời điểm, hắn không khỏi con ngươi co rụt lại, nhịp tim không ngừng gia tốc. Hắn vậy mà tại nơi này thấy được một gốc trong điện tịch ghi lại Chân Long thánh dược. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục Ang Lưu, cười nói, ngươi biết cũng không phải ít. Thánh dược khó tìm, cơ hội đang ở trước mắt, ngươi bây giờ liền đi ngắt lấy đi. Phục Ang Lưu nghe đến đó, thần sắc hắn nghiêm túc nói, vạn sự coi trọng tới trước tới sau, các ngươi tới trước, gốc thánh dược này tự nhiên là các ngươi. Huyết trì trung quanh trận pháp, cấm chế, hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Mà lại cái này phía trên còn có huyết sắc cổ thụ sợi rễ cùng dây leo, cảm giác gáp bách mười phần. Giờ phút này ai bước lên trước, kẻ nào chết. Nhan Như Ý cho Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, gốc thánh dược này không tốt ngắt lấy, nếu là tiến lên, khẳng định sẽ phát động trận pháp, mà lại bảo dược này ra đời linh trí, lực lượng cũng sẽ không yếu. Về phần huyết thi này cây, ta ngược lại thật ra có thể dùng vệ tinh cây ngăn cản một phen. Huyết thi cây cũng không đơn giản, nhưng là tại nàng vệ tinh cây trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, thậm chí nàng vệ tinh cây còn có thể thôn vệ huyết thi cây. Phiên phức chính là những trận pháp kia cùng cấm chế, lấy nàng thực lực bây giờ, có thể phá không ra. Nếu là vệ tinh cây trưởng thành, ngược lại là có thể trực tiếp xuyên thủng không gian, cưỡng ép đem gốc kia chân long thánh dược đoạt lại. Trước đó Tạ Nguy Lâu ngược lại là triển lộ qua tiến vào không gian thủ đoạn, có lẽ lần này cũng có thể thử một chút. Ta ngược lại thật ra có những biện pháp khác. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía chân long thánh dược, muốn cướp đoạt gốc thánh dược này, hắn ngược lại là có không ít biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, vận dụng hư không kinh, như trước đó cướp đoạt cửu diệu tinh hỏa bình thường, bước vào không gian, xuyên qua trận pháp, lặng yên cướp đoạt chân long thánh dược. Bất quá Lâm Thanh Hoàng từng có bàn giao, để hắn không nên tùy tiện thi triển hai bộ cổ kinh văn. Trước đó còn chưa đến Đông Hoang thì cũng thôi đi, lần này đã tới Đông Hoang, còn có cái Phục A Ngưu ở bên nhìn xem, hắn cũng không liền sử dụng hư không kinh. Loại thứ hai biện pháp, đó chính là nhất lực hàng tập hội, trực tiếp dùng chấn thiên bi đi nện, hắn cũng không tin chấn thiên bi đạp nát phía trước trận pháp cùng cấm chế. Loại thứ ba biện pháp, mượn nhờ đế phủ. Đế phủ bản thân liền ẩn chứa rất nhiều vạn cổ đại trận, cấm chế, phù văn, nếu là cầm đế phủ tới gần, nghĩ đến sẽ có đặc thù tác dụng, dù gì cũng có thể trong nháy mắt tiến vào đế phủ bên trong. Loại thứ tư biện pháp chính là sử dụng thanh đồng nguyền rủa người. Thanh đồng nguyền rủa người cực kỳ đặc thù, trận pháp, cấm chế, phòng ngự, đối với nó mà nói, thùng rỗng kêu to, trước đó nó thôn phệ phệ tinh cây lực lượng thời điểm, liền có thể không nhìn phệ tinh cây phòng ngự. Huyết trì chung quanh trận pháp, cấm chế cũng không đơn giản, bất quá thanh đồng nguyền rủa người hẳn là có thể vượt qua đi. Dưới mắt sử dụng thanh đồng nguyền rủa người, tuyệt đối là tốt nhất chi pháp. Nhan Như Ý nghe vậy, lập tức nói, đã như vậy, huyết thi cây giao cho ta. Ngươi toàn lực cướp đoạt chân long thánh dược liền có thể. Nàng vươn tay, phệ tinh cây trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Phục A Ngưu nhìn thấy Nhan Như Ý tế ra phệ tinh cây, trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ kiêng dè, không do dự, lập tức lui lại. Thánh dược không gì sánh được chân quý, nếu là hai người này dự định giết người diệt khẩu, vậy thì phiền toái, đối đầu phệ tinh cây, hắn cũng không niềm tin quá lớn. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục A Ngưu, cười hỏi, thật không có ý định từ một chút. Ngươi nếu không xuất thủ, gốc thánh dược này khả năng lập tức liền sẽ tới trong tay ta. Phục A Ngưu lắc đầu, người ta huynh đệ, há có thể bởi vì một gốc thánh dược tổn thương hòa khí. Gốc thánh dược này, ngươi cứ việc ngắt lấy, ta ở một bên nhìn xem liền có thể. Chương 716, như vậy liền thành. Đơn giản như vậy. Chương 716, như vậy liền thành. Đơn giản như vậy. Trên thực tế, một gốc thánh dược đủ để cho hắn trở mặt. Mấu chốt đối đầu Tạ Nguy Lâu hòa Nhan Như Ý, hắn không có niềm tin chắc chắn gì, đương nhiên sẽ không vọng động. Mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem, Tạ Nguy Lâu hai người nên như thế nào cướp đoạt gốc thánh dược này. Nơi này trận pháp, cấm chế đều cực kỳ đáng sợ, phía trên huyết sắc cổ thụ dây leo cùng sợi rễ cũng tại phong tỏa, tựa như lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Thôi, vậy ta liền thử một chút đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, ống tay áo của hắn bung lên, thanh đồng nguyền rủa người biến hóa thanh đồng vòng tay, trong nháy mắt bay về phía trước huyết trì. Ông. Ngay tại vòng tay tới gần huyết trì thời điểm, trận pháp cùng cấm chế lập tức hiện lên một trận quang mang, nhưng không có bộc phát sát cơ. Thanh đồng vòng tay không nhìn trận pháp cùng cấm chế, trực tiếp xuyên qua, đi vào phía trên huyết trì. Ân. Cái này thanh đồng vòng tay Phục A Ngưu thấy vậy một màn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy cái này thanh đồng vòng tay, hắn vô ý thức nghĩ đến trưởng sinh thánh nữ viên kia thanh đồng tỷ. Cái kia thanh đồng tỷ cũng có thể xuyên thủng trận pháp, công hiệu kỳ lạ. Ông. Ngay tại thanh đồng vòng tay đến gần thời điểm, chân long thánh dược cảm giác được nguy hiểm, trong nháy mắt rung động đứng lên, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát. Vâng. Cùng lúc đó, phía trên huyết thi cây bị bừng tỉnh, một cỗ hủy diệt chi uy trong nháy mắt bộc phát, huyết quang bạo ngược, phù văn lấp lóe, đột nhiên đem vùng thiên địa này phong tỏa. Vô số dây leo, sợi rễ điên cuồng quanh sát xuống, trung quanh thiên địa không ngừng vỡ nát, uy thế cực kỳ khủng bố. Tạ Nguy Lâu, Nhan Như Ý, Phục A Ngưu cùng thanh đồng vòng tay đều thành mục tiêu công kích. Không tốt. Phục A Ngưu biến sắc, đông cảm giác tê cả da đầu. Cái này huyết sắc cổ thụ khôi phục để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hắn không do dự, vội vàng tế ra một tấm cổ đồ. Cổ đồ chỉnh thể hiện ra màu xám, trên có một tôn thần bí, vĩ nạn hư ảnh. Đồ này vừa ra, thần bí uy áp tràn ngập, hình thành một cái phòng ngự, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Nho nhỏ huyết thi cây, lại có thể thế nào? Nhan Như Ý thản nhiên nói một câu. Trong tay nàng phệ tinh cây bộc phát một cỗ càng thêm hung lệ uy áp, tinh quang lấp lóe, hình thành một cái hộ thuẫn, đưa nàng cùng Tạ Nguy Lâu bảo vệ. Phệ tinh cây dây leo xông ra tinh thần hộ thuẫn, không ngừng quanh sát hướng vệ tinh cây dây leo cùng sợi rễ, muốn tiến hành một phen thôn vệ. Ầm ầm. Huyết thi cây những sợi rễ kia cùng dây leo vừa tới gần trận pháp, cấm chế liền bị cản lại, căn bản không phá nổi huyết chỉ trung quanh trận pháp cùng cấm chế. Ông. Thanh đồng vòng tay chấn động, một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, xuyên thấu qua trận pháp, quanh sát hướng trung quanh. Huyết thi cây những dây leo kia cùng sợi rễ trực tiếp bị chấn thành bột mịn giống như huyết quang, điên cuồng tuôn hướng thanh đồng vòng tay, bị không ngừng thôn vệ. Thanh đồng nguyền rủa người, là ngay cả nguyền rủa cùng vệ tinh cây cũng dám thôn vệ lại hung, há lại sẽ e ngại một gốc huyết thi cây? Hiu. Trong huyết trì chân long thánh dược cảm giác được thanh đồng vòng tay khủng bố, nó lập tức lao ra, muốn thoát đi nơi đây. Ông, thanh đồng vòng tay bộc phát một cỗ chấn áp chi uy, lực lượng kinh khủng tràn ngập, hình thành quỷ dị phong tỏa, trực tiếp đem chân long thánh dược phong cấm. Chân long thánh dược quang mang lấp lóe, uy áp bộc phát, không ngừng dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không ra. Thanh đồng vòng tay nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt bọc tại chân long thánh dược bên trên, giống như gông xiềng bình thường, đem chân long thánh giam cầm, một sợi nhỏ xíu lực lượng nguyền rủa tràn ra. Chân long thánh dược bị giam cầm một khắc, uy thế tận tán, trực tiếp trung thực xuống tới. Cố lực lượng nguyền rủa kia, phi thường rất nhỏ, nhưng lại để nó sợ hãi, căn bản không dám tiếp tục phản kháng. Thành. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Thanh đồng nguyền rủa người, hay là quá mức biến thái, hắn buông tay, thanh đồng nguyền rủa người lập tức mang theo chân long thánh dược hướng hắn bay tới. Như vậy liền thành. Chỉ đơn giản như vậy. Phục An Nhu giờ phút này đang nuốt ở cổ đồ phòng ngự phía dưới. Trung quanh dây leo, sợi rễ điên cuồng đối với hắn phát động công kích, cổ đồ phòng ngự đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Gặp Tạ Nguy Lâu vòng tay kia tùy tiện ở giữa đem chân long thánh dược mang tới, hắn lại là một trận mắt trợn tròn, nhẹ nhàng như vậy liền đem thánh dược ngắt lấy hạ. Tạ Nguy Lâu vươn tay, một phát bắt được thanh đồng vòng tay, đối với Nhan Như Ý nói nên rút lui chân long thánh dược. Đúng vào lúc này, Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần bỏ xuống tới, cái kia hai tôn huyết thi đi theo phía sau bọn họ. Hai người nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong tay chân long thánh dược, không khỏi thần sắc chấn động, bọn hắn không chút do dự, lập tức thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, một gốc thánh dược, đáng giá bọn hắn xuất thủ. Giống. Cái kia hai tôn huyết thi phát ra một đạo tiếng gào thét, hai con ngươi khát máu, lập tức bổ giết tới. Giờ khắc này mục tiêu của bọn nó không phải Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần, mà là Tạ Nguy Lâu. Đi. Nhan Như Ý nói một chữ. Vâng. Phệ tinh cây phát ra một cỗ kinh khủng hơn uy áp, trực tiếp đem Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần đẩy lui. Nhan Như Ý một phát bắt được Tạ Nguy Lâu cánh tay, thân thể hóa thành tàn mang, nhanh chóng hướng về phía trên phóng đi. Huyết thi này cây cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, giờ phút này chỉ là một chút dây leo cùng sợi rễ tại tập sát, tựa hồ cũng không vận dụng toàn lực. Lưu lại thánh dược. Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần không chút do dự, lập tức thẳng hướng phía trên. Phục An Nhu nhanh chóng theo sau. Giống. Hai bộ huyết thi phóng lên tận trời, khí tức bạo ngược, hung uy cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh. Chuyện gì xảy ra? Tu sĩ bên ngoài gặp Tạ Nguy Lâu bọn người lao ra, không khỏi thần sắc giật mình. Tạ Nguy Lâu hỏa nhan như ý không có ở đây lưu lại, nhanh chóng hướng về nơi xà phóng đi. Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần tốc độ điều động lực lượng toàn thân, điên cuồng ở phía sau đuổi theo, gặp một gốc thánh dược, nếu là như vậy bỏ lỡ, bọn hắn tất nhiên sẽ tiếc nuối cả một đời. Phục An Nhu đi vào mặt đất đằng sau, hắn nhìn thoáng qua huyết thi cổ thụ, âm thầm nói có chút không đúng nói xong, hắn vội vàng rời đi. Ngạch chẳng lẽ cái kia nằm bắt hoang đạt được thứ gì? Vậy mà để Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần như vậy đuổi theo. Trung quanh tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cái kia hai bộ huyết thi xông lên thời điểm, lại là biến sắc. Trước đó Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần xuất thủ, căn bản không làm gì được cái này hai bộ huyết thi, giờ phút này hai người đã rời đi, huyết thi này sẽ không đối bọn hắn phát động công kích đi. Mọi người ở đây dự định rút lui thời khắc này thời điểm, lại phát hiện hai bộ huyết thi cũng không đuổi theo, mà là chủ động đi vào huyết thi cây. Phanh phanh phanh. Huyết thi cây còn lại 7 viên trái cây nhao nhao rơi xuống, trái cây nứt ra, 7 bộ khí tức kinh khủng huyết thi xuất hiện. Ông. Huyết thi cây trong nháy mắt chấn động, một cỗ ngập trời huyết quang bộc phát, uy áp kinh khủng rót vào cửu tiêu, hình thành một cái cự đại phong cấm, trực tiếp đem phương viên vạn mét phong tỏa. Không tốt ở vào trong phong tỏa tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Chết. Huyết thi cây phát ra một đạo cổ lão, thanh âm thần bí, huyết quang tàn phá bừa bãi, một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, quét sạch bốn phương tám hướng. Vâng. Những tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc bị ép thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Lực lượng của bọn hắn điên cuồng tuôn hướng huyết thi cây, bị huyết thi cây thôn phệ. Chương 717, Chu Thiên Bực Môn, đạo hưu tới chiến. Chương 717, Chu Thiên Bực Môn, đạo hưu tới chiến. Ầm ầm. Huyết thi cây chấn động, mặt đất bạo liệt, cổ thụ nổ tận gốc, xông lên trời, hóa thành một đoàn to lớn huyết quang. Huyết quang điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một vị toàn thân màu đỏ như máu, hai con ngươi khát máu, phần lưng mọc ra rất nhiều huyết sắc dây leo quỷ dị nữ tử. Vị nữ tử này chính là huyết thi cây, khí tức trên người nàng cực kỳ khủng bố, chấn động đến phế tích vỡ nát, nếu không có tạo hóa cảnh đến đây, căn bản không người nào có thể ngăn cản nàng. Đợi nhiều năm, gốc thánh dược này rốt cục bị người hái xuống, ngược lại là tiện nghi ta. Huyết thi thụ nữ liếm môi một cái, hai con ngươi lóe ra huyết quang chói mắt, lộ ra không gì sánh được tham lam. Tại cổ lao tuyết nguyệt, nàng bị người để ở chỗ này trấn thủ chân long thánh dược, từ từ thôn phệ thiên địa chi lực, ra đời thuộc về mình linh trí. Nhìn xem thánh dược dần dần thành thục, lại không người đến ngắt lấy, nàng tự nhiên sinh ra thôn phệ ý nghĩ. Nàng nếu là thôn phệ thánh dược, khẳng định có thể cho tu vi tiến thêm một bước. Đáng tiếc, chân long thánh dược bị đại trận cùng cấm chế phong tỏa, nàng khó mà cắt đoạn. Dưới mắt tại trận pháp cùng cấm chế phía dưới lấy ra thánh dược, vừa lúc có thể tiện nghi nàng. Đây cũng là nàng mới vừa rồi không có vận dụng toàn lực đối với mấy nhân loại kia xuất thủ nguyên nhân, dù sao cũng phải có người thay nàng từ trận pháp cấm chế bên trong mang ra thánh dược. Các huynh đệ, theo ta đi cướp đoạt chân long thánh dược. Huyết thi thụ nữ hai con ngươi màu đỏ tươi, trong miệng phát ra một đạo tiếng cười quỷ dị, sau lưng dây leo sen lẫn thành một đôi cánh màu máu. Ông, cánh chấn động, xẹt qua chân trời, huyết thi thụ nữ hướng về nơi xà phóng đi. Giống. Chín bộ huyết thi phát ra tiếng gào rú, lập tức phi thân theo sau, trên hòn đảo, một mảnh to lớn trong rừng rậm. Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần đem Tạ Nguy Lâu, Nhan Như Ý ngăn trở. Đạo hữu, giao ra chân long thánh dược. Chu Thiên Thánh Tử nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, gặp được thánh dược, hắn không có khả năng bỏ lỡ, nếu có được đến gốc thánh dược này, con đường tương lai sẽ bằng phẳng không ít. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, nếu mà muốn, liền đến lấy đi. Vậy liền đắc tội. Chu Thiên Thánh Tử không nói nhảm, bước ra một bước, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt. Hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền oanh sát mà ra, quyền ấn hoành tuyệt, quang mang lấp lóe, chấn động đến thiên địa vang minh, uy thế không gì sánh được bá đạo. Tạ Nguy Lâu cũng không sợ, nắm chắc quả đấm, tùy theo nên đón. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, một trận tiếng bạo liệt vang lên, lực lượng cường đại dư ba tuôn hướng bốn phía. Phương biên 3000 mét thảm thực vật, trong khoảnh khắc bị ép thành một mịn, mặt đất càng là xuất hiện đạo đạo vết rách, không ngừng bạo tạc. Một quyền đằng sau, Tạ Nguy Lâu lùi lại ba bước, Chu Thiên Thánh Tử thì là lùi lại năm bước. Làm sao có thể? Chu Thiên Thánh Tử ổn định thân thể đằng sau, nhìn thoáng qua cánh tay của mình, thần sắc có chút nghiêm trọng. Giờ phút này cánh tay của hắn truyền đến một trận nhói nhói cảm giác, hơi tê tê. Hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt nhiều một tia kinh nghi. Nhục thân chi lực của hắn có thể xưng vô địch, người này cùng hắn đụng nhau một chiêu, hắn vậy mà ở vào hạ phong. Cơ thể người nọ cường độ tựa hồ đang trên hắn, cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Thật mạnh nhục thân chi lực. Một bên Tiên Trần cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, người này có thể cùng Chu Thiên Thánh Tử va chạm. Đế tộc phục thị người, trừ phục thị đệ tử, đế nữ bên ngoài, trong thế hệ trẻ tuổi, ai còn có thể cùng Chu Thiên Thánh Tử đụng nhau. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía mình nắm đấm, cau mày nói, Chu Thiên Thánh Địa Thánh Tử, quả nhiên không đơn giản a. Nhục thể của hắn có thể sánh ngang thượng phẩm đạo khí, theo không ngừng tăng lên tăng cường, ẩn ẩn sắp đạt tới cực phẩm đạo khí phạm chủ. Nhưng là cùng Chu Thiên Thánh Tử một phen va chạm, nhưng không có đánh nát cánh tay của đối phương, đủ để chứng minh người này nhục thân khủng bố. Chu Thiên Thánh Tử ngưng tiếng nói, đạo hữu nhục thân chi lực, ngược lại để tâm tác kinh, bất quá ta có thể cảm giác được, trong cơ thể ngươi linh lực tựa hồ cũng không mạnh, thật muốn chém giết, ngươi đoán chừng không phải là đối thủ của ta, ngươi như đem chân long thánh dược cho ta, từ nay về sau, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cũng có thể cho ngươi 10 cái đạo khí, một kiện tuyệt thế cầm khí. Tạ Nguy Lâu cười nói, thiên địa tạo hóa, tường giả ở chi, ngươi nếu có thể đánh bại ta, đồ vật tự nhiên là ngươi. Chu Thiên Thánh Tử nghe đến đó thời điểm, hắn thở dài nói, thôi, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực. Và anh, hắn bước ra một bước, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, chiến ý trong khoảnh khắc tăng vọt gấp trăm lần. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu, một tôn ngôi sao to lớn chi môn xuất hiện. Cửa này vừa ra, một cỗ tuyệt thế hung uy bộc phát, trực tiếp chấn áp thiên địa, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Chu Thiên Bột Môn, Thiên Trần nhìn thấy Chu Thiên Thánh Tử đỉnh đầu tinh thần chi môn, không do dự, lập tức lui ra phía sau. Đây là Chu Thiên Thánh Tử huyền tướng, Chu Thiên Bột Môn, cửa này vừa ra, có thể để nó chiến lược tăng vọt, mà lại Chu Thiên Bá Thể cũng có vô địch lĩnh vực, một khi đối phương vận dụng lĩnh vực, đáng sợ hơn. Cái này huyền tướng sát thực đủ đáng sợ. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Chu Thiên Thánh Tử huyền tướng. So sánh cùng nhau, trước đó Đế Tiêu, Đế Tranh, Kiếm Không bọn người, căn bản không đáng chú ý. Cần phải ta xuất thủ. Nhan Như Ý nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, Thiên Chi Tiêu Tử, đáng giá một trận chiến. Trước đó hắn cùng Vô Tâm truy sát Vạn Kiếm Thánh Tử thời điểm, đều là ném bảo vật, dở cho hiểm, làm tập sát, ngược lại là không có chính diện giao phong, cho nên không có tận hứng nói chuyện. Hôm nay ngược lại là có thể cùng Chu Thiên Thánh Tử hào hào luận bàn một phen, cũng đẹp mắt nhìn mình cùng những Thiên Chi Tiêu Tử này chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Đạo Hữu, đến chiến. Chu Thiên Thánh Tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hai con ngươi lóe ra tinh quang, trên thân chiến ý tăng vọt. Trung quanh mặt đất không ngừng vỡ nát, bụi đất đá vụn bị lực lượng cường đại ảnh hưởng, nhao nhao lơ lửng. Như ngươi mong muốn. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, bổ thiên thuật thi triển, tu vi một bước từ thần đỉnh đỉnh phong, trực tiếp bước vào động nguyên cảnh. Động nguyên chi cảnh. Chu Thiên Thánh Tử thấy thế, không khỏi sửng sốt một giây. Oanh. Tạ Nguy Lâu bước ra bước thứ hai, trung quanh mặt đất điên cuồng nổ tung. Tứ đại huyền tướng chi lực đồng thời điều động, trên người hắn bộc phát kim quang chói mắt, lập tức ma khí, yêu khí, tử khí hiện hiện, để chiến lực của hắn trong khoảnh khắc tăng vọt. Ong ong ong. Theo Tạ Nguy Lâu vận dụng tứ đại huyền tướng chi lực, uy áp kinh khủng tràn ngập, to lớn rừng rậm điên cuồng rung động, mặt đất không tách ra nước, kéo dài phương biên vạn mét. Cố uy áp này vậy mà đồng thời mang theo ma khí, yêu khí cùng tử khí. Chu Thiên Thánh Tử nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, không dám có chút khinh thị. Theo hắn biết, đế tộc phục thị, truyền thừa bất bại chiến đế, tu luyện chiến đế kinh, một khi thi triển đế kinh, liền trong nháy mắt có thể để chiến lực tăng vọt, quét ngang đồng cấp. Người trước mắt thi triển chẳng lẽ là chiến đế kinh? Tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Chu Thiên Thánh Tử, Chu Thiên Bá Thể sao? Liên để cho ta nhìn xem ngươi bá thể, đến cùng có gì bất phàm. Vậy liền một trận chiến. Chu Thiên Thánh Tử không nói nhảm, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Nắm đấm vung dậy, tinh quang bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, cương phong đại tác, phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Oanh! Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, thiên địa băng liệt, hắn bỗng nhiên giết tới Chu Thiên Thánh Tử trước người, một quyền oanh sát mà ra. Quyền ấn phong thiên, bốn lực hợp nhất, mang theo tuyệt thế hung uy. DS, cô nương ưa thích muốn kết hôn, tâm tình không tốt, cho nên nhiều biết hai chương. Chương 718, bá thể nhất truyện, quả nhiên đáng sợ. Chương 718, bá thể nhất truyện, quả nhiên đáng sợ. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu cùng Chu Thiên Thánh Tử trong nháy mắt đối oanh một quyền, quyền ấn va chạm, quang mang chói mắt, uy thế ngập trời, khiến cho thiên địa bạo liệt. Lực lượng dư ba giống như mênh mang sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, nghiền nát vạn vật, dễ như trở bàn tay, lực phá hoại mười phần. Một quyền đằng sau, hai người cũng không bị đẩy lui, lực lượng lâm vào giằng co, khí thế chấn áp cửu tiêu, mặt đất không ngừng lắc lư, hung lệ không gì sánh được. Hai người ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên thu quyền, trên quyền ấn lực lượng lại lần nữa tăng vọt một phần, lại trong nháy mắt đối oanh cùng một chỗ. Song quyền va chạm, tiếng bạo liệt không ngừng, khí kình tàn phá bừa bãi, đang đằng sát khí, lần này hai người đều bị lực lượng cường đại đẩy lui. Tạ Nguy Lâu lùi lại 10 mét, Chu Thiên Thánh Tử cũng là như vậy. Oanh! Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể đằng sau, đạp chân xuống, một cỗ cường đại lực lượng oanh bạo mặt đất, trong nháy mắt oanh sát hướng Chu Thiên Thánh Tử. Hừ! Chu Thiên Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, hắn một quyền đánh vào mặt đất chấn động, một cỗ quyền ấn nghiền nát mặt đất, hướng về Tạ Nguy Lâu đạo lực lượng kia đánh tới. Hai đạo lực lượng đụng nhau cùng một chỗ, tiếng bạo liệt vang lên, phương viên ngàn mét mặt đất trong nháy mắt hạ xuống 100 mét, khói đặc cuồn cuộn dâng lên. Tạ Nguy Lâu chân đạp thiên bằng chín bước, giống như một tôn chiến thần, trong chốc lát xuất hiện tại Chu Thiên Thánh Tử trước mặt, nâng lên đầu gối, đột nhiên đánh về phía đầu của đối phương, lực lượng bá đạo, có thể vành bạo một ngọn núi lớn. Chu Thiên Thánh Tử lập tức đưa cánh tay ngăn tại bộ mặt. Bành! Tạ Nguy Lâu đầu gối đánh vào Chu Thiên Thánh Tử trên cánh tay, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Chu Thiên Thánh Tử đánh bay. Chu Thiên Thánh Tử lùi lại trong nháy mắt, tay phải nắm tay, đấm ra một quyền đi, quyền ấn bỗng nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu đầu, mang theo bại sơn đảo hải chi uy. Tạ Nguy Lâu một cái xoay người, nhanh chóng tránh né, quyền ấn từ bộ mặt hắn xẹt qua. Chu Thiên Thánh Tử đạp chân xuống, trong nháy mắt ổn định thân thể, không đợi Tạ Nguy Lâu phản ứng, hắn hóa thành một đạo tiềm điện, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu phía trên, nắm đấm đột nhiên đánh về phía Tạ Nguy Lâu ngực. Bành! Một quyền này cực kỳ bá đạo, trực tiếp xuyên thủng Tạ Nguy Lâu ngực, nhưng là không như trong tưởng tượng huyết thủy phiêu tán rơi rụng, Tạ Nguy Lâu thân ảnh vậy mà hóa thành một đạo điểm sáng. Phân thân. Chu Thiên Thánh Tử con ngươi co rụt lại, cái này cũng chỉ là phân thân. Bản tôn lại như thế nào lặng yên tách rời? Hắn vậy mà không có bắt được mảy may lực lượng ba động. Bành! Ngay tại Chu Thiên Thánh Tử cái này ngắn ngủi ngây người, Tạ Nguy Lâu chống rông xuất hiện tại phía sau hắn, bốn màu quyền ấn bộc phát, mang theo bốn loại lực lượng hủy diệt, đột nhiên đánh phía Chu Thiên Thánh Tử phần lưng. Chu Thiên Thánh Tử cảm giác được nguy hiểm, nhưng không có bối rối, phản ứng của hắn cực kỳ tấn mãnh, lập tức quay người, một quyền nên đón. Ầm ầm. Hai người lại lần nữa đụng nhau một quyền, một trận tiếng oanh minh vang lên, Chu Thiên Thánh Tử chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cả người nhất thời bị đẩy lui 20 mét. Nhưng mà còn không đợi hắn ổn định thân thể, phía sau hắn càng lại độ xuất hiện Tạ Nguy Lâu một cái pháp thân. Cái này pháp thân một trường đánh ra đi, trong trường ấn, 18 đạo huyết sắc ấn ký hợp nhất, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, hung mãnh đánh phía Chu Thiên Thánh Tử. Không tốt, Chu Thiên Thánh Tử trong lòng ngưng tụ, một trường này hắn căn bản tránh không khỏi, chỉ gặp hắn hai tay hợp lại. Chu Thiên bực môn chấn động, một cỗ tinh thần chi lực xen lẫn, hình thành một cái hộ thuẫn đem hắn thân thể bảo vệ. Bành! Huyết sắc ấn ký trong nháy mắt đánh vào tinh thần hộ thuẫn bên trên, tinh thần này hộ thuẫn trực tiếp bị oanh bạo, trường ấn uy thế tản ba phần, nhưng vẫn là hung hăng đánh vào Chu Thiên Thánh Tử phần lưng. Phúc. Chu Thiên Thánh Tử thân thể run lên, bị đánh phía trước, một ngụm máu tươi phun ra. Tạ Nguy Lâu cùng cái kia đạo pháp thân ảnh khẽ động, đồng thời nắm tay, cùng một chỗ trước sau, oanh sát hướng Chu Thiên Thánh Tử, quyền ấn bộc phát, uy thế hung mãnh, giống như hai tôn rất giống, bá đạo không gì sánh được. Chu Thiên Thánh Tử trong mắt lóe ra tinh quang, hắn lập tức nghiêng người, khí tức trên thân tăng vọt. Chỉ gặp hắn hai tay duỗi ra, hai đạo trưởng ấn bộc phát, đón lấy Tạ Nguy Lâu bản tôn cùng pháp thân. Ông, hai đạo quyền ấn, hai đạo trưởng ấn đối oanh cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hung uy trấn bát phương. Chu Thiên Thánh Tử một người ngăn cản Tạ Nguy Lâu cùng pháp thân lực lượng, nhưng không có mảy may bị thua xu thế, lộ ra cực kỳ cường hãn. Nhưng vào lúc này, Chu Thiên Thánh Tử trước sau lại lần nữa xuất hiện Tạ Nguy Lâu hai đạo pháp thân. Hai tôn pháp thân khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, không kém gì Tạ Nguy Lâu bản tôn mảy may. Bọn hắn ánh mắt lăng lệ, thần quyền bá đạo, mang theo chấn áp chi uy, đồng thời oanh sát hướng Chu Thiên Thánh Tử. Hoàng bét. Chu Thiên Thánh Tử biến sắc, giờ phút này hai tay của hắn cùng thân thể đã nhận hạn chế, căn bản tránh không khỏi hai quyền này. Hắn tâm niệm khẽ động, trên thân trong nháy mắt xuất hiện một bộ cổ lão áo giáp màu lam. Áo giáp này bất phàm, là một kiện thượng phẩm đạo khí, lực phòng ngự kinh người. Đông Long, hai đạo pháp thân nắm đấm đánh vào áo giáp màu lam bên trên, điếc hai tiếng oanh minh vang lên. Áo giáp màu lam bị oanh ra hai đạo vết rách, hai cỗ lực lượng bá đạo dốc vào Chu Thiên Thánh Tử thân thể. Chu Thiên Thánh Tử thân thể chấn động, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Áo giáp bất phàm, lại khó mà triệt để ngăn cản Tạ Nguy Lâu hai đạo pháp thân lực lượng, hắn hay là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Ông, Chu Thiên Thánh Tử ánh mắt mãnh liệt, trên da thịt xuất hiện lít nha lít nhít phủ văn màu máu, huyết quang lấp lóe, lóa mắt chói mắt. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, chiến ý tiêu thăng, một cỗ hủy diệt chi uy bộc phát, sát phạt chi khí điên cuồng tăng cường, khiến cho thiên địa một trận oanh minh. Giống. Chu Thiên Thánh Tử phát ra một đạo tiếng gào rú, giống như một tôn tuyệt thế hung thú. Dưới chân hắn đạp mạnh, mặt đất chấn động, trên người lực lượng triệt để bộc phát, Tạ Nguy Lâu bản tôn bị đánh bay 100 mét, ba đạo pháp thân bị đánh tan. Ngoài trăm thước, Tạ Nguy Lâu một cái xoay người, ổn định thân thể, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, cánh tay run lên. Hắn nhìn chăm chú Chu Thiên Thánh Tử, người này thật rất mạnh, giờ phút này đối phương bá thể tựa hồ lại phát sinh biến hóa cực lớn. So với vừa rồi, tối thiểu nhất tăng cường gấp 10 lần. Bá thể nhất truyền. Cái này nắm bắt hoang có thể làm cho Chu Thiên Thánh Tử sử dụng bá thể nhất truyền, ngược lại là bất phàm. Thiên Trần nhìn về phía Chu Thiên Thánh Tử cùng Tạ Nguy Lâu, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn nếu là đối mặt Chu Thiên Thánh Tử, nếu là không sử dụng đón sát thủ mạnh nhất, đoán chừng cũng không có tư cách làm cho đối phương sử dụng bá thể đệ nhất truyền. Nhưng là cái này phục thị người, lại có thể bức Chu Thiên Thánh Tử sử dụng bá thể nhất truyền, coi là thật bất phàm. Nhân vật như vậy, tuyệt đối thiên kiêu cấp bậc tồn tại, không có khả năng yên lặng vô danh, đoán chừng là phục thị đang tận lực giấu giốt. Chu Thiên Thánh Tử tùy ý trà sát một chút khỏe miệng máu tươi, hắn nhìn xem Tạ Nguy Lâu, đạo hữu thực lực, quả thật làm cho ta rất khiếp sợ, bất quá chỉ thế thôi lời nói, còn chưa đủ. Có thể làm cho hắn thụ thương, người trước mắt xác thực thật không đơn giản. Phóng nhãn Đông Hoang trong thế hệ trẻ tuổi, ít có người có thể cho hắn thụ thương, cũng rất ít có người có thể để hắn vận dụng bá thể lực lượng càng cường đại hơn. Tạ Nguy Lâu mở miệng nói, không hổ là Chu Thiên Thánh Tử, chiến lực quả nhiên đáng sợ. Một câu nói kia, là nhất là từ đáy lòng đánh giá, chiến lực của người này, xác thực rất khủng bố. Chương 719, Chu Thiên Bá Thể, danh bất hư truyền. Chương 719, Chu Thiên Bá Thể, danh bất hư truyền. Chu Thiên Thánh Tử lắc đầu nói, đã có thật lâu không có người để cho ta từng bị thương đạo hữu đủ để kiêu ngạo. Chu Thiên Bá Thể, tổng cộng có cửu truyền, vừa rồi ta cùng ngươi đối chiến, ta chỉ là dùng trạng thái nguyên thủy, hiện tại là đệ nhất truyền, chiến lực cực kỳ. Chu Thiên Bá Thể cường thịnh chỗ ở chỗ chiến lực ngập trời, phong ngự nguyên thiên, tốc độ như thiểm điện. Bá thể cửu truyền chém giết chân long, nghiền nát tinh thần, bá đạo vô song. Cho đến tận này, hắn chỉ tu luyện đến đệ tam truyền, nhưng là trong thế hệ trẻ tuổi, chưa bao giờ có người có thể để hắn vận dụng đệ tam truyền, nhiều nhất chính là đệ nhị truyền. Đệ nhất truyền chính là chiến lực cực kỳ, bá thể chân chính khôi phục, chiến lực của hắn có thể tăng vọt gấp 10 lần. Có được Chu Thiên Bá Thể, hắn liền có được tự nhiên đấu chiến thân thể, trong cùng cảnh giới, lại có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Cho dù là tu luyện đấu chiến chi pháp tiên chi tiêu tử, ở trước mặt hắn, cũng không đáng chú ý. Tạ Nguy Lâu cảm khái nói, Chu Thiên Bá Thể, danh bất hư truyền. Cùng đạo hữu so sánh, phục mô thể chất này, như có chút bình thường, bất quá hôm nay phục mô còn muốn gặp lại biết một chút bá thể lực lượng càng cường đại hơn. Hạng người gì có thể xưng tiên chi tiêu tử? Hắn thấy, trước mắt Chu Thiên Thánh Tử chính là một vị chân chính tiên chi tiêu tử. Đạo hữu nếu muốn kiến thức một phen, ta tự nhiên thành toàn. Chu Thiên Thánh Tử bước ra một bước, giống như một tôn thái cổ thần long, uy áp quét sạch bát phương, khiến cho thiên địa rung động. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, tiếng rít không ngừng, phía trên Chu Thiên vực môn bộc phát uy thế kinh khủng. Đừng bảo là tu vi gì cao thấp có công bình hay không, tu vi cao cũng là người ta từng bước một tu luyện ra được. Cái gọi là công bằng, chỉ là kẻ yếu lấy cớ thôi. Người đồng lứa ở giữa luật bàn, chỉ nhìn kết quả, đi chính là đi, không được là không được. Tạ Nguy Lâu nói vậy thì bồi ngươi tốt nhất chơi bừa. Nói xong, hắn đồng dạng bước ra một bước, ma thủ trong nháy mắt dung hợp, trên người ma khí trong khoảnh khắc tăng vọt gấp 10 lần, chiến lực cũng đang điên cuồng tiêu thăng. Ầm. Cùng lúc đó, Tạ Nguy Lâu vận chuyển vạn kiếp lôi phạt thể, thể nội bộc phát kinh khủng lôi đình chi lực, cường độ nhục thân lại lần nữa tăng cường, khí tức trên thân càng thêm hung mãnh. Thất thải lôi đình lấp lóe, lôi hổ quét sạch bốn phía, phát ra từng đạo bạo liệt thanh âm. Chiến. Chu Thiên Thánh Tử thân ảnh khẽ động, tàn ảnh hiện hiện, một cái bước xa giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, huy quyền đánh sát, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp. Đối với hắn mà nói, nhục thân chính là vô địch trọng khí, khi nhất lực phá vật pháp. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, đưa tay một quyền nên đón, ma thủ dung hợp, ma khí càng thêm hung mãnh, một quyền này uy thế, so trước đó kinh khủng hơn, lôi đình bao trùm, bá đạo tuyệt luân. Ầm ầm. Hai người tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đụng nhau một quyền, quyền ấn thời điểm đụng chạm, đột nhiên bạo tạc, lực phản chấn quét sạch, hai người riêng phần mình lùi lại ba bước. Dưới chân bọn hắn đập mạnh, lại lần nữa xông về phía trước, nắm đấm điên cuồng va chạm, lực lượng tàn phá bừa bãi, quyền ấn bao trùm bát phương, uy thế ngập trời. Liên tiếp đụng nhau mười mấy quyền, hai người riêng phần mình lùi lại trăm mét, ai không làm gì được ai. Vận dụng đệ nhất chuyển bá thể, vậy mà không làm gì được hắn. Chu Thiên Thánh Tử có chút kinh hãi, hắn đã thật lâu không có gặp phải đối thủ như vậy, trận chiến này để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phục thị trừ cái kia đế tử, đế nữ bên ngoài, lại còn có nhân vật như vậy, cũng không đơn giản, đáng ra chém giết một phen. Trận chiến này, hắn đã công nhận Tạ Nguy Lâu, đem đối phương xem như một cái đối thủ chân chính. Giống như một bên tiên trần, cũng coi là đế thị thiên tiêu, nhưng ở trong mắt của hắn, đối phương liền đối thủ cũng không tính, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Đơn thuần lực lượng đụng nhau, đối phương đều không có tư cách buộc hắn thi triển ra bá thể nhất truyền. Tạ Nguy Lâu trong lòng cũng là có chút chân kinh. Tứ đại huyền tướng chi lực đều vận dụng, ma thủ cũng dung hợp, hay là không làm gì được người nọ, chiến lực của người này, quả nhiên là khủng bố. Chu Thiên Thánh Tử đều đáng sợ như vậy, còn lại thánh tử, thánh nữ cũng sẽ không đơn giản. Xem ra chính mình trước đó cùng Trường Sinh Thánh Nữ một trận chiến, cùng Vô Tâm Truy Sát Vạn Kiếm Thánh Tử, hay là quá mức thuận lợi. Xem ra còn phải lại sử dụng chút thủ đoạn mới được. Chu Thiên Thánh Tử song quyền một nắm, hắn bung đầu nắm đấm, trên hai tay hiện hiện lít nha lít nhít phù văn, quang mang thần bí lấp lóe. Hắn chiến ý lại lần nữa tăng vọt, một cỗ bá đạo chi uy hoành tuyệt, uy chấn thiên địa. Bá Thiên Quyền. Chu Thiên Thánh Tử hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, mấy đạo tàn ảnh hiện hiện, nắm đấm vung ra ngoài, huyết sắc quyền ấn trận trận, uy thế hung mãnh. Chu Thiên Bá Thể, có huyết mạch truyền thừa chi pháp, Bá Thiên Quyền chính là thứ nhất. Trừ cái đó ra, Chu Thiên Thánh Địa cũng có một môn tuyệt thế đế quyền, tên là Bá Đế Quyền, chính là một vị đại đế căn cứ bá thể sáng tạo, cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc môn kia quyền pháp cực kỳ phức tạp, dù cho là hắn cũng chỉ là nắm giữ hai quyền, mà lại tiêu hao phi thường to lớn. Bá Thiên Quyền ngược lại là bất phàm. Tạ Nguy Lâu cũng không sợ, chú ý thiên quyền pháp thi triển, trực tiếp huy quyền thẳng hướng Chu Thiên Thánh Tử. Ma khí màu đen quyền ấn bộc phát, uy thế ngập trời, ma thủ tương dùng thi triển môn quyền pháp này, rõ ràng càng bá đạo hơn hung mãnh. Bành! Hai người nhanh chóng đụng nhau một quyền, quyền ấn xen lẫn, lực lượng tàn phá bừa bãi, oanh sát hướng bốn phương tám hướng. Bọn hắn thân ảnh khẽ động, tàn ảnh hiện hiện, không ngừng chém giết. Quyền ấn phô thiên cái địa, uy thế bá đạo, đánh cho bát phương bạo liệt, to lớn rừng rậm đã bị dẹp yên, mặt đất ngao ngao bạo tạc, khe danh tung hành, phá thành mảnh nhỏ. Mấy chục quyền đằng sau, Tạ Nguy Lâu cùng Chu Thiên Thánh Tử lại lần nữa lùi lại, giờ phút này hai người khỏe miệng đều tràn ra máu tươi, đều là chịu một chút thương. Tạ Nguy Lâu đứng tại ngoài trăm thước, hắn nhìn thoáng qua năm đấm của mình, chỉ cảm thấy cánh tay run lên. Còn tốt hắn nhục thân đủ mạnh, ma thủ rất khủng bố, bằng không mà nói, chưa chắc có thể kháng trụ Chu Thiên Thánh Tử nắm đấm. Chu Thiên Thánh Tử đứng tại đối diện, cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ, nắm đấm nứt ra, xương cốt lộ ra, máu tươi tràn ra. Trận chiến này, hắn cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt, bị thất thế, nhục thân chém giết, hắn hay là không bằng Tạ Nguy Lâu. Nhục thể của hắn có thể so với thượng phẩm đạo khí, tự nhiên rất cường thế, nhưng là Tạ Nguy Lâu nhục thân, rõ ràng so với hắn đáng sợ hơn. Bá thể đệ nhất chuyển, không làm gì được người nọ. Đạo hữu nhục thân, coi là thật làm người ta kinh ngạc a. Chu Thiên Thánh Tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Nhục thân đụng nhau, hắn rất ít ở vào hạ phòng, nhưng là hôm nay, hắn gặp một cái nhục thân so với hắn càng bá đạo hơn tồn tại. Mà lại hắn có thể cảm giác được, cơ thể người nọ cũng không phải là loại kia chuyển thừa trí cường thể chất, càng giống là tự mình tu luyện đi ra đây mới thật sự là khủng bố. Có thể đem nhục thân tu luyện tới tình trạng đáng sợ như vậy, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Tạ Nguy Lâu nói thánh tử cũng không đơn giản a. Bất quá ngươi cái này bá thể đệ nhất chuyển, tựa hồ không làm gì được ta, không bằng thi triển đệ nhị chuyển tử một chút. Chu Thiên Thánh Tử có bá thể, hắn cũng có chính mình cậy vào, Thương Thiên Đế Quyền còn chưa thi triển, ngược lại là có thể thử một chút hiệu quả. Lấy hắn thời khắc này trạng thái, nếu là thi triển Thương Thiên Đế Quyền, nhất định có tuyệt thế thần uy. Chu Thiên Thánh Tử hít sâu một hơi, vừa muốn nói cái gì? Ân. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ ông. Thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu đỏ như máu, một cỗ uy áp kinh khủng từ đằng xa đánh tới. Chương 720, Tà Linh Chi Vương, Đồ Sát Tạo Hóa. Chương 720, Tà Linh Chi Vương, Đồ Sát Tạo Hóa hưu. Chín bộ huyết thi phi thân mà đến, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu mấy người vây quanh. Sâu kiến đọ sức, không có chút nào niềm vui thú. Ngoài ngàn mét, huyết thi thụ nữ đi tới, mỗi đi một bước, dưới chân liền hiện từng mảnh huyết sắc lá cây, một bước trăm mét, giống như thuần di. Nàng dáng tươi cười tà mị, khát máu làm người ta sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, trên người uy áp cực kỳ khủng bố. Đây là gốc kia huyết sắc cổ thụ. Chu Thiên Thánh Tử cảm giác được huyết thi thụ nữ khí tức trên thân, không khỏi biến sắc. Hắn nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, đạo hữu, chân long thánh dược trước lưu tại trên người ngươi, ta đến lúc đó tự sẽ tới lấy, cũng có thể để cho ngươi kiến thức bá thể đệ nhị chuyển uy thế. Nói, hắn lập tức thu hồi huyền tướng, không chút do dự, quay người liền phóng tới nơi xa. Đối mặt một bộ huyết thi, hắn đều khó mà cầm xuống. Dưới mắt tới chín bộ huyết thi, thậm chí ngay cả huyết sắc cổ thụ đều tới. Hắn không có chút nào nắm chắc có thể nói, nếu là lưu lại, chắc chắn trả một cái giá thật là lớn. Cách đó không xa Thiên Trần nhìn thấy chín bộ cùng huyết thi thụ nữ thời điểm, cũng không có do dự, quả quyết rút lui, thánh dược khó tìm, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần rời đi, huyết thi thụ nữ cũng không để ý tới, giờ phút này mục tiêu của nàng là Tạ Nguy Lâu, nàng nhất định phải cướp đoạt chân long thánh dược. Tạ Nguy Lâu gặp Chu Thiên Thánh Tử rời đi, hắn khẽ nhíu mày. Vừa rồi một trận chiến, đối phương nhất định có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, ngược lại là có chút tiếc nuối, đó là cái kình địch chân chính. Bất quá cũng không đội nhất thời, chỉ cần Chu Thiên Thánh Tử không chết, có là đấu cơ hội. Hôm nay cùng Chu Thiên Thánh Tử luận bàn, hắn cảm giác đến mình cùng những thiên chi tiêu tử này hay là có chênh lệch cực lớn. Cảnh giới là không may, nhất định phải thật tốt nói lại cảnh giới. Giao ra chân long thánh dược, ta có thể cho ngươi một bộ toàn thây. Huyết thi thụ nữ dáng tươi cười khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu quét huyết thi thụ nữ một chút, hờ hững nói, trước đó không để ý đến ngươi, không phải ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ là không thèm để ý ngươi thôi, hiện tại chính mình đưa tới cửa, vậy thì phải thành toàn ngươi. Nhan Như Ý cười nói, đúng vậy a. Một gốc huyết thi thụ, thực lực cũng không tệ, đáng tiếc cũng chỉ là không sai. Huyết thi thụ rất mạnh, đặt đến tạo hóa chi cảnh, nhưng nàng phệ tình cây cũng có thể đối phó một hai. Huyết thi thụ nữ nhìn về phía Nhan Như Ý, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè, trong tay đối phương gốc kia quỷ dị chi thụ, quả thật làm cho nàng kiêng kỵ. Huyết thi thụ nữ mở miệng nói, các ngươi ngăn lại nàng, ta đi giải quyết những người khác kia. Giống. Chín bộ huyết thi gào thét một tiếng, trong nháy mắt thẳng hướng Nhan Như Ý a. Nhan Như Ý vươn tay, phệ tinh cây xuất hiện ở trong tay, tinh thần dây leo hiện, đột nhiên oanh sát hướng chín bộ huyết thi. Huyết thi thụ nữ không để ý đến, nàng thân ảnh khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước người 10 mét chi địa, chỉ gặp nàng trên thân bộc phát một cỗ tạo hóa chi uy, ngập trời huyết mang bộc phát, trong nháy mắt đem phương viên vạn mét phong tỏa. Cỗ uy áp này đánh tới, Tạ Nguy Lâu lập tức bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng càng là tràn ra một ngụm máu tươi, tạo hóa chi uy, tự nhiên không phải đùa giỡn. Bất quá hắn cũng không sợ. Hôm nay vừa lúc thử một chút Tà Linh Chi Vương uy thế. Bèng, Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, Vạn Hồn Tiên xuất hiện trước người, một thanh nắm chặt Vạn Hồn Tiên, đột nhiên ném vào mặt đất, một cỗ trấn áp chi uy bộc phát. Huyết thi thụ nữ uy áp trong khoảnh khắc bị đánh tan. Ân, đây là huyết thi thụ nữ nhìn thấy Vạn Hồn Phiên thời điểm, sắc mặt biến hóa. Trôi này hồn phiên để nàng cảm thấy phi thường không thoải mái, liên đối thần hồn đều đang rung động, tựa như thần hồn của nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ tháo rời ra. Giống. Một giây sau, một tôn to lớn hồn thể màu đen lao ra, một cỗ chấn áp thiên địa uy áp bộc phát, tà dị linh hồn ba động tràn ngập, có thể ăn mòn thiên địa vạn vật. Tà Linh Chi Vương hiện thân, nó hai con ngươi huyết hồng, khuôn mặt dữ tợn dọa người, giống như trong bóng tối quái vật, trên thân kèm theo lấy cực kỳ quỷ dị lực lượng đáng sợ. Cái này đây là Tà Linh Huyết Thi Thụ Nữ nhìn thấy Tà Linh Chi Vương thời điểm, không khỏi sắc mặt đổi biến, nàng không chút do dự, quay người liền trốn. Nàng sinh ở trên đảo này, tự nhiên biết Tà Linh đáng sợ, loại này Tà Linh lai lịch bí ẩn, kèm theo lực lượng cực kỳ đáng sợ, căn bản giết không chết, hơn nữa còn có thể ăn mòn bản vật. Nhất là trước mắt tôn này Tà Linh, đối phương tán phát khí tức, càng làm cho nàng cảm thấy run lên. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền minh bạch, tôn này Tà Linh tu vi phía trên nàng. Giết nàng. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt mở miệng. Tà Linh Chi Vương, cực kỳ không đơn giản, ngay cả Chu Tức Hoàng chủ đều khó mà tiêu diệt đi. Chỉ có thể lấy mạng sống ra đánh đổi, đem nó trấn áp, có thể thấy được nó đến cùng khủng bố cỡ nào. Lấy thực lực của nó, chu sát một gốc huyết thi thụ, khẳng định không có vấn đề quá lớn. Giống. Tà Linh Chi Vương phát ra một đạo tiếng gào thét, hai con ngươi càng thêm màu đỏ tươi bạo ngược, trên người lực lượng bộc phát, ngưng tụ thành một thanh màu đen tà đao. Giang giác. Nó thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết thi thụ nữ bên người, tà đao chém vào mà ra, vạn trượng đao khí bộc phát, một đao đem không gian bổ ra. Huyết thi thụ nữ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đao chém thành hai khúc, huyết quang dâng lên mà ra, thần hồn trong khoảnh khắc tịch diệt. Một đao, chém tạo hóa. Đây cũng là Tà Linh Chi Vương chô đáng sợ. Ầm ầm. Huyết thi thụ nữ tịch diệt thời điểm, cái kia chín bộ huyết thi trong nháy mắt bạo tạc, bọn chúng nguồn gốc từ huyết thi thụ hủy diệt, bọn chúng cũng không sống nổi. Giống. Tà Linh Chi Vương phát ra một đạo tiếng gào thét, miệng rộng mở ra, một cỗ thôn phệ chi lực bộc phát. Huyết thi thụ nữ cùng chín bộ huyết thi lực lượng điên cuồng hướng nó vọt tới, bị nó một ngụm thôn phệ. Đủ mạnh Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tà Linh Chi Vương, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ngay cả Chu Tước Hoàng Chủ đều đồ sát không được tồn tại, quả nhiên rất cường hãn, một đao này đủ bá đạo. Như thế nào cậy bảo? Như thế nào sát chiêu? Tà Linh Chi Vương loại tồn tại này mới là hắn lớn cậy bảo, đại sát chiêu. Tà Linh Chi Vương đã đáng sợ như vậy Thanh Đồng Nguyên Rủa người đâu? Phải biết, Thanh Đồng Nguyên Rủa người thế nhưng là ngay cả Tà Linh Chi Vương đều cực kỳ sợ hãi tồn tại, nó hung manh trình độ tuyệt đối tại Tà Linh Chi Vương bên trên. Nhan Như Ý nhìn về phía Tà Linh Chi Vương, trong mắt của nàng lộ ra một vòng dị sắc. Đây là một tôn Tà Linh Chi Vương Tà Linh, là một cái cực kỳ đặc thù quần thể, bọn chúng đến từ Luân Hồi Chi Hải, nhiễm Luân Hồi Chi khí, cho nên rất khó chu sát. Dù cho ngươi thi triển cường đại thần hồn công kích, đối bọn chúng cũng trực tiếp vô hiệu. Bọn chúng còn có thể lẫn nhau thôn phệ, không ngừng mạnh lên, không ngừng ăn mòn, không ngừng diễn sinh. Mà Tà Linh Chi Vương càng thêm không đơn giản. Một tôn Tà Linh Chi Vương sinh ra, tối thiểu nhất cần thôn phệ mấy ngàn vạn phổ thông Tà Linh, còn cần thôn phệ cường đại lực lượng luân hồi, như vậy mới có thể trưởng thành là vương. Nếu là Tà Linh Hải Tà Linh không có bị quét sạch qua, cũng khó có thể đản sinh ra một tôn Tà Linh Chi Vương. Không nghĩ tới Tạ Nguy Lâu cái này vạn hồn phiên bên trong lại có một tôn Tà Linh Chi Vương. Theo nàng biết, Tà Linh Chi Vương đản sinh tại Luân Hồi Chi Hải, thuộc về Luân Hồi Chi Hải, tại Luân Hồi Chi Hải quy tắc bên trong hành động, trên cơ bản sẽ không rời đi Luân Hồi Chi Hải. Trừ phi là có cái gì sinh linh thăm dò đến Luân Hồi Chi Hải đồ vật, Luân Hồi Chi Hải mới có thể để bọn chúng ra ngoài, từ đó xóa đi hết thảy. Chương 721, Thất Thải Lôi Sơn, tuyệt hảo khu vực. Chương 721, Thất Thải Lôi Sơn, tuyệt hảo khu vực. Tạ Nguy Lâu ra hỏa được một tôn Tà Linh Chi Vương, liền rất quỷ dị. Bây giờ đối phương hoàn toàn chính là nắm giữ một tôn đại sát khí, cho dù là thánh chủ cấp bậc cường giả đến, đều chưa chắc có thể cho tôn này Tà Linh Chi Vương triệt để hủy diệt. Tạ Nguy Lâu cười nói, tiểu như ý ngược lại là có kiến thức, đây đúng là một tôn Tà Linh Chi Vương, cũng là ta cơ duyên xảo hợp được. Nói, hắn đem Tà Linh Chi Vương đặt vào vạn hồn phiên, trực tiếp đem vạn hồn phiên thu lại, trên người uy áp hoàn toàn tan đi. Nhan Như Ý tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu nói, theo ta được biết, Kim Ô cổ tộc, Chu Tước bộ tộc hủy diệt, cùng Tà Linh có quan hệ. Chỉ có Tà Linh Chi Vương cấp bậc tồn tại xuất động mới có thể để hai đại cổ tộc hủy diệt. Người tôn này Tà Linh Chi Vương Tạ Nguy Lâu cũng không có ẩn tàng, tôn này Tà Linh Chi Vương đến từ Chu Tước mộ, đúng là nó diệt Chu Tước bộ tộc. Về phần ngươi nói Kim Ô cổ tộc, đoán chừng là mặt khác một tôn Tà Linh Chi Vương hủy diệt. Dựa theo Chu Tước thành bên trong bia đá ghi chép, hắn tôn này Tà Linh Chi Vương bị chấn áp thời điểm Kim Ô cổ tộc còn chưa hủy diệt, còn phái cường giả đến đây Chu Tước thành trợ giúp, cho nên diệt Kim Ô cổ tộc có thể là mặt khác một tôn Tà Linh Chi Vương. Nhan Như Ý trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nếu là như vậy, trên cơ bản có thể khẳng định Kim Ô cổ tộc cùng Chu Tước bộ tộc người đều bước vào qua luân hồi biển, thậm chí khả năng thăm dò đến cái gì đại bí mật, cho nên hai tộc mới có thể bị xóa đi luân hồi có dấu đại bí mật, có nghịch thiên bố cục, không thể thăm dò, không thể dò xét. Dám can đảm kẻ nhìn lén, hoặc là lúc tuổi già chẳng lành, hoặc là toàn tộc hủy diệt. Kim Ô cổ tộc cùng Chu Tước bộ tộc tuyệt đối là phạm vào luân hồi tối kỵ. Có người nói, luân hồi chi hải là sống lấy sinh linh đáng sợ, bởi vì nó có đặc thù ý thức. Cũng có người nói, luân hồi chi hải bên trong cất giấu sinh linh đáng sợ, nắm giữ lấy toàn bộ luân hồi chi hải, dám can đảm kẻ nhìn lén đều sẽ trả một cái giá thật là lớn. Về phần chân chính tình huống đến cùng như thế nào, nàng kỳ thật cũng không biết. Trên người nàng một tôn thần kỳ, đặt chân qua luân hồi chi hải, thấy được rất nhiều đồ vật, nhưng là cũng không đi thăm dò nghịch thiên chi bí. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, ta đây vậy mà không biết. Nhan Như ý vị thâm trường nói ra, vậy ngươi nhưng phải coi chừng Tà Linh Chi Vương là một tôn nghịch thiên tay chân, nhưng nó ở trên thân thể ngươi, cũng có khả năng vì ngươi đưa tới tai họa ngập đầu luyện hóa xong thì cũng thôi đi, còn đem nó giam cầm tại vạn hồn phiên bên trong, để kỳ thành là tay chân. Nếu là luân hồi chi hải thật sự có ý thức, hắn biết đây hết thảy, có lẽ sẽ có cái gì đáng sợ phiền phức tìm tới Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, nghe ngươi nói như vậy, tại sao ta cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh đâu? Dù sao chính mình cẩn thận một chút không sai. Nhan Như ý cười thu hồi vẻ tinh tây. Tạ Nguy Lâu không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này, hắn lấy ra chân long thánh dược, ngươi có thể cần cái này chân long thánh dược. Nhan Như ý nhìn xem Tạ Nguy Lâu trong tay chân long thánh dược, trầm ngâm nói, vật này tạm thời trước lưu tại trên người ngươi đi. Nó đã sinh ra linh trí, ngươi ngẫu nhiên dùng gốc dễ cần, phiến lá liền có thể, không cần đưa nó ăn một miếng dưới một gốc thánh dược. Diệu dụng vô tận, nếu là trực tiếp ăn hết, đó chính là phung phí của trời. Hoàn toàn có thể lưu tại trên thân, từ từ sử dụng. Chỉ cần không thương tổn về căn bản, gốc thánh dược này liền có thể tiếp tục trưởng thành, là người sử dụng mang đến liên tục không ngừng trợ lực. Cho dù là bản thân bị trọng thương, một chiếc lá ăn vào cũng có thể trong nháy mắt để tu vi khôi phục, cái này rất nguy thiên. Mà lại vật này ẩn chứa chân long chi lực, nếu là chăm chú cảm ngộ lực lượng ở trong đó, nói không chừng sẽ có thu hoạch khổng lồ. Thậm chí còn có thể mượn nhờ gốc này bảo dược, tìm được trên hòn đảo này chân long tạo hóa, đảo này là cường giả thời thượng cổ luyện chế bảo vật, bản thể nhưng thật ra là một tôn to lớn thánh long thi hải. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, đem chân long thánh dược thu lại, được chưa? Vậy ta trước thu gốc thánh dược này. Có gốc thánh dược này nơi tay, tấn cấp động huyền cảnh liền đơn giản nhiều. Nhan Như Ý nói ta dẫn ngươi đi cái kia có lôi đỉnh khu vực đi. Đi. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nếu là có thể đem bạn tiếp lôi phạt thể tầng thứ 7 tu luyện thành công, đến lúc đó lại đối đầu Chu Thiên Thánh Tử, hắn cũng có nắm chắc dùng song quyền đánh nát đối phương thân thể. Đi theo ta. Nhan Như Ý duỗi lưng một cái, liền hướng về một cái phương hướng bay đi. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng theo sau. Qua một hồi lâu, Phục An Lưu phi thân mà đến, hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, xem ra không có phân ra thắng bại. Nói xong, liền quay người rời đi. Thắng bại chưa phân ra, chân long thánh dược khẳng định còn tại Tạ Nguy Lâu trên thân. Bất quá việc này khẳng định không đạt được, đoán chừng không được bao lâu, rất nhiều liền sẽ biết chân long thánh dược tại Tạ Nguy Lâu trên thân. Nếu là đến lúc đó Tạ Nguy Lâu nắm chắc không nổi, hắn ngược lại là có thể lên đi thử xem. Về phần hiện tại, thôi được rồi, hắn nhìn không thấu Tạ Nguy Lâu, tạm thời không cần thiết đi trêu chọc. Sau nửa canh giờ, Nhan Như Ý mang theo Tạ Nguy Lâu đi vào hòn đảo trong một mảnh dãy núi. Tại dãy núi trung ương nhất khu vực, có một tòa to lớn thất thải lôi sơn. Thất thải lôi sơn thẳng vào cửu tiêu, lôi quang lấp lóe, kèm theo lấy đáng sợ hủy diệt chi uy, tiếng oanh minh không ngừng, khiến cho thiên địa chấn động. Cho dù là về với bụi đất cảnh cường giả, nếu là ngông cuồng bước vào trong đó, đoán chừng cũng sẽ bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Cái này lôi sơn không sai. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía tòa kia thất thải lôi sơn, cái này lôi sơn lôi đỉnh chi lực cực kỳ bất phàm, hẳn là có thể cho hắn đem vạn kiếp lôi phạt thể tu luyện đến tầng thứ 7. Nhan Như Ý nói cái này lôi sơn phía dưới trấn áp một tôn tồn tại lợi hại, bất quá ngươi chỉ cần không đem tòa này lôi sơn hủy đi, vật kia liền sẽ không ra mắt. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ý, ta phải đi cái này lôi sơn phía trên tu luyện một phen, đoán chừng cần một quãng thời gian, ngươi nhưng đánh tính cùng tiến lên đi. Nhan Như Ý liếc mắt, đi gặp phải sẽ đánh. Ta cũng không phải có bệnh, chính ngươi đi thôi. Ta còn phải tại trên đảo này tìm ít đồ. Đảo này phía trên, đồ tốt vô số, nàng cũng không thể bỏ lỡ. Về phần gặp phải sẽ đánh, thôi được rồi, nàng nhưng không có đam mê này. Nàng lấy ra một khối ngọc phù đưa cho Tạ Nguy Lâu, khối ngọc phù này cho ngươi, đến lúc đó nếu có cái gì phiền phức, truyền âm nói cho ta biết. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận ngọc phù, cười nói, được chưa? Đi. Nhan Như Ý phất phất tay, liền phi thân rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước thất thải lôi sơn, thân ảnh khẽ động, lập tức phóng tới lôi sơn. Thất thải lôi sơn, giữa sơn núi, có một cái quảng trường cỡ nhỏ, rõ ràng là cường giả mở xem ra từng có người ở chỗ này tu luyện qua. Nơi đây lôi đỉnh cực kỳ đáng sợ, có thể trong nháy mắt oanh sát về với bụi đất cảnh cường giả, thậm chí thắng qua trước đó Tạ Nguy Lâu độ một chút thiên kiếp. Càng là đi lên, lôi đỉnh càng là đáng sợ, trên đỉnh núi lôi đỉnh, đoán chừng ngay cả khấu cung cảnh đều có thể bánh sát, cực kỳ bá đạo hung mãnh. Tạ Nguy Lâu tới gần giữa sườn núi thời điểm, quần áo đã bị đánh nát, toàn thân máu thịt bé bét, không nhìn thấy một tấc hoàn chỉnh da thịt. Đây là hắn nhục thân bá đạo, cùng vận dụng vạn kiếp lôi phạt thể cùng niết bàn kinh hiệu quả, bằng không mà nói, khẳng định thảm thiết hơn. Là cái tuyệt hảo khu vực, ngay ở chỗ này tu luyện một phen. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, mười mấy mai trận kỳ xuất hiện, hình thành một cái phòng ngự đại trận, đem bốn phía phong tỏa. Hắn lại tế ra một chút cấm chế ngọc phù, hợp thành một cái tụ linh đại trận, một cái vạn lôi đại trận. Khởi trận. Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, trong nháy mắt bung lên, đại trận đồng thời khởi động. Ông. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, lôi đỉnh chi lực, điên cuồng hướng về hắn vọt tới, giống như nộ long giáng lâm, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp. Ánh chớp bảy màu lấp lóe, hình thành một đạo lôi đỉnh to lớn của sáng, đồng nhiên oanh kích xuống. Tạ Nguy Lâu đem niết bàn kinh cùng vạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển tới cực hạn, ngạnh kháng lôi đỉnh chi uy. Chương 722, ngạnh kháng lôi đỉnh, thần hồn thay đổi. Chương 722, ngạnh kháng lôi đỉnh, thần hồn thay đổi. Ầm ầm. Đạo thứ nhất hủy diệt lôi đỉnh anh kích xuống, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu bổ đến ra chóc thịt bong, huyết dịch màu vàng vẩy ra mà ra, liên đối xương cốt đều bị đánh ra đạo đạo vết rách. Có thể so với thượng phẩm đạo khí thân thể, trực tiếp bị nổ tan, nơi này lôi đỉnh cực kỳ cuồng bạo khủng bố. Thật mạnh lôi đỉnh, Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, vô tận cảm giác đau đớn đánh tới, kém chút để ý thức của hắn trở nên hoàn toàn mơ hồ. Hắn cắn răng một cái, để cho mình khôi phục lý trí, lập tức hai mắt nhắm lại, thần hồn một phát, lục đại huyền giống nhau lúc lao ra, lơ lửng ở phía trên, không ngừng tôi diễn. Giống. Trung quanh lôi đỉnh ngưng tụ thành một tôn lôi đỉnh tương long, tiếng gào thét vang lên, lại lần nữa oanh sát xuống, quảng trường bị lực lượng cường đại ảnh hưởng, trực tiếp bị oanh bạo. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi đỉnh to lớn rơi xuống, Tạ Nguy Lâu xương cốt bạo liệt, nội tạng vỡ vụn, càng nhiều huyết dịch màu vàng phun ra ngoài, thần hồn rung động, nhỏ xíu vết rách xuất hiện. Tứ đại huyền tướng khiêng lôi đỉnh, thân thể đồng dạng xuất hiện đạo đạo vết rách. Về phần mặt khác hai tôn quỷ dị huyền tướng, thì là bình yên vô sự, bọn hắn điên cuồng thôn vệ lôi đỉnh chi lực, khí tức không ngừng tăng vọt. Cái này đáng sợ lôi đỉnh, đối với bọn hắn mà nói, càng giống là đồ ăn. Ông. Tạ Nguy Lâu vận chuyển niết bàn kinh, thương thế điên cuồng khôi phục, thần hồn lại lần nữa khép lại. Vạn kiếp lôi phạt thể gia trì, rất nhiều lôi đỉnh chi lực tiến vào trong cơ thể của hắn, không ngừng tẩy tủy, rèn đúc da thịt của hắn, gân mạch, đan điền, nội tạng, xương cốt. Mỗi một lần phá toái, mỗi một lần niết bàn, cũng có thể làm cho nhục thể của hắn cùng thần hồn tăng cường. Quá trình này sẽ vô cùng thống khổ, nhưng là tăng lên hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Lại đến. Tạ Nguy Lâu vận chuyển pháp quyết, chủ động dẫn dắt mênh mang lôi đỉnh. Ông. Bốn phía lôi đỉnh điên cuồng ngưng tụ, đao thương kiếm kích, bảo đỉnh thần tháp, yêu thú đại hùng, đồng thời ngưng tụ mà thành, lấy hủy diệt chi uy, không ngừng oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Đảo mắt, 7 ngày trôi qua, Tạ Nguy Lâu vạn kiếp lôi phạt thể có rõ rệt tăng lên, nhưng là cũng không đột phá xu thế. Thất thải lôi sơn giữa sườn núi lôi đỉnh đã bị hắn triệt để thích ứng, đã không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Tiếp tục đi lên, Tạ Nguy Lâu trần trụi thân thể, toàn thân huyết dịch màu vàng tràn ngập, giống như kết lên một tầng màu vàng kén máu, trên thân thể tràn ngập bàng bạc bí áp. Hắn thu hồi trận kỳ, cấm chế ngọc phủ, lập tức phóng tới lôi đỉnh đáng sợ hơn đỉnh núi. Đi vào đỉnh núi đằng sau, lôi đỉnh tăng cường gấp trăm lần không chỉ. Đối mặt kinh khủng lôi đỉnh ánh sát, Tạ Nguy Lâu thân thể không ngừng vỡ nát, huyết dịch phun ra ngoài. Trong xương có bẩn, gân mạch đan điền, thần hồn đều là tại vỡ vụn, thậm chí đi một bước đều cực kỳ khó khăn. Hắn chịu đựng đau đớn, lại lần nữa bố trí xuống nhiều cái đại trận. Lại đến, Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi xuống, cắn chặt răng, tiếp tục vận chuyển niết bàn kinh cùng vạn kiếp lôi phạt thể, dẫn dắt bốn phía hủy diệt lôi đỉnh, không ngừng đánh phía thân thể của mình. Bàng bạc màu vàng thần hồn cùng lục đại huyền tướng lại lần nữa lao ra, không ngừng thôi diễn, khí tức kinh khủng tràn ngập, chấn động thiên địa, thanh thế to lớn. Lần này cùng Chu Thiên Thánh Tử chém giết, hắn cảm giác nhục thân của mình hay là tính không được quá mạnh, còn có to lớn tăng lên không gian, nhất định phải thật tốt lại lần nữa rèn đúc một phen. Nếu để cho còn lại tu sĩ thấy vậy một màn, tất nhiên sẽ trực tiếp sợ mất mật, đáng sợ như vậy lôi đỉnh, ngoại nhân tránh không kịp, hắn lại tại ngành kháng, liền rất biến thái. Ầm ầm, thất thải lôi đỉnh anh sát xuống, quang mang chói mắt, lực lượng hủy diệt quét sạch, Tạ Nguy Lâu thân thể trực tiếp vỡ nát, một cánh tay càng là tại trong khoảnh khắc bị vành thành một mịn. Thần hồn nứt ra, tứ đại huyền tương xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, Tạ Nguy Lâu ý thức trở nên có chút mơ hồ. Nhưng là một giây sau, niết bàn kinh vận chuyển, cánh tay của hắn lại lần nữa mọc ra, trên thân thể thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục, thần hồn cùng huyền tướng cũng theo đó khép lại. Ầm ầm, thương thế vừa khôi phục, liền có đáng sợ hơn lôi đình anh sát xuống, thân thể lại lần nữa vỡ nát. Vỡ vụn, khép lại, vỡ vụn, khép lại, vòng đi vòng lại, không ngừng tăng cường, mới có thể đạt tới niết bàn hiệu quả. Cứ như vậy, Tạ Nguy Lâu không ngừng khiêng lôi đình anh sát, không ngừng rèn đúc thân thể của mình, huyền tướng, thần hồn. Ý thức của hắn hơi choáng, cả người tựa như quên đi đau đớn, tùy ý lôi đình anh sát, hoàn toàn quên đi thời gian. Giờ phút này hắn chỉ có một cái chấp niệm, không ngừng ngăn cản lôi đình, không ngừng chữa trị thân thể, không ngừng dẫn lôi nhập thể, về phần chuyện còn lại, cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Cũng không biết trải qua bao lâu, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, cũng hoặc là nửa tháng, sơn nhạc chi đỉnh Tạ Nguy Lâu đã bị lôi đỉnh bao khỏa, biến thành một cái 7 màu lôi đỉnh cái tằm, quang mang lóa mắt, cùng bạo lôi đỉnh tràn ngập, tiếng oanh minh không ngừng. Thiên thương, chấn thiên bi, thanh đồng nguyên rủa người lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, 3 loại sức mạnh huyền diệu liên tục không ngừng rót vào thân thể của hắn. Màu vàng thần hồn nứt ra, thần hồn chi hồ vỡ nát, thần hà đứt gãy, thần kiều đổ sụp, bờ bên kia hòn đảo khe danh tung hành. Bờ bên kia trên hòn đảo đầm nước cùng viên hạt giống kia, ngược lại là chưa từng xuất hiện mảy may vấn đề. Lục đại huyền tướng đứng lặng ở phía trên, trong đó tứ đại huyền tướng phá thành mảnh nhỏ, tùy thời đều có đổ sụp khả năng. Mặt khác 2 đại huyền tướng, hoàn toàn như trước đây, bình nhiên vô sự, không ngừng thôn phệ lôi đỉnh chi lực. Ông. Đột nhiên, lôi đỉnh trong cái tạm, một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát, cái tạm giống như vỏ trứng bình thường, xuất hiện đạo đạo vết rách, từng đợt loẹt loẹt lóa mắt hào quang màu vàng trong nháy mắt lao ra. Ầm ầm. Lôi đỉnh cái tạm lập tức bạo liệt, Tạ Nguy Lâu thân thể xuất hiện, hai mắt nhắm chặt, khuynh chân ngồi ở phía trên. Hắn toàn thân kim quang, trên thân quấn quanh lấy đáng sợ lôi đỉnh phù văn. Khí huyết bàng bạc, thân vận tự nhiên, thể nội truyền ra trận trận âm thanh sấm sét, giống như sóng lớn gào thét, sôi trào, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp. Ông Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt mở ra con ngươi, 2 con ngươi giống như thiểm điện, xuyên thủng đất trời, hung lệ không gì sánh được. Và anh, vốn là phá thành mảnh nhỏ tứ đại huyền tướng, trong khoảnh khắc khép lại, khí tức trở nên càng thêm hung mãnh, cường độ tăng cường mấy lần. Cùng lúc đó, Tạ Nguy Lâu thần hồn cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực hiện phá trước rồi lập, niết bàn diễn biến. Thần hồn chi hồ trong nháy mắt huyết trương gấp 10 lần, biến thành một mảnh to lớn thần hồn chi vực. Nguyên bản đứt gãy 9 đầu thần hà, trực tiếp diễn biến thành 18 đầu thần hà, càng thêm trắng kiện, kéo dài đến dài hơn, thần hà chảy xuôi, khí thế bằng bạc, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thần thức chi vực huyết trương mấy chục lần, trực tiếp từ vực biến thành một mảnh vô biên vô tận mênh mông biển lớn màu vàng nóng, giờ khắc này thức hải mới xem như chân chính biển. Đổ sụp 4 tòa thần kiều, lại lần nữa khép lại, diễn biến, kéo dài, cuối cùng từ 4 tòa thần kiều biến thành 7 tòa thần kiều, sáng chói lóa mắt, phù văn dày đặc, mang theo vô tận đạo vận, vô cùng cường đại. Cái này mới tăng 3 tòa thần tiểu, mang theo thiên thư, chấn thiên bi, thanh đồng nguyên rủa người lực lượng, càng thêm bất phàm, kinh khủng hơn. Bờ bên kia hòn đảo đã từ nguyên bản một hòn đảo nhỏ, trực tiếp làm lớn ra gấp mấy chục lần, biến thành một tòa to lớn u ám sơn nhạc. Như Tạ Nguy Lâu trước đó sở liệu, bờ bên kia ẩn phật ở xét, có thể không ngừng trưởng thành, giờ phút này bờ bên kia hòn đảo rõ ràng thực hiện bay vọt. Bờ bên kia sơn nhạc trung quanh nở rộ lấy lít nha lít nhít bờ bên kia hoa, huyết quang ngập trời, thần bí khó lường. Chương 723, gặp lại thánh nữ, quỷ dị ánh mắt. Chương 723, gặp lại thánh nữ, quỷ dị ánh mắt. Thần hồn chi hồ biến thành thần hồn hải vực, 9 đầu thần hạ biến thành 18 đầu thần hạ. Thần thức chi vực biến thành thần thức chi hải, 4 tòa thần kiều biến thành 7 tòa thần kiều, quỷ ngạn chi đảo thì là hóa thành bờ bên kia chi sơn. Cương đại thần hồn thẳng vào cựu tiêu, khiến cho thiên khung chấn động, đạo vận mọc lan tràn, chấn áp thiên địa. Hào quang màu vàng chiếu rọi vào cổ, sáng chói lóa mắt, kèm theo lấy uy áp kinh khủng, đem 4 phía thất thải lôi đỉnh nghiền nát. Kéo dài một hồi lâu, kim quang tán đi, cương đại thần hồn ba độ biến mất, thiên thương, chấn thiên bi, lục đại huyền tương hồi đến Tạ Nguy Lâu thể nội. Thanh đồng nguyên rủa nhân hóa nhà văn vọng, lại lần nữa trở lại Tạ Nguy Lâu trên cổ tay. Thiên địa lại lần nữa bị thất thải lôi đình bao trùm, lôi quang bắn ra, hồ quang điện lấp lóe, uy thế ngập trời. Vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7, thành. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, toàn thân tràn ngập lực lượng của bạo, giống như có thể tay không đọ sức rồng. Lần này tu thành vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7, thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Nhục thân cấp độ nâng cao một bước, đạt đến cực phẩm đạo khí phạm chủ, nếu là giờ phút này lại đối đầu Chu Thiên Thánh tử, hắn có nắm chắc uy quyền đánh băng thân thể của đối phương. Đan điền màu vàng, khuyết trương gấp đôi, tích chứa linh lực càng thêm bằng bạc, kim quang chiếu xạ, sáng chói lóa mắt. Bên trong bờ bên kia hoa số lượng gia tăng, lít nha lít nhít thi hải chồng chất trong đó, nhìn giống như một mảnh tán thổ, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lục đại huyền chống đỡ lôi đình đánh kích, cũng đã trải qua một phen rèn luyện, tẩy lễ, cường độ kinh khủng hơn, uy áp càng bá đạo hơn. Còn nữa, chính là thần hồn phương diện. Lần này thần hồn trực tiếp tăng lên một cái cự đại thế độ, tựa như đạt đến cực hạn, lấy hắn thời khắc này lực lượng thần hồn, nếu là khởi xướng thần hồn công kích, nhất định có tuyệt thế thần uy, có thể trong nháy mắt miểu sát cường địch. Cuối cùng, chính là cảnh giới phương diện biến hóa. Thần đỉnh chi cảnh, lại lần nữa bước vào một cái huyền diệu chi cảnh, đạt đến thần đỉnh cảnh cực hạn, thần đỉnh cực cảnh. Cổ lão trong điện tịch ghi chép, có dị bẩm thiên phú tu sĩ, tại luyện đạo chi cảnh, có thể để cảnh giới bước vào cực hạn chi cảnh. Mà luyện đạo chi cảnh bắt đầu, chính là động huyền cảnh. Tạ Nguy Lâu tình huống lại cùng trong điện tịch ghi lại khác biệt. Hắn tại hóa rồng chi cảnh, liền vào hóa rồng cực cảnh, bây giờ lại bước vào thần đỉnh cực cảnh, được cho khác loại. Hóa rồng chi cảnh thuộc luyện thể, hóa rồng cực cảnh chính là luyện thể cực cảnh. Thần đỉnh chi cảnh thuộc luyện thần, thần đỉnh cực cảnh chính là luyện thần cực cảnh. Dưới mắt nhập thần đỉnh cực cảnh, chiến lực của hắn càng là thực hiện gấp bội bay vọt, kinh khủng hơn. Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, kiểm tra một chút thần hồn của mình. Trên thức hải, bảy tòa thần tiểu cực kỳ dễ thấy, quang mang chói mắt, chiếu rọi chư thiên. Trong đó có ba tòa thần tiểu, bắt nguồn từ thiên thư, trấn thiên bi, thanh đồng nguyện rủa người. Bởi vì thiên thư cùng trấn thiên bi hình thành hai tòa thần tiểu, một tòa màu trắng, một tòa màu vàng, kèm theo lấy sức mạnh huyền diệu, giống như cái kia hai tôn huyền tướng bình thường, cực kỳ thần bí. Bởi vì thanh đồng nguyện rủa người mà hình thành thần tiểu, thì là phi thường kỳ lạ, đó là một tòa thanh đồng thần tiểu, phía trên kèm theo lấy đáng sợ lực lượng nguyền rủa. Tạ Nguy Lâu tiếp tục xem hướng thần hồn bờ bên kia, nguyên bản hòn đảo đã biến thành một tòa ngọn núi lớn màu xám. Như hắn sở liệu, bờ bên kia hẳn là có vô hạn trưởng thành không gian, ngọn núi lớn này cũng không cực hạn, còn có thể có càng lớn biến hóa. Lần này thu hoạch to lớn. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Hắn lấy ra một bộ trường bào màu đen thay đổi, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, liền phi thân rời đi. Thần đình cực cảnh đã thành, sau đó cũng nên cân nhắc nhập động huyền cảnh sự tình. Rời đi thất thải lôi sơn đằng sau, Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới hòn đảo còn lại chính là mang. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu đi vào hòn đảo một cái khu vực thần bí. Xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa âm trầm, u ám hồ nước, nước hồ hiện ra u ám chi sắc, không có chút nào gợn sóng, tĩnh mịch một mảnh, không biết sâu bao nhiêu, tà dị khí tức từ bên trong lan tràn ra. Mà ở trên mặt hồ thì là đứng đấy một vị thân mang quần dài trắng, mang theo mạng che mặt nữ tử. Trước mặt của nàng lơ lửng một viên quỷ dị nhãn cầu màu đỏ ngòm, ánh mắt này tràn ngập khí tức thần bí, ngay tại dẫn dắt trong hồ thứ gì. Là nàng Tạ Nguy Lâu nhìn thấy nữ tử thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Vị nữ tử này chính là Trường Sinh Thánh nữ. Mà đối phương trước mặt ánh mắt kia cực kỳ quỷ dị, tràn ngập uy áp kinh khủng, hắn vậy mà từ phía trên cảm giác được thời gian chi lực khí tức. Thời gian chi lực khí tức. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thứ này tuyệt đối là Trường Sinh Thánh nữ từ thời gian đồng quang bên trong có được đồ vật. Hắn liền nói nữ nhân này tay chân không sạch sẽ, bằng không mà nói, sao lại trêu chọc đồ không sạch sẽ. Vâng. Ngay tại Tạ Nguy Lâu suy tư thời khắc, mặt hồ không ngừng chấn động, một tòa âm trầm thần bí 9 tầng bạch cốt tiểu tháp từ trong hồ nước lao ra. Ông viên kia nhãn cầu màu đỏ ngòm bộc phát kinh khủng thời gian chi lực, trong nháy mắt đem bạch cốt tháp chấn áp. Trường Sinh Thánh nữ thần sắc bình tĩnh buông tay, muốn cướp đoạt tòa này bạch cốt tháp. Tạ Nguy Lâu thấy thế, không chút do dự, đột nhiên nhào về phía trước, vồ một cái về phía ánh mắt kia. Bạch cốt tháp không sai, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt này càng thêm bất phàm. Muốn chết. Trường Sinh Thánh nữ gặp có người dám tới giật đồ, trong mắt hàn mang lấp lóe, đưa tay chính là đấm ra một quyền đi, quyền ấn bộc phát, cuốn lên mênh mang nước hồ, uy thế cực kỳ bá đạo. Tạ Nguy Lâu cũng không sợ, lập tức bung ra một quyền. Ầm ầm. Hai người đụng nhau một quyền, mặt hồ lập tức bạo tạc, cường đại khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng, nước hồ vẩy ra mà lên. Trường Sinh Thánh nữ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một cánh tay lập tức bị cự lực chấn thành huyết vụ, thân thể của nàng tức thì bị đánh bay trăm mét. Ân. Ổn định thân thể đằng sau, Trường Sinh Thánh nữ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia kinh nghi. Nhục thể của nàng chi lực cũng không yếu, không nghĩ tới lại bị người này một quyền oanh bạo một cánh tay. Tạ Nguy Lâu mở miệng cười nói, "Thánh nữ, ánh mắt này rất quỷ dị, ngươi đem cầm không được, không bằng giao cho nằm nào đó như thế nào?" Họ nằm. Đế tộc phục thị người. Trường Sinh Thánh nữ ngữ khí vô cùng băng lãnh, biến mất cánh tay, trong nháy mắt mọc ra. Đáng tiếc quần áo không có mọc ra, cánh tay bạch bích không tì vết, giống như ôn nhuận bảo ngọc, tản ra quan trạch. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Phục thị, nằm bắt hoang." Nói, hắn vụ một cái về phía ánh mắt kia, trong lòng bàn tay bao trùm lấy lít nha lít nhít phủ văn cấm chế. Như vậy đồ vật, Trường Sinh Thánh nữ khẳng định nắm chắc không nổi, đến làm cho hắn thử một chút. Trường Sinh Thánh nữ gặp Tạ Nguy Lâu chụp vào ánh mắt kia, trong mắt của nàng lộ ra một tia giọng địa mai chi sắc, cũng không xuất thủ ngăn cản. Ánh mắt này, nhưng thật ra là nàng tại thời gian trong quan tài đồng có được đồ vật, chính là đạt được vật này, nàng mới bị đồ không sạch sẽ cuốn lên. Thứ này rất kỳ dị, nàng từng đem nó vứt bỏ, đã từng đem nó để vào trấn áp chi địa, nhưng là đối phương đều sẽ không hiểu tìm tới nàng, căn bản thoát khỏi không xong. Người này muốn cướp đoạt ánh mắt này, tuyệt đối là người si nói mộng. Chương 724, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, nhắc như chuột. Chương 724, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, nhắc như chuột ông. Tạ Nguy Lâu tay vừa tới gần nhãn cầu màu đỏ ngòm thời điểm, nhãn cầu màu đỏ ngòm bộc phát một cỗ thần bí uy áp. Trên bàn tay hắn phủ văn cầm chê trong khoảnh khắc bị tan rã, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, đánh rách tả tơi bàn tay của hắn. Tạ Nguy Lâu trong lòng ngưng tụ, lập tức thu tay lại, quả quyết lui ra phía sau. Với anh, nhãn cầu màu đỏ ngòm chấn động, một cỗ tịch diệt huyết quang bộc phát, mang theo kinh khủng thời gian chi lực, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Cột ánh sáng màu máu không gian phá toái, trong chốc lát đánh vào Tạ Nguy Lâu trên thân thể. Với anh, Tạ Nguy Lâu ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng, thân thể càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Ha ha, không biết sống chết. Trường Sinh Thánh Nữ lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Bất quá một giây sau, nụ cười của nàng trì trệ. Tạ Nguy Lâu thân thể vỡ vụn đằng sau, cũng không xuất hiện huyết dịch, mà là trực tiếp hóa thành một trận quang mang tiêu tán. Ngoài trăm thước, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa xuất hiện, hắn nhìn chăm chú viên kia nhãn cầu màu đỏ ngòm, thứ này so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng hơn, hắn sợ là nhúng chàm không được. Phân thân. Trường Sinh Thánh Nữ nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tạ ơn công sư, là ngươi. Có thể có như thế quỷ dị phân thân, cho đến tận này, nàng chỉ gặp qua một người, chính là vậy nhưng hận Tạ ơn công sư." Tạ Nguy Lâu tăng trưởng Sinh Thánh Nữ nhận ra chính mình, hắn vẻ mặt tươi cười, ôn quyến nói, "Thánh nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Trường Sinh Thánh Nữ âm thanh lạnh lùng nói, "Ta liền nói ngươi làm sao có thể bỏ lỡ Cửu Vũ Hàn Băng Động chi hành, nếu là ta không có đoán sai, trước đó tại Tiệt Tiên dạy cái kia từ linh nguyệt bên người xuất hiện hai người, hẳn là ngươi cùng Vô Tâm Hòa Thượng kia đi." Tạ Nguy Lâu thất tiếu đạo, "Thánh nữ cũng chớ nói lung tung, Tạ mỗi chỉ là cửu gia quá nhiều, lặng lẽ đi theo đám người trà trộn đi vào, về phần cái gì linh thành sự tình, ta nhưng không biết, có đúng không?" Trường Sinh Thánh Nữ cười lạnh liên tục, trên thân một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, "Thánh nữ, đây là muốn đánh nhau sao? Chỉ chúng ta cái này hiểu rõ quan hệ, ngươi như xuất thủ, vậy liền quá mức." Trường Sinh Thánh Nữ âm thanh lạnh lùng nói, "Vừa rồi hạ tử thủ chính là ngươi đi. Nếu không phải ta có mấy phần thực lực, đoán chừng vừa rồi sẽ bị ngươi một quyền chấn thành huyết vụ." Thánh nữ nói đùa, "Ta thương ngươi còn đến không kịp, làm sao lại hạ tử thủ?" Tạ Mỗ chỉ là muốn nhìn xem thánh nữ bóng loáng tuyết trắng cánh tay, cũng may thánh nữ thành toàn Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ tuyết trắng bích ngó sen. Trường Sinh Thánh Nữ nghe nói, biến sắc, tiện tay vung lên, tuyết trắng bích ngó sen bên trên xuất hiện một tầng lụa trắng, đem ra thịt che quất, nàng lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, ra hỏa vô sỉ. Nói, nàng lại tế ra một chút bảo vật, che lấp thân thể của mình, lo lắng bị Tạ Nguy Lâu dùng thiên nhãn thông xem thấu. Tạ Nguy Lâu ánh mắt rơi vào viên kia nhãn cầu màu đỏ ngòm bên trên, ta liền nói thánh nữ tay chân không sạch sẽ thôi. Hừ. Trường Sinh Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, nàng biết Tạ Nguy Lâu muốn nói cái gì, ánh mắt này kèm theo lấy thời gian chi lực, căn bản không gạt được đối phương. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Trường Sinh Thánh Nữ bên người, hắn khẽ cười nói, "Thánh nữ, trên người ngươi mang theo quỷ dị như vậy đồ vật, nếu là bị ngoại nhân biết, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" Trường Sinh Thánh Nữ nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, "Ngươi muốn uy hiếp ta? Vật này nếu là xuất hiện ở trước mắt thế nhân, xác thực sẽ để cho vô số người hoài nghi, thậm chí có thể sẽ liên tưởng đến Huyền Quan tự phát sinh sự tình. Bất quá đừng quên, gia hỏa này cũng nhập qua Quang Âm Trường Hà, nếu nàng thật bị những cường giả kia siêu hồn, gia hỏa này tung tích cũng sẽ bị phát hiện." Tạ Nguy Lâu đánh giá Trường Sinh Thánh Nữ thất tha huyền chuyển dáng người, ánh mắt trêu tức nói, "Thánh nữ nếu để cho ta ô yếm, thuận tiện cho ta sinh 800 đứa bé, ta liền cho ngươi bảo thủ thiên đại bí mật này, dù sao ngươi cũng không muốn để người ta biết chính mình có loại vật này đi." Quanh hắn vòng quanh Trường Sinh Thánh Nữ dò xét, kia mượt mà sung mãn bắt chân, cực kỳ câu hồn chói mắt, hắn đối với đối phương bở mông chính là một bàn tay đánh ra đi. Ngươi Trường Sinh Thánh Nữ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tránh đi, nàng trực tiếp sù lông, cam tức nhìn Tạ Nguy Lâu, "Tạ ơn công sư, ngươi muốn chết phải không?" Tạ Nguy Lâu cười nói, "Thánh nữ, đừng kích động như vậy thôi. Ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật, nhưng là tôn kia Bạch Cốt Tháp về ta, như thế nào?" Trường Sinh Thánh Nữ nghe đến đó thời điểm, lại là một trận lạnh lùng chế giễu, nói nhiều như vậy, lại là vì tòa kia Bạch Cốt Tháp, ngược lại là đủ tham lam. Đáng tiếc, muốn Bạch Cốt Tháp không phải ta, mà là ánh mắt kia, việc này ta có thể làm dự không được. Ánh mắt kia muốn làm gì, nàng sát thực can thiệp không được, nàng duy nhất có thể làm chính là mang theo ánh mắt này. Có đúng không? Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, liền muốn phóng tới Bạch Cốt Tháp, kết quả ánh mắt kia uy áp lại lần nữa đem hắn phong tỏa. Trong lúc vô hình, càng là có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ thiên địa, tựa hồ xuyên thủng không gian, muốn đem hắn nghiền sát. Tạ Nguy Lâu cảm giác được cỗ lực lượng đáng sợ kia, lập tức dừng bước, cười đối với Trường Sinh Thánh Nữ nói, "Tạ Mỗ cũng không phải cái gì người tham lam, há lại sẽ đoạt thánh nữ đồ vật." Tại hắn dừng bước đằng sau, ánh mắt uy áp cùng lực lượng thần bí kia biến mất theo. Xem ra ánh mắt này cùng Bạch Cốt kia tháp chủ ý không thể đánh, nếu không sẽ có đại phiền toái. Nhát như chuột. Trường Sinh Thánh Nữ ánh mắt khinh thường cho bốn chữ đánh giá. Người nào đó kiêng kỵ ánh mắt kia cứ việc nói thẳng, còn vì chính mình tìm một cái lấy cớ, bọn chuột nhắt thôi. Nhát như chuột. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ không vui. Hắn nhìn xem Trường Sinh Thánh Nữ nói, "Thánh nữ, không phải ta đem ngươi đè xuống đất, ngươi mới biết được ta lớn bao nhiêu gan sao?" Trường Sinh Thánh Nữ lập tức nghĩ đến trước đó bị Tạ Nguy Lâu đặt ở mặt đất chẳng cảnh, trong nội tâm nàng máy động, lập tức đi vào ánh mắt kia bên cạnh. Gia hỏa này miệng lưỡi tiêu xài một chút, nhưng có một số việc đối phương thật làm ra được, đây chính là một cái vô sỉ dâm tặc. Tạ Nguy Lâu nhìn sang ánh mắt kia cùng Bạch Cốt Tháp, ánh mắt lại rơi vào trên mặt hồ, thần hồn bung ra, trực tiếp dò xét trong hồ chẳng cảnh. Mấy hơi đằng sau, Tạ Nguy Lâu phát hiện đáy hồ này có càn khôn khác, hắn đối với trưởng sinh thánh nữ nói: ngươi đem cái này ánh mắt cùng Bạch Cốt Tháp thu lại, theo ta xuống dưới dò xét một phen, phía dưới này tựa hồ còn có đồ tốt. Trường sinh thánh nữ khẽ nhíu mày, nàng trước đó cũng dò xét qua phía dưới. Đáy hồ xác thực có càn khôn khác, nhưng nàng cảm giác được sát cơ đáng sợ, cũng không dám vọng động. Bất quá bây giờ Tạ Nguy Lâu đối với đáy hồ này cảm thấy hứng thú, nàng ngược lại là có thể đi xuống xem một chút, nói không chừng thật có thể đạt được còn lại đồ tốt. Nghĩ tới đây, trường sinh thánh nữ nhanh chóng đem ánh mắt cùng Bạch Cốt Tháp thu lại. Bạch Cốt này tháp đến cùng có chỗ lợi gì, nàng cũng không biết, bất quá đây là ánh mắt này thứ cần thiết, chỉ có thể trước tu nhìn xem. Tạ Nguy Lâu tăng trưởng sinh thánh nữ thu hồi đồ vật, hắn cười nhạt nói: "Thánh nữ, ngươi chưa hết mời." Trường sinh thánh nữ lạnh nhạt nói: "Ngươi đi xuống trước." Tạ Nguy Lâu vươn tay: "Thánh nữ chưa hết mời, thực lực của ta cường đại, ta ở phía sau bảo hộ ngươi." "Vô sỉ." Trường sinh thánh nữ lạnh lùng cười một tiếng, nàng ống tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt đem mặt hồ chia cắt ra. Nàng không do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy vào đáy hồ. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng cùng đi theo.